Chương 1776, ta có lời muốn nói chương 1776, ta có lời muốn nói Ôn Tiến Ôn Diệu Ôn Lộ. Ba đại thái thượng trưởng lão. Khi ba người này ra trận thời điểm tất cả mọi người đều là nghiêm một chút quăng tới vô cùng ánh mắt kính sợ. Ba người này thế nhưng là thực sự hợp đạo cảnh giới cường giả, mà lại tiến vào hợp đạo cảnh giới đã hồi lâu, thực lực rất lợi hại. Mấy thế lực lớn khác lão quái vật đều còn chưa đạt tới hiện trường, cho nên ba người này tại cái này bên trong là địa vị cao nhất ba người. Mà tại ba người sau lưng chính là trừ Lưu Quang các bên ngoài mặt khác sáu đại thế lực người cầm lái. Bọn hắn đi theo ba người sau lưng cũng là đi vào trong hội trường. Vừa nhìn thấy ba người bất luận là ai đều buông xuống trong tay sự tình, quay đầu nhìn lại mang theo tiếu dung nhiệt tình chào hỏi. Ba vị trưởng lão đã lâu không gặp a. Ba vị trưởng lão chúc mừng a. Lưu Quang các càng phát ra cường đại. Ha ha, có thể nhìn thấy ba vị trưởng lão chúng ta thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Lời khen tặng không ngừng vang lên theo ba người tiến lên trong đám người tự động phân ra một con đường, tất cả mọi người tại hai bên chào hỏi, chỉ có Trần Vũ Y Nguyên ngồi tại nơi hẻo lánh thân thể tựa ở thành ghế bên trong lạnh lùng nhìn xem ba người. Đây chính là Lưu Quang các ba đại thái thượng trưởng lão. Quả nhiên lợi hại a, nếu như ta không có thăng nhập ngưng thần cảnh cực hạn lời nói muốn đối phó ba người thật là rất khó. Vẹn vẹn từ ba người khí tức trên thân Trần Vũ liền biết thực lực của ba người này cực mạnh, đã triệt để bước chắc hợp đạo cảnh chút thành tựu cảnh giới. Ha ha, chư vị khách khí khách khí. Ba người cất bước mà đi trên mặt đều là tiếu dung đầy đắc ý cùng vui sướng. Tâm tình của bọn hắn đích sắc rất tốt, Thủy Nhu trở thành hợp đạo cảnh giới cường giả đang lúc bế quan củng cố cảnh giới còn có không lâu liền có thể ra, vừa vặn đuổi kịp hôm nay lễ đính hôn. Mà Liêu Vân Vũ trở thành thánh nữ cùng thượng quan chí muốn đính hôn về sau, Lưu Quang các đem mượn nhờ Triều Thiên môn thế lực càng phát cường đại. Hết thảy đều tại hướng về tốt nhất phương hướng phát triển, các nàng tự nhiên vui sướng. Ba đại thái thượng trưởng lão tuổi tác dài nhất Ôn Tiến nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, lập tức một đạo hồng quang xuất hiện tại ba người dưới chân, kết nối tại toàn bộ đại sảnh trung ương nhất lơ lửng giữa không trung bên trong một cái vòng tròn trên đài. Ba người đạp lên hồng quang như chậm mà nhanh, chỉ bất quá mấy bước khoảng cách liền đến trên đài cao, đảo mắt toàn trường một vòng háng rộng một cái. Chư vị cảm tạ mọi người đến chỗ này hôm nay, an tâm chớ vội, lập tức chúng ta nhân vật nữ chính liền muốn đến rồi. Mọi người nhất thời mong đợi. Chí Nhi, ngươi bây giờ kích động hay không? Thượng quan chí phụ thân Chiêu Thiên môn môn chủ Thượng quan Ngạo lúc này đi đến thượng quan chí bên cạnh cười hỏi, chỉ là sau một khắc hắn chính là sững sờ. Ừm, ngươi mặt của ngươi làm sao rồi? Thượng quan chí trên mặt mặc dù phục dụng đan dược đã tốt không sai biệt lắm, bất quá lờ mờ có thể thấy được trên mặt của hắn còn có một số sưng. Không có gì, vừa rồi không cẩn thận đụng phải. Thượng quan chí hơi đỏ mặt cả lăm mở miệng. Vừa rồi như vậy mất mặt sự tình cũng không thể để cho mình phụ thân biết, ai nhất là vào hôm nay lúc này. Đụng phải rồi. A Hùng là như thế này a? Nhìn xem đệ đệ của mình Thượng quan Ngạo nghi hoặc hỏi. A, đối là đụng. Thượng quan Hùng cũng có chút không có ý tứ đỏ mặt mở miệng nói. Vừa rồi mình rút cũng có chút hung ác, hiện tại nhắc lên hắn cũng có chút không có ý tứ. Ừ, đã như vậy lời nói vậy liền hảo hảo cùng một cùng đi, lập tức vị hôn thê của ngươi liền muốn đến, ngươi cần phải tinh thần một chút. Được rồi, phụ thân ngươi yên tâm, ta biết đến. Thượng quan chí thân thể chấn động lập tức nở nụ cười. Nhắc lên Liễu Vân Vũ, Thượng quan chí liền đầy đắc ý, rốt cục nữ nhân này rốt cục muốn trở thành nữ nhân của mình. Lúc ấy mình nhìn thấy Liễu Vân Vũ lần đầu tiên liền thật sâu luân hãm. Mặc dù hắn biết Liễu Vân Vũ không thích hắn, mặc dù hắn biết Liễu Vân Vũ trong lòng có người khác, thế nhưng là thì tính sao? Hắn thượng quan chí muốn nữ nhân bất luận như thế nào đều chạy không khỏi lòng bàn tay của nó. Trước muốn ngươi thân thể đang từ từ muốn tâm của ngươi. Thượng quan chí cười lạnh trong lòng nghĩ như vậy đến. Tốt. Xem ra tất cả mọi người đã không kịp chờ đợi như vậy liền cho mời hôm nay nhân vật nữ chính Liêu Vân Vũ đăng tràng. Ôn Tiến mở miệng lần nữa cơ ống tay áo lại là một đạo hồng quang bắn ra đánh trúng trong gian phòng một cái cửa nhỏ. Cửa nhỏ mở ra một bộ hồng trang Liêu Vân Vũ thình lình xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nàng hôm nay cực kỳ xinh đẹp. Thật chính là phong tình bạn chủng tập trung vào một thân tràn ngập chí mạng dụ hoặc. Tại Liêu Vân Vũ bên cạnh bồi tiếp nàng là tỷ tỷ của nàng Liễu Mây Khói. Đám người lập tức xôn xao một mảnh. Ông trời của ta, đây chính là Liêu Vân Vũ a. Thật là khiến người hít thở không thông mị lực. Tê thánh nữ a, đây chính là thánh nữ phong thái a. Ta cảm giác ta muốn luôn hãm. Ông trời ơi, thực tế là quá đẹp. Từng đợt tiếng kinh hô không ngừng vang lên tràn ngập tán thưởng. Đến rồi. Thượng quan chí song quyền siết chặt trong mắt nóng bỏng một mảnh. Liêu Vân Vũ. Trần Vũ lông mày nhíu lại trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nếu như ta hôm nay không tới vậy là ngươi không phải sẽ chết tại cái này bên trong. Thật là một cái nữ nhân ngu ngốc ca. Ha ha, thánh nữ. Sau ngày hôm nay ta liền muốn để ngươi biến thành một cái 1,000 người chỉ trỏ tiện nhân. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem Liễu Vân Vũ nắm đấm gắt gao nắm chặt tựa hồ đã thấy tiếp xuống Liễu Vân Vũ thảm trạng. Lúc này Liễu Vân Vũ trạng thái hiển nhiên không tốt, mặc dù cực kỳ mỹ nhan thế nhưng là mặt mày ở giữa nhưng không có nửa điểm vui sướng, chỉ có hờ hững tựa như là một cái để tuyến như con rối hoàn toàn hờ hững. Đúng vậy a, cái này một phần lễ đính hôn vốn là nàng nhận được bức bách phía dưới lúc này mới bất đắc dĩ tiếp nhận, nàng lại thế nào khả năng vui vẻ bắt đầu. Một bên Liễu Mây Khói càng là nắm đấm không tự chủ được nắm chặt trong lòng tràn ngập sầu lo. Nàng ta không biết hôm nay về sau con đường sau đó đến cùng làm như thế nào đi. Ha ha, thượng quan chí Liêu Vân Vũ các ngươi tới. Ôn Tiến cười nhạt một tiếng đem hai người hô đến trên đài cao một mặt tiêu dung. Thượng quan chí nhìn xem gần trong gang tấc Liêu Vân Vũ không khỏi nuốt ngụm nước miếng, trong đầu tưởng tượng lấy sau này hung hăng đưa nàng đặt ở dưới thân dáng vẻ. Liêu Vân Vũ chỉ là túi đầu thấy không rõ biểu lộ. Hiện tại ta tuyên bố hai người các ngươi lễ đính hôn liền chính thức bắt đầu. Vâng. Một câu ra to như vậy trong đại sảnh trong lúc đó vang lên núi kêu biển gầm thanh âm, Ôn Tiến ép tay cái này tiếng gầm mới tiêu tán xuống dưới. Ngay tại nàng đang muốn nói tiếp thời điểm một cái nhàn nhạt tiếng cười khẽ vang lên vậy mà che đậy tất cả thanh âm. Lâm Thanh Tuyết mở miệng cười ánh mắt như là độc hạt. Thái thượng trưởng lão Thanh Tuyết thế nhưng là có một số việc muốn tại cái này bên trong nói cho mọi người đâu. Rốt cục trò hay muốn bắt đầu. Liêu Vân Vũ ngươi liền nhìn ta là như thế nào tự tay đem ngươi đẩy vào vạn ma quật ở trong. Lâm Thanh Tuyết cười có vẻ mong đợi. Chương 1777, Lâm Thanh Tuyết nổi lên. Chương 1777, Lâm Thanh Tuyết nổi lên. Thanh Tuyết, chuyện gì xảy ra? Lúc này ngươi có chuyện gì không phải nói không thể. Ôn Tiến mở miệng nói trong giọng nói có ý tứ không kiên nhẫn, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Hiện tại thế nhưng là Liễu Vân Vũ cùng Thượng Quan Chí đang muốn cử hành đính hôn đại điện thời điểm, mặc dù nàng cũng biết Lâm Thanh Tuyết cùng Liễu Vân Vũ ở giữa không hợp nhau, bất quá Lâm Thanh Tuyết là nàng nhìn xem lớn lên cũng biết Lâm Thanh Tuyết là dạng gì một cái điều tính, mặc dù tâm ngoan thủ lạt bất quá cái nhìn đại cục hay là rất không tệ. Chưa từng nghĩ tới Lâm Thanh Tuyết sẽ ở thời điểm này mở miệng. Ánh mắt của mọi người cũng là chuyển động theo hội tụ đến Lâm Thanh Tuyết trên thân có chút hiếu kỳ. Muốn bắt đầu rồi sao? Trần Vũ híp mắt khẽ miệng hiện hiện một vòng cười lạnh, thân thể lại đi thành ghế bên trong nhích lại gần, hai tay ôm ở trước ngực một bộ nhìn Lâm Thanh Tuyết biểu diễn bộ dáng. Lâm Thanh Tuyết ta ngược lại muốn xem ngươi chuẩn bị làm sao biểu diễn. Ha ha đại mãi mãi ta tự nhiên biết hiện tại là lúc nào, chỉ là vì chúng ta Lưu Quang Các cùng Triều Thiên Môn bề ngoài ta không thể không đứng ra nha. Dừng một chút Lâm Thanh Tuyết nhìn từ trên xuống dưới Liêu Vân Vũ, ánh mắt kia tựa hồ muốn từ trên xuống dưới đem Liêu Vân Vũ cho nhìn cái toàn diện đấu đấu. Thật sự là một cái mỹ nhân a, chỉ là ngươi đẹp mắt như vậy túi ra phía dưới nhưng lại có một viên phóng đãng tâm a. Liêu Vân Vũ ngươi trước kia làm qua sự tình thật sự cho rằng không có người có biết không? Lâm Thanh Tuyết lắc đầu, hai tay một đám tựa hồ là có chút tiếc hận. Ầm ầm. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều là hung hăng giật mình. Đám người như là chen chúc ong vò vẽ trong khoảnh khắc buộc phát ra ồn ào vô cùng tiếng nghị luận. Uy đây là có chuyện gì? Nàng làm sao ở thời điểm này vậy mà nói ra những lời này đến a? Ta không biết a, bất quá nghe khẩu khí này tựa hồ ở trong đó có gì ghê gớm cố sự a. Thứ Lâm Thanh Tuyết vốn là không quen nhìn Liễu Vân Vũ, bây giờ tại cái này bên trong nổi lên chắc hẳn khẳng định là biết chút ít cái gì. Cái này thế nhưng là có trò hay nhìn. Nghị luận ầm ĩ, Liễu Vân Vũ cùng Liễu Mây Khói sắc mặt tất cả đều trở nên rất khó coi. Khó nói cái này Lâm Thanh Tuyết thật biết cái gì. Hai nữ tướng hỗ nhìn ánh mắt ở trong tràn ngập bất an. Thượng Quan Chí bước ra một bước gắt gao nhìn xem Lâm Thanh Tuyết không lưu tình chút nào trách cứ nói. Hôm nay hắn bị Trần Vũ làm cho cực kỳ chật vật, bụng Lý Chính tìm nén lớn đem lửa không có địa phương phát tiết, hiện tại thật vất vả đè xuống chuẩn bị hưởng thụ đính hôn vui sướng, kết quả không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyết lúc này nảy ra. Ha ha, ta đương nhiên muốn chúc phúc các ngươi. Lâm Thanh Tuyết mặc dù vẻ mặt tươi cười lại không chút nào bất kỳ nhiệt độ, tựa như là mang theo một trương giả cười mặt nạ lộ ra lạnh buốt bị nói. Thượng Quan Chí gia hỏa này vì Liễu Vân Vũ trước mặt mọi người trách cứ nàng, để Lâm Thanh Tuyết tức giận trong lòng như là cỏ dại điên cuồng lan tràn ra. Hôm nay ta muốn cho các ngươi đưa lên hạ lễ. Cái này phần thứ nhất hạ lễ chính là có quan hệ Liêu Vân Vũ sự tình. Nói Lâm Thanh Tuyết dừng lại bỗng nhiên nâng lên cánh tay xa xa chỉ vào Liêu Vân Vũ gương mặt. Liêu Vân Vũ ta hỏi ngươi, trở thành thánh nữ thứ nhất yếu nghĩa là cái gì? Ầm ầm. Liêu Vân Vũ thân thể run lên âm thầm cắn răng, một trái tim không ngừng hạ xuống càng phát cảm giác được không ổn. Thứ trở thành thánh nữ thứ nhất yếu nghĩa chính là muốn bảo trì tuyệt đối thuần khiết, cái này ngay cả ta đều biết đến sự tình ngươi tại cái này bên trong phí là gì. Thượng Quan Chí phất phất tay tràn ngập không kiên nhẫn. Chỉ là sau một khắc hắn chính là trong lòng lộn bộ một tiếng có chút bất an. Không chỉ có là hắn đến đây xem lễ khách quý ở trong cũng có người lông mày hung hăng vậy một cái hít vào một ngụm khí lạnh trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh thần sắc. Uy không sẽ không a. Cái này loại chuyện này cũng không phải nói đùa a. Một đạo đạo khiếp sợ thanh âm đỉnh thoảng vang lên. Thượng Quan Hùng cùng Thượng Quan Ngạo hai người nhìn nhau lông mày tất cả đều chăm chú nhăn lại với nhau. Đại ca cái này không thể nào. Trước nghe một chút ta ngược lại muốn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nếu thật là có vấn đề gì lời nói lao tử cho dù là tại cái này bên trong nháo lật trời cũng muốn làm cho tất cả mọi người đều biết Triều Thiên Môn mặt mũi không thể vũ đủ. Thượng Quan Ngạo sắc mặt đã âm trầm xuống rủ xuống ở bên cạnh tay chậm rãi nắm chặt. Người rốt cuộc là ý gì? Nhìn xem một mực vẻ mặt tươi cười Lâm Thanh Tuyết Thượng Quan Chí càng phát không nhịn được. Ha ha Thượng Quan Chí ta thật sự là đồng tình ngươi a. Đường đường ở lễ đính hôn ngươi đính hôn đối tượng lại là một cái không thuần người. Xoay chuyển ánh mắt Lâm Thanh Tuyết nhìn gần Liễu Vân Vũ vận đủ chân lực sáng sủa mở miệng thanh âm như là sóng biển tại toàn bộ yến hội trong đại sảnh quanh quẩn bắt đầu. Liễu Vân Vũ, ngươi nói cho mọi người, ngươi lần thứ nhất cho cái nào dã nam nhân? Ngươi không phải tấm thân xử nữ có tư cách gì trở thành thánh nữ? Có tư cách gì tại cái này bên trong tiếp nhận mọi người ao ước? Ầm ầm. Thật tựa như là kinh lôi nổ vang khi Lâm Thanh Tuyết mở miệng về sau mỗi người đều cảm giác bên thai bị chấn động đến rung động ầm ầm, một mặt ngốc trệ biểu lộ ánh mắt không ngừng tại Lâm Thanh Tuyết cùng Liễu Vân Vũ ở giữa vừa đi vừa về di động, trong mắt càng là không muốn sống ra bên ngoài nô lên tựa như lúc nào cũng muốn tránh thoát hốc mắt chói buộc. Quá khiếp sợ. Tin tức như vậy thực tế là quá khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến tại loại trường hợp này Lâm Thanh Tuyết vậy mà lại nói ra những lời này đến. Nếu thật là như vậy vậy hôm nay lễ đính hôn đối Lưu Quang Các cùng Triều Thiên Môn đến nói 9 giờ là to lớn xỉ nhục. Liêu Vân Vũ cùng Liễu Vân Vũ sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, thật như là không sẽ không cái này đây không có khả năng. Thượng Quan Chí ngơ ngác lẩm bẩm máy móc tính lắc đầu cả người đều ngốc. Hôm nay là ngày gì? Hắn Thượng Quan Chí làm sao hôm nay liền không có gặp được một chuyện tốt? Thậm chí ngay cả mình lễ đính hôn đều mẹ nhà hắn có thể dạng này bị lục rồi. Ha ha có thể hay không có thể một nghiệm liền biết. Hoặc là ta cũng có thể để nàng dã nam nhân hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Thanh Tuyết cười nói. Làm càn. Lâm Thanh Tuyết ngươi tại cái này bên trong hầu ngôn loạn ngữ cái gì? Cút ra ngoài cho ta. Ôn Thiến tại ban đầu sau khi ngây ngẩn bỗng nhiên vỗ bên cạnh lan can lớn tiếng quát đạo thanh âm như là thiên lôi quần quần chấn động đến Lâm Thanh Tuyết ngực một buồn bực kém chút phun ra một ngụm máu tươi. bất luận như thế nào liền xem như Lâm Thanh Tuyết nói là thật cũng không thể ở thời điểm này tuôn ra đến, cho nên Ôn Thiến ngay lập tức liền muốn đem sự tình cho đè xuống.
Không,
Thái thượng trưởng lão, để Lâm Thanh Tuyết kế tiếp theo, ta ngược lại muốn xem nàng cái gọi là cái kia dã nam nhân rốt cuộc là ai. Thượng quan Chí toàn thân phát run cắn răng nói. Lâm Thanh Tuyết một mặt oán độc cùng nghĩ tư ngọn nguồn bên trong cười lên ha ha. Ngươi muốn nhìn?
Tốt,
ta liền để ngươi nhìn xem. Cho ta tiến đến. Nói Lâm Thanh Tuyết phủi tay một cỗ kỳ dị sóng âm truyền đi bên ngoài cửa chính vang lên xe đẩy thanh âm. Chương 1778, ta có thể chứng minh. Chương 1778, ta có thể chứng minh. Rầm rầm. Bánh xe trên mặt đất nhấp nô phát ra tiếng vang mặc dù không lớn thế nhưng là ở thời điểm này lại như là hồng trung đại lữ rung động tâm thần của mọi người. Không tự chủ được ánh mắt của bọn hắn tất cả đều hội tụ đến đại môn kia bên trong, có ít người thậm chí nuốt ngụm nước miếng tràn ngập khẩn trương. Không có cách nào, ai cũng không nghĩ tới hôm nay cái này lễ đính hôn vậy mà lại biến thành cái dạng này, nếu quả thật như là Lâm Thanh Tuyết lời nói vậy bên ngoài chính là Liêu Vân Vũ dã nam nhân a. Thượng quan Chí hồng hộc thở hổn hển trong mắt đều đỏ, từng sợi sát khí từ trên người hắn phiêu tán mà ra như là một con vận sức chờ phát động báo đang chờ muốn đem sắp xuất hiện người xé cái vỡ nát. Đại ca làm sao bây giờ? Thượng quan Hùng nhìn xem ca ca của mình sắc mặt vô cùng vẻ lo lắng. Thứ nhìn xem, nếu như là thật vậy hôm nay tại cái này bên trong Liêu Vân Vũ cùng cái kia dã nam nhân đều phải chết. Thượng quan Ngạo hung hăng nắm thật chặt nắm đấm trong mắt sát cơ như biển. Hắn quét mắt mọi người tại đây tâm tình càng phát ảm đạm. Nhiều như vậy đại lao a. Lần này hắn Thượng quan Ngạo mặt mũi có thể nói là tổn thất hầu như không còn a. Trên đài cao Liêu Vân Vũ cả người tại căng đến thật chặt lòng bàn tay bên trong tất cả đều là mồ hôi. Tại sao có thể như vậy? Trần Vũ hắn thật bị bắt lại rồi sao?
Không sẽ không.
Một cỗ nồng đậm bất an để Liêu Vân Vũ cả người đều là dị thường bực bội. Loại bất an này thậm chí xa so Lâm Thanh Tuyết nói mình đã không phải là tấm thân xử nữ thời điểm đến càng thêm mãnh liệt. Dù sao trước đó lại như thế nào cũng bất quá là nàng một người chết thôi, nàng cũng không như thế nào sợ hãi, duy nhất ấy nấy là liên lụy đến tỷ tỷ của mình. Nhưng là bây giờ một liên lụy đến Trần Vũ nàng liền hoàn toàn rối loạn tức lòng. Trần Vũ ngồi tại nơi hẻo lánh ở trong cũng là một mặt hiếu kỳ thần sắc. Lại một cái Trần Vũ. Cái này Lâm Thanh Tuyết đến cùng hồ lô bên trong muốn làm cái gì? Mình an vị tại cái này bên trong nàng từ kia bên trong lại làm một người đến. Mọi người trong lòng đều có khác biệt ý nghĩ, tất cả đều nhìn xem đại môn. Dầm dầm. Thanh âm càng ngày càng vang tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, soạt một tiếng đại môn mở ra một chiếc xe chậm rãi mở vào.
T.
Khi thấy chiếc xe này về sau tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí một mặt kinh ngạc thần sắc. Liền thấy trên chiếc xe này là một cái tứ phía từ hàng rào vây quanh lồng lớn, tại chiếc lồng bên trong có một người mặc rách rách dưới bạch y phục người, từ chiếc lồng bốn cái bên trên rác tất cả đều có một đầu xiềng xích vươn ra đem người ở bên trong tay cho rơi, ngay cả cổ của người nọ bên trên cũng có một cái bằng sắt vòng cổ treo một cây tráng kiện xiềng xích. Người kia bẩn thỉu quần áo trên người bên trên còn có vết máu loang lổ, cả người không có chút nào sinh khí, nếu như không phải là bởi vì xiềng xích treo nguyên nhân chỉ sợ cũng muốn tê liệt ngã xuống tại chiếc lồng bên trong, cho dù bị treo hắn cũng giống là không có xương cốt đồng dạng cả người theo xiềng xích đung đưa. Rất rõ ràng người này nhận quá nghiêm khắc hình bức cung, chính là hắn. Trong lòng của mỗi người đều dâng lên ý tưởng như vậy. Trần Vũ. Lúc này Liêu Vân Vũ cũng không còn cách nào áp chế trong lòng lo lắng, nhìn xem trong tù xa người kia nghẹn ngào quát to lên. Liêu Vân Vũ không có nhìn kỹ, chỉ là đại khái nhìn xuống tại kia đầu tóc rối bởi phía dưới tướng mạo có 7-8 điểm cùng Trần Vũ tương tự mà lại người này bẩn thỉu, Liêu Vân Vũ lại là quan tâm sẽ bị loạn cho nên vô ý thức đem cái này ra hỏa xem như Trần Vũ căn bản không có tinh tế phân biệt. Người kia nghe tới Liêu Vân Vũ lời nói thân thể khẽ động tựa hồ là muốn ngẩng đầu, chỉ là vết thương trên người hắn giống như quá nặng đi, cho nên cũng không có nâng lên ý nguyên hữu khí vô lực bùng phóng, nhưng là cái này đã đầy đủ. Khi Liêu Vân Vũ kêu đi ra thời điểm Liễu Mây Khói trong lòng liền đã tuyệt vọng. Mọi người càng là xôn xao một mảnh một mặt giật mình thân sắc. Từ Liêu Vân Vũ tiếng la ở trong bọn hắn liền có thể biết chỉ sợ Lâm Thanh Tuyết nói đích xác không có sai. Cái này nam nhân chính là Liêu Vân Vũ gia nam nhân.
Thiện nhân.
Người. Thượng quan Chí nhìn xem bên cạnh Liêu Vân Vũ thân thể run rẩy trong mắt đều đỏ. Mình thật mẹ nhà hắn bị mang nó xanh. Mà lại hay là cái mũ này hay là tại loại trường hợp này phía dưới bị chọn ra.
Lâm Thanh Tuyết.
Liêu Vân Vũ. Nổi giận tiếng giống vang vọng toàn bộ trong đại sảnh, cho dù ai đều nghe được Thượng quan Chí thanh âm ở trong kia vô tận sát ý, Lâm Thanh Tuyết chỉ là lạnh lùng hừ một cái không thèm để ý chút nào. Có Trần Tiên Sinh làm núi rửa của nàng, nàng thì sợ gì? Phải biết vừa rồi thế nhưng là liền lên quan hùng bọn hắn 7 người đều đối Trần Tiên Sinh tôn kính như vậy à? Mà cái này cũng chính là nàng dám can đảm ở cái này bên trong trước mặt mọi người để lộ đây hết thể lực lượng. Liêu Vân Vũ ngươi thật làm ra loại chuyện này. Ôn Thiến mắt sáng lên nhìn chằm chằm Liêu Vân Vũ, đáy mắt tràn đầy vẻ lo lắng thân sắc.
Ngươi quá làm càn.
Vậy mà như thế đại nghịch không đạo. Ngươi cũng biết đạo dựa theo lưu quang các quy củ thánh nữ không thuần liền muốn bị đầu nhập vạn trong động ma. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Liêu Vân Vũ đứng tại kia bên trong nghe đều không có nghe Ôn Thiến lời nói, chỉ là ánh mắt nhìn chừng chừng lấy xe chở tù ở trong giả Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập đau lòng. Bất quá khi nàng nhìn kỹ về sau đột nhiên lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Cao mày đang nhìn trên tù xa người Liêu Vân Vũ trên mặt vậy mà hiện ra một vòng thư sướng tiêu dung.
Không phải hắn.
Nguyên lai không phải hắn.
Quá tốt.
Hắn không có việc gì. Liêu Vân Vũ mở miệng nói. Ngồi tại nơi hẻo lánh Trần Vũ nghe tới Liêu Vân Vũ lời nói trong lòng không khỏi ấm áp. Nữ nhân ngốc này đều lúc này còn tại lo lắng an nguy của hắn.
Cái gì?
Lâm Thanh Tuyết sững sờ ngoài ý muốn nhìn Liêu Vân Vũ, không nghĩ tới Liêu Vân Vũ lại có thể phân biệt ra được thật giả tới.
Phải biết trên tù xa người này nàng thế nhưng là tốn hao rất nhiều công sức để hắn giống như Trần Vũ, nhưng không có nghĩ đến bị Liêu Vân Vũ phát hiện. Ha ha, ngươi nói không phải cũng không phải là. Thật sự là buồn cười. Ngươi làm sao có thể chứng minh? Lâm Thanh Tuyết khinh thường cười một tiếng. Chờ chút nghiệm chứng Liêu Vân Vũ không phải tấm thân xử nữ, coi như cái này trên tù xa là giả cũng đủ để gây nên Liêu Vân Vũ vào chỗ chết. Đến lúc đó liền xem như có người phát hiện chân chính Trần Vũ, Lâm Thanh Tuyết cũng đều có thể lấy nói Liêu Vân Vũ không chỉ cùng một cái nam nhân cậu thả qua mình chỉ bắt lấy cái này một cái. Dù sao chỉ cần Liêu Vân Vũ chết lời gì không đều từ nàng đến nói. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình a. Lâm Thanh Tuyết cười nhìn xem một bên Thượng Quan Trí. Thượng Quan Trí gắt gao nhìn xem trên tù xa nam nhân kia nắm đấm bóp kèn két vang. Mà vừa lúc này Trần Vũ ung dung thở dài chậm rãi đứng người lên. Trận này vợ kịch cũng nên mình lên đài biểu diễn a, cười nhạt một tiếng Trần Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, tựa hồ có hai đạo trường kiếm sắc bén đột nhiên bắn ra. Đồng thời hắn chậm rãi mở miệng làm cho tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tụ đến. Ta có thể chứng minh. Chương 1779, xem ngươi biểu diễn. Chương 1779, xem ngươi biểu diễn. Trần Trần tiên sinh. Khi thấy Trần Vũ đứng người lên sau tất cả mọi người đều là sức sở có chút ngoài ý muốn. Chuyện này cùng Trần tiên sinh có quan hệ gì? Mọi người hai mặt tương vọng có chút cảm thấy lẫn lộn. Ừm. Hắn chính là cái kia Trần tiên sinh. Thượng Quan Ngạo nhìn xem Trần Vũ lông mày hơi nhíu rất là ngoài ý muốn. Đúng vậy, a đây chính là Trần tiên sinh rất lợi hại một người. Thượng Quan Hùng ở một bên cảm khái liên tục. Có bao nhiêu lợi hại? Bất quá chỉ là đan khí song tuyệt thôi, loại người này mặc dù có rất lợi hại kỹ năng bất quá thực lực bản thân không được, cuối cùng chỉ có thể trở thành người khác nô lệ cung cấp người thúc đẩy. Muốn ta nói chúng ta đều có thể bắt hắn lại để hắn cho chúng ta luyện chế đan dược và bảo cụ. Thượng Quan Ngạo khinh thường cười một tiếng lặng lẽ quét mắt Trần Vũ, ý nghĩ cùng con của mình Thượng Quan Trí cơ hồ là giống nhau, như lúc nhìn xem Trần Vũ trẻ tuổi phản ứng đầu tiên không phải lôi kéo định bợ mà là muốn để Trần Vũ trở thành mình người hầu. Đại ca, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng loại suy nghĩ này, hắn rất lợi hại. Thượng Quan Hùng lắc đầu liên tục không ngừng thở dài. Ha ha, rất lợi hại. Làm sao khó nói so ngươi còn lợi hại hơn. Thượng Quan Ngạo không quan trọng bưng lên bên cạnh rượu đỏ nhẹ nhàng nhấp miệng trong mắt sát cơ của quận. Hôm nay tốt đẹp tâm tình bởi vì Lâm Thanh Tuyết lời nói đã bị triệt để phá hư, hắn hiện tại xem ai đều khó chịu chỉ muốn phát tiết, mà hiển nhiên Trần Vũ lúc này đứng lên liền để hắn càng phát muốn phát tiết một chút. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là Thượng Quan Hùng vậy mà ngưng trọng nhẹ gật đầu. Không sai, hắn so ta còn lợi hại hơn, mà lại lợi hại nhiều lắm. Thượng Quan Hùng nhìn xem Trần Vũ vác tại sau lưng tay bên trong có mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Hắn quá minh bạch kia cái gọi là bạo quân thực lực đến cùng là như thế nào khủng bố. Ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà lại thừa nhận hắn? Thượng Quan Ngạo sắc mặt đại biến thông suốt quay đầu nhìn đệ đệ của mình ánh mắt không ngừng chớp động lên. Người đệ đệ này của mình thế nhưng là một cái lòng cao hơn trời người, ai cho dù là hắn cái này làm ca ca Thượng Quan Hùng cũng chưa từng có như thế biểu lộ, cái này Trần tiên sinh rốt cuộc là ai? Người biết hắn? Hắn rốt cuộc là ai? Trong lòng nghi hoặc nổi lên Thượng Quan Ngạo không có hiếu kỳ hỏi, nhưng là Thượng Quan Hùng chỉ là lắc đầu một chữ cũng không chịu nhiều lời. Mạng của mình thế nhưng là nắm giữ tại công gia anh trong tay a. Nếu như tiết lộ Trần Vũ chính là bạo quân thân phận trời biết đạo hắn có thể hay không dưới cơn nóng giận trực tiếp chơi chết mình. Thượng Quan Hùng không dám nói. Nhìn thấy đệ đệ mình dáng vẻ Thượng Quan Ngạo sắc mặt thay đổi liên tục, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Vũ, nhưng trong lòng không có trên mặt như vậy bình tĩnh, chỉ là có một đợt lại một đợt chấn kinh như là sóng biển không ngừng đang quay đánh lấy. Cái này Trần tiên sinh đến cùng là phương nào nhân vật? Trần tiên sinh ngươi đây là? Lâm Thanh Tuyết nhìn xem Trần Vũ cũng là hơi sững sờ, nàng không hiểu rõ lúc này Trần Vũ làm sao lại đứng ra, bất quá sau đó nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thân thể đột nhiên chấn động, trong hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo kinh hỉ đến cực điểm ánh mắt. Khó nói là dạng như vậy. Trên đài cao Liễu Vân Vũ kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ trên mặt tràn ngập hoang mang. Vì cái gì cái này nam nhân nàng luôn có loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Thế nhưng là cẩn thận hồi tưởng lại hoàn toàn nghĩ không ra ở đâu, bên trong nhìn qua gương mặt này tựa hồ tại nàng cùng cái này Trần tiên sinh ở giữa có một tầng lưới vong để hết thảy trở nên mông lung. Thượng Quan Trí sắc mặt lại là biến đổi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ năm đấm không khỏi hung hăng nắm chặt bắt đầu. Lại là cái này Trần tiên sinh. Trước đó chính là hắn hại mình thụ vô cùng nhục nhã, hiện tại lại xuất hiện tại cái này bên trong, ta không biết muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Nhưng cùng lúc Thượng Quan Trí trong lòng cũng rất hiếu kỳ Trần Vũ nói tới chứng minh rốt cuộc là ý gì. Lao sư hắn muốn làm gì? Cổ Kiếm Tinh nhìn xem Trần Vũ một mặt ngạc nhiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trần Vũ sẽ ở thời điểm này đứng lên. Một bên bàn Nhược Lưu Ly lại là một mặt cổ quái thân sắc. Cổ Kiếm Tinh ngươi trái tim có được hay không? Sức thừa nhận được hay không? Nếu như hắn biết trước mắt Lao sư chính là ngủ Liễu Vân Vũ ra hỏa có thể hay không dọa đến gần chết. Cái gì? Cổ Kiếm Tinh sững sờ sau đó sắc mặt đỏ lên hung hăng vỗ vỗ bộ ngực của mình. Ngươi yên tâm. Trái tim của ta chính là siêu cấp lớn mộ tở vô hạn vận chuyển cùng eo của ta đồng dạng động lực dồi dào. Sức thừa nhận tiêu chuẩn. Tựa hồ thu được cái gì thiên đại khiêu khích Cổ Kiếm Tinh tại bàn Nhược Lưu Ly trước mặt biểu hiện. Bàn Nhược Lưu Ly sững sờ hơi nghi hoặc một chút nhìn Cổ Kiếm Tinh một chút sau đó nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, chờ chút ta liền nhìn xem ngươi đến cùng được hay không. Bạch. Cổ Kiếm Tinh sững sốt trái tim phanh phanh nhảy không ngừng, một cố khó nói lên lời xúc động để Cổ Kiếm Tinh cảm giác toàn thân sao động. Nhìn xem, loại sự tình này thấy thế nào? Chỉ có thể tự mình trải nghiệm a. Không nghĩ tới bản Nhược Lưu Ly bình thường lạnh như băng lại là to gan như vậy. Một nháy mắt Cổ Kiếm Tinh đã tại ảo tưởng chuyện kế tiếp. Lưu Ly ngươi thật sự là quá nhiệt tình, ha ha ha. Cổ Kiếm Tinh gãi đầu lại có chút xấu hổ dáng vẻ. Bản Nhược Lưu Ly ngẹo đầu một mặt không hiểu. Tựa hồ không rõ Cổ Kiếm Tinh làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này, bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, lắc đầu, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Trần Vũ. "Ngươi nói ngươi có thể chứng minh? Ngươi chứng minh như thế nào?" Ôn Thiến nhíu mày nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt lạnh lùng, bất quá trong lòng lại có một tia chờ mong, nàng hy vọng Trần Vũ có thể chứng minh Lâm Thanh Tuyết nói là giả, nếu không hôm nay chuyện này thật là không cách nào thiện. Tại muôn người chú ý phía dưới, Trần Vũ mỉm cười nhìn xem trong tù xa tên kia, cười nhạt một tiếng. Liêu Vân Vũ thân thể đích thật là cho một cái tên là Trần Vũ nam nhân, bất quá cái này xe chở tù ở trong nam nhân không phải Trần Vũ chân chính Trần Vũ một người khác hoàn toàn, mà lại ngay tại cái này bên trong. Cái gì? Nghe nói như thế, Ôn Tiến con người hung hăng co rụt lại, trong mắt không ngừng chuyển động, tại hiện trường quét tới quét lui, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người là sững sờ nhìn một phía. Ngươi nói đây không phải Trần Vũ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Tuyết, nói rõ ràng. Ôn Tiến trên đầu đã có gân xanh đang nhảy nhót. Lâm Thanh Tuyết mắt sáng lên mừng thầm trong lòng. Quả nhiên, cùng nàng đoán đồng dạng, chỉ sợ Trần Tiên Sinh nói kinh hỉ chính là đã bắt đến cái kia chân chính Trần Vũ, muốn tại cái này bên trong đưa cho nàng làm lễ vật đâu. Lễ vật này đích thật là so đan dược quý giá nhiều a. Âm thầm đối Trần Vũ giơ ngón tay cái, Lâm Thanh Tuyết mở miệng cười. Ha ha, cái này xác thực không phải thật Trần Vũ, chỉ là ta vì thăm dò Liêu Vân Vũ cho nên tìm người giả trang, hiện tại mọi người cũng nhìn thấy Liêu Vân Vũ phản ứng, chắc hẳn đã biết hết thảy, như vậy hiện tại liền mời Trần Tiên Sinh đem chân chính Trần Vũ cho bắt tới đi. Lâm Thanh Tuyết một mặt tiếu dung đối Trần Vũ làm ra một cái dấu tay xin mời. Trần Tiên Sinh hiện tại liền xem ngươi biểu diễn. Chương 1780, ai muốn cả ta? Chương 1780, ai muốn cả ta? Nhìn chằm chằm nở nụ cười Lâm Thanh Tuyết, Trần Vũ ánh mắt băng lãnh, chỉ là khỏe miệng nhưng lại có vẻ tươi cười. Cho hay cần dựng Lâm Thanh Tuyết, ngươi thật là cho ta dựng một cái rất tốt sân khấu đâu. Trần Vũ mắt sáng lên nhìn xem trên đài Liễu Vân Vũ, khỏe miệng hiện hiện một vẻ ôn nhu tiếu dung. Chẳng biết tại sao nhìn thấy cái này một vòng tiếu dung, Liễu Vân Vũ lại có chút không tự chủ được kích động. Cái kia Trần Vũ xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Sáng sủa thanh âm tại toàn bộ trong đại sảnh quanh quần ra, tất cả mọi người đều mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm Trần Vũ, muốn nhìn một chút hắn tiếp xuống đến cùng sẽ chỉ hướng ai. Trần Vũ, lao tử nhất định phải làm cho ngươi chém thành muôn mảnh. Thượng quan Chí, thượng quan Ngạo, cái này một đôi phụ tử trong lòng đều là ý tưởng như vậy. Đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm thịt cái kia Trần Vũ, làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta thượng quan gia là không thể đắc tội. Một bên Lục Hồng sắc mặt xanh xám, thể nội chân lực đã chậm chậm lưu động, tựa như là toàn lực ứng phó chuẩn bị nào về phía đồ ăn báo săn, thân thể tất cả đều kéo căng, ánh mắt tập trung tại Trần Vũ trên ngón tay. Chỉ cần Trần Vũ hơi nhấc ngón tay, hắn liền sẽ lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đoạt tại tất cả mọi người trước đó đem Trần Vũ cầm xuống. Lưu Quang Các vứt bỏ mặt mũi, ta nhất định phải từ cái kia Trần Vũ trên thân cho tìm trở về, ai cũng không có thể cùng ta đoạt. Lục Hồng trong lòng thầm nghĩ. Cũng liền ở thời điểm này, Trần Vũ ngón tay động, Lục Hồng con người bỗng nhiên co rụt lại, năm cái ngón chân có chút nhất câu liền muốn lao ra. Chỉ là sau một khắc nàng sắp lao ra, bộ pháp lại là xinh xinh ngừng lại, trên mặt càng là che kín ngốc trệ thần sắc. Sao, tại sao có thể như vậy? Lục Hồng ngơ ngác tự lẩm bẩm. Trần Vũ đích thật là giơ tay lên, nhưng là cũng không có chỉ hướng bất kỳ người nào, mà là chỉ mình cái mũi, đồng thời thân hình của hắn cũng bắt đầu biến hóa, trong thân thể xương cốt phát ra ken két tiếng vang, trên mặt dung mạo cũng chậm rãi biến hóa, khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Trần Vũ giải khai mình dịch dung. Giang giác. Toàn bộ yến hội trong đại sảnh tựa hồ có một đạo kinh lôi nổ vang tùy theo mà đến, chính là vắng lặng một cách chết chóc, phảng phất bị người đè xuống tạm dừng khóa thời gian đều ngưng kết. Tất cả mọi người là một cái biểu lộ, đó chính là ngốc trệ. Trần Vũ, ta tạo. Trần Tiên Sinh liền chính là Trần Vũ. Một lát tĩnh mịch về sau, thay vào đó tiếng kinh hô. Cái này tiếng kinh hô cực kỳ mãnh liệt, cơ hồ tựa như là hải khiếu, tất cả mọi người sắp điên khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Trần Vũ, có vài nhân khẩu bên trong thì thầm lại không biết đạo chính mình đạo đến cùng là cái gì. Lao lao sư là Trần Vũ. Vũ Liêu Vân Vũ. Cổ Kiếm Tinh mở to hai mắt nhìn cả người hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình điên cuồng loạn động, bắt đầu cơ hồ không bị khống chế, tựa hồ sau một khắc liền muốn từ yết hầu bên trong nhảy ra đồng dạng. Một tay án lấy trái tim của mình, Cổ Kiếm Tinh thông suốt quay đầu nhìn xem bản ngực Lưu Ly há to miệng. Cái này đây chính là ngươi hỏi ta được hay không nguyên nhân? Sao làm sao lại có điên cuồng như vậy sự tình? Xong, cái này xong a. Bàn Nhược Lưu Ly che miệng cười một tiếng không thèm để ý, phất phất tay, một đôi mắt ở trong đống nhiên hiện ra sắc bén vô cùng ánh mắt. Yên tâm đi, không có chuyện gì, lao sư của ta thế nhưng là danh xưng Trần Vô Địch a. Chỉ cần hắn dám nói vậy, đã nói rõ nơi này hết thảy đều đã trong lòng bàn tay của hắn. Hắn vị trí duy hắn vô địch. Cổ Kiếm Tinh sững sờ kinh ngạc nhìn xem Bàn Nhược Lưu Ly, không rõ vì cái gì Bàn Nhược Lưu Ly sẽ như vậy tự tin. Mà Cổ gia Cổ Thiên Hoành bọn người thì là toàn thân run rẩy, thân thể đều mềm. Bọn hắn nhìn xem đây hết thảy sắc mặt vô cùng tái nhợt. Đây chính là thiên đại bê bối a. Bọn hắn Cổ gia bây giờ tại trong mắt mọi người thế nhưng là cùng Trần Tiên Sinh là trên cùng một con thuyền người, cái này bọn hắn Cổ gia chẳng phải là muốn triệt để xong đời. Quả nhiên vừa rồi bởi vì Trần Vũ nguyên nhân hội tụ đến cái này bên trong định bợ Cổ gia, mọi người giờ phút này như là thủy triều xuống lập tức hướng về bốn phía tản ra, trên mặt của mỗi người đều là vẻ phức tạp. Trấn Kinh im lặng kinh hãi không tin cho chút. Trần Vũ, người chính là Trần Vũ. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem Trần Vũ ngắn ngủi ngốc trệ về sau sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiện ra vô cùng oán độc. Bộ dáng kia quả thực tựa như là từ địa ngục ở trong leo ra ác quỷ muốn tươi sống ăn sống Trần Vũ đồng đạo. Ngũ quan đều bởi vì cực hạn phẫn nộ có vẻ hơi bặm mẻo. Bị lừa, mình bị lừa gạt. Cái này Trần Vũ đã sớm biết hết thể thế nhưng là còn cướp sạch mình tàng bảo khố. Càng là nói muốn tại cái này trong hội trường cho mình một niềm vui vô cùng to lớn. Không nghĩ tới cái ngạc nhiên này vậy mà là như thế này. Mẹ nhà hắn thua thiệt mình còn đối với hắn tràn ngập chờ mong cùng cảm kích. Nguyên lai mình vẫn luôn bị hắn đùa bỡn tại bàn tay tâm ở trong a. Vừa nghĩ tới mình tiếp xúc Trần Vũ đến nay phát sinh sự tình, Lâm Thanh Tuyết cơ hồ phải bắt cuồng loại kia phẫn nộ không cam lòng đấu kỵ oán hận tựa như là điên cuồng thiêu đốt nghiệp hỏa liều mạng thiêu đốt lấy Lâm Thanh Tuyết trái tim. Ta tạo. Thượng Quan Hùng nhìn xem Trần Vũ gắt gao mở to hai mắt nhìn trong mắt đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Vừa rồi kia sát khí ngất trời lúc này hoàn toàn biến mất không gặp cả người ngơ ngác đứng tại chỗ hoàn toàn mắt trợn tròn. Chuyện này là Bạo Quân làm. Bạo Quân cho mình chất tử mang nón xanh. Một cỗ hoang đường đến cực điểm cảm giác đột nhiên dâng lên. Thượng Quan Hùng không khỏi nhìn về phía một bên Lục Hồng liền thấy Lục Hồng cũng nhìn lại bọn hắn đều phát hiện đối phương trên mặt kia cực kỳ phức tạp thần sắc. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn. Tìm Bạo Quân phiền phức. Bọn họ có phải hay không ngại sống thời gian quá dài rồi. Lúc này hai người chỉ cảm thấy tiến cũng không được thối cũng không xong dị thường khó xử. Vừa rồi lời nói hùng hồn lúc này tựa hồ cũng biến thành từng cái tắt vang dội hung hăng lắp tại trên mặt của hai người. Đệ chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết ra hỏa này. Thượng Quan Ngạo cả người đều muốn điên sắc mặt đỏ lên chỉ là Thượng Quan Hùng lại là hung hăng ho khan hai tiếng vô cùng xấu hổ. Kia ta xem chuyện này hay là bàn bạc kỹ hơn. Thượng Quan Ngạo sững sờ kinh ngạc nhìn xem Thượng Quan Hùng một mặt ngạc nhiên. Mà tại trên đài cao Thượng Quan Chí gắt gao nắm chặt nắm đấm cả người đều đang run rẩy lấy đây là hắn đã khó thở biểu hiện lửa giận cơ hồ đều muốn ngưng là thật chất từ cặp mắt của hắn bên trong phun ra. Gia hỏa này, lại mẹ nhà hắn là gia hỏa này. Trước đó trước mặt mọi người quất chính mình cái tát hiện tại trước mặt mọi người cho mình mang lớn như thế một đỉnh nón xanh. Con mẹ nó ngươi khó nói là ta Thượng Quan Chí khắc tinh sao? Liêu Vân Vũ đứng tại kia bên trong kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ trong lúc nhất thời si. Trần Vũ đồng dạng nhìn sang nhẹ nhàng gật đầu cười ra hiệu Liêu Vân Vũ không cần lo lắng lúc này mới quay đầu nhìn Ôn Tiến mở miệng lần nữa. Hiện tại ta muốn tiếp nàng đi ai muốn cả ta? Chương 1781, đoạn ngươi một trưởng còn không cám ơn ta. Chương 1781, đoạn ngươi một trưởng còn không cám ơn ta. Bá khí, coi trời bằng vung. Khi Trần Vũ nói ra câu nói này thời điểm trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên như thế cảm giác. Chỉ là đại bộ phận điểm người lại là lắc đầu tràn ngập không tin. Nơi này chính là Lưu Quang Các đại bản doanh. Lưu Quang Các tất cả cao thủ tất cả đều hội tụ tại cái này, bên trong càng là có Ôn Tiến cùng ba đại thái thượng trưởng lao áp trận đồng thời còn có vừa mới tấn thăng làm hợp đạo cảnh giới Thủy Nhu chưa từng lộ diện như thế đội hình phía dưới muốn mang đi Liêu Vân Vũ. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Chỉ có Lục Hồng mấy người lại là không thế nào hoài nghi Trần Vũ. Người có tên cây có bóng Bạo Quân tên tuổi bảy ở cái này bên trong người khác không rõ ràng bọn hắn thế nhưng là quá minh bạch. Tại hư linh giới bên trong nhiều như vậy thiên kiêu đều tại Bạo Quân thủ hạ tử thương vô số bọn hắn càng là tận mắt thấy Trần Vũ đại phát thần uy cho nên hiện tại hoàn toàn không cho rằng Trần Vũ là đang nói đùa. Đừng! Trần Vũ ngươi đi mau! Lúc này Liễu Vân Vũ đứng tại trên đài cao hai tay nắm lấy lan can nhìn xem Trần Vũ lo lắng hô nói. Mặc dù trong lòng rất ngọt ngào chỉ là Liễu Vân Vũ trong lòng càng nhiều lại là lo lắng. Vô cùng lo lắng! Lưu Quang ca! Thiên Tà Tinh Châu bảy đại thế lực một trong loại này quái vật khổng lồ Trần Vũ một người đơn thương độc mã xông tới quả thực chính là cùng muốn chết không khác ca. Ngậm miệng! Ngươi cái tiện nhân! Thượng Quan Chí bỗng nhiên gầm thét đạo giơ cánh tay lên một cái bàn tay liền đối Liêu Vân Vũ trên mặt bỗng nhiên quăng tới. Một tát này là Thượng Quan Chí nén giận xuất thủ tốc độ cực nhanh tại bàn tay của hắn chung quanh cái này đến cái khác luồng khí xoáy không ngừng sinh diệt nếu như đánh vào người trên mặt đủ để cho Liêu Vân Vũ dạng này khuynh thành mỹ mạo nháy mắt tổn hại. Chỉ là hắn bàn tay vừa mới đi đến một nửa một vệt kim quang bỗng nhiên chợt lóe lên để mọi người không tự chủ được trong mắt hơi híp có một lát thất thần đám người kịp phản ứng thời điểm tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trên đài cao Thượng Quan Chí bàn tay đã tận gốc mà đứt. Vết cắt như là mặt kính chân nhăn thậm chí ngay cả máu tươi cũng không từng tản mát nửa điểm đã bị một loại lực lượng cho đóng băng lại. A, tà tay của ta. Ngắn ngủi thất thần về sau kịch liệt đau nhức như là hồng thủy đánh tới trong khoảnh khắc bao phủ Thượng Quan Chí thần kinh Thượng Quan Chí một cái tay khác gắt gao nắm chặt đoạn trưởng chỗ trong mắt che kín tơ máu. Mà so kịch liệt đau nhức càng làm cho hắn khiếp sợ là trong lòng loại kia rung động. Vừa rồi mình hoàn toàn ta không biết xảy ra chuyện gì bàn tay của mình liền không có. Thông suốt quay đầu hắn nhìn chằm chằm Trần Vũ răng cơ hồ đều muốn cắn nát. Là ngươi? Trần Vũ sắc mặt lạnh nhạt vừa rồi bắn ra kia một chỉ chậm rãi thu hồi lại. Đoạn ngươi một trưởng phạt ngươi bất kính chi tội. Miệng vết thương của ngươi ta cũng đã phong bế dù sao cũng không thể để ngươi máu tươi tung tóe đến Liêu Vân Vũ trên thân hiện tại bất quá là thiếu một tay nắm không có việc lớn gì còn không cảm ơn ta. Ta tạo. Thượng Quan Chí nghe nói như thế quả thực muốn mất đi. Trần Vũ đoạn mất hắn một tay còn muốn cho hắn nói lời cảm tạ. Chí Nhi. Thượng Quan Ngạo kêu lên một tiếng lập tức gắt gao nhìn xem Trần Vũ bước ra một bước liền muốn động thủ chỉ là còn không có chờ hắn đi ra ngoài một tay nắm liền theo tại hắn đầu vai. Vì cái gì cả ta? Nhìn xem đệ đệ của mình Thượng Quan Ngạo giống nói đệ lại bả vai hắn người không phải người khác chính là Thượng Quan Hùng. Ta là vì Thượng Quan gia cân nhắc. Coi như muốn trả thù bằng vào chúng ta thực lực bây giờ cũng không phải đối thủ của hắn. Chờ đợi xem đi Ôn Tiến các nàng không tốt từ bỏ ý đồ. Nhìn chằm chằm Thượng Quan Hùng Thượng Quan Ngạo sắc mặt vô cùng khó coi chỉ là hắn cũng biết người đệ đệ này của mình tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ làm ra loại chuyện này lập tức gầm nhẹ một tiếng một quyền đạp nát bên cạnh một trương bàn trà lúc này mới đứng tại chỗ hai tay ôm ở trước ngực gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Trần Tiên Sinh Trần Vũ. Uy phong thật to a. Lão thân sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám ở ta Lưu Quang Các làm cản như vậy. Xem ra chúng ta Lưu Quang Các đều không có ở trong mắt của ngươi a. Ôn Tiến nhìn xem Trần Vũ lạnh lùng mở miệng thanh âm vô cùng túc sát. Trần Vũ nhẹ gật đầu mở miệng nói, đúng là như thế Lưu Quang Các cũng không trong mắt ta. Hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn thứ nhất thả đi Liễu Vân Vũ cùng Liễu Mây Khói thứ nhì các ngươi Lưu Quang Các từ đó biến mất. Các ngươi tuyển đi. Một câu ra mọi người tất cả đều là hung hăng giật mình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. bọn hắn chưa từng có nghĩ tới có người dám như thế cùng Ôn Tiến ba người nói chuyện. Ha 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 ha, tốt tốt, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Ôn Tiến giận quá mà cười nhìn xem Trần Vũ, ra mặt đều đang run rẩy. Xem ra lão thân ba người quá lâu chưa từng xuất hiện, để tất cả mọi người cho là ta Lưu Quang Các là dễ khi dễ cũng được, hôm nay trận này lễ đính hôn nhất định là muốn nhiễm điểm huyết sắc. Ôn Tiến mở miệng nói thanh âm như lao. Các vị, hôm nay ta Lưu Quang Các muốn giết người, mời các vị đều cho chút thể diện, không nên vọng động, lặng lặng nhìn xem một màn này liền tốt. Nếu như ai giúp Trần Vũ lời nói đó chính là chúng ta Lưu Quang Các tử địch, ta Lưu Quang Các nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cùng một thời gian Thượng Quan Ngạo cũng đứng dậy lạnh lùng mở miệng. Ta Chiêu Thiên Môn toàn lực ủng hộ Lưu Quang Các. Mặc dù bị đệ đệ của mình chỗ cảnh cáo, Thượng Quan Ngạo không dám có cái gì động tác khác, thế nhưng là lúc này hắn vẫn là có thể uy hiếp mọi người. Ngay tại Thượng Quan Ngạo cương nói xong, Thiên Tà núi Huyền Quân phủ Tử Tiêu Thánh Điện Vô Niệm Lâu Thú Vương Phảng người cầm lái cũng là nhao nhao mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều không cần nhúng tay chuyện này. Bảy đại thế lực mặc dù tướng hô ở giữa có chỗ tranh đấu, thế nhưng là Trần Vũ hành vi đã là muốn dẫm tại trên mặt của bọn hắn. Hôm nay Trần Vũ dám động Lưu Quang Các, vậy ngày mai liền dám động bọn hắn. Bọn hắn quyết không cho phép có người bao trùm tại bọn hắn phía trên. Mọi người vô cùng kinh hãi nhẹ gật đầu. Bảy đại thế lực cộng đồng lên tiếng a. Đây là đầu một lần ai cũng không dám không sai. La Âu làm sao bây giờ? Một bên có người nhìn xem Âu Long Tử ngưng trọng mở miệng. Âu Long Tử nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh. Vừa rồi mấy người bọn họ là dự định tiến lên trợ giúp Trần Vũ, chỉ là hiện tại bảy đại thế lực lên tiếng, bọn hắn liền không thể không suy nghĩ một chút. Bất quá vào thời khắc này hắn nhìn thấy Trần Vũ bên cạnh bàn nhược lưu ly vậy mà đối mấy người lắc đầu, lập tức lông mày nhíu lại lần nữa, an ổn xuống khỏe miệng cũng là hiện hiện một vòng tiêu dung. An tâm nhìn xem đi, chỉ sợ lần này Lưu Quang Các muốn cắm. Nhìn thấy một màn như thế, Ôn Tiến cười lạnh, lúc này mới nhìn xem Trần Vũ. Ha ha, lẻ loi một mình đối mặt Lưu Quang Các. Hiện tại ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể làm sao. Trần Vũ không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Ôn Tiến khỏe miệng hiện hiện một vòng khinh thường cười lạnh. Một người. Hắn Trần Vũ thật đúng là không có sợ qua. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ, Ôn Tiến càng phát không thoải mái cảm giác nhận miệt thị, lập tức hừ lạnh một tiếng nhìn xem Lục Hồng mở miệng nói, "Lục Hồng, ngươi đến động thủ?" Lục Hồng thế nhưng là tại hư linh giới bên trong tu luyện hồi lâu, đối phó dạng này một tên mao đầu tiểu tử chắc là thức tha có hơn. Ôn Tiến trong lòng thầm nghĩ, chỉ là sau một khắc nàng liền sử sốt. Lục Hồng nàng vì cái gì không nhúc nhích? Chương 1782, bởi vì hắn là Trần Vô Địch. Chương 1782, bởi vì hắn là Trần Vô Địch. Kinh ngạc nhìn xem Lục Hồng, Ôn Tiến sửng sốt, một bên Ôn Diệu Ôn Lộ cũng là một mặt kỳ quái, hai người nhìn lẫn nhau một cái cau mày có chút không rõ. Lúc này Lục Hồng lại là khỏe miệng hung hăng kéo ra, cảm giác răng đều tại đau. Để nàng đi đối phó bạo quân, có lầm hay không? Kia cái kia ta cảm thấy hay là Dĩ Hòa Vi Quý tốt ba vị thái thượng trưởng lão ta xem chuyện này hay là bàn bạc kỹ hơn đi. Lục Hồng kiên trì nói nàng cũng không muốn chết tại bạo quân trong tay. Người nói cái gì? Ôn Tiến kém chút cắn đến đầu lưỡi của mình. Cái này Lục Hồng hay là nàng nhận biết cái kia ngạo khí tung hoành dáng cùng anh hùng thiên hạ tranh phong Lục Hồng a? Vì cái gì bây giờ tại Lục Hồng trên thân nàng nhìn thấy lại là kính sợ cùng lùi bước? Ông trời ơi! Lâm Thanh Tuyết che lấy miệng của mình một mặt không thể tin. Mặc dù biết bảy người đối Trần Vũ rất là tôn trọng, thế nhưng là Lâm Thanh Tuyết làm sao cũng không nghĩ tới Lục Hồng vì để tránh cho cùng Trần Vũ chiến đấu vậy mà lại lựa chọn cự tuyệt Ôn Tiến mệnh lệnh. Cái này quả thực chính là đang đánh Ôn Tiến mặt. Có thể đồng thời Lâm Thanh Tuyết trong lòng đấu kỵ chi hỏa cũng là càng phát tràn đầy. Dựa vào cái gì? Liêu Bân Vũ trở thành thánh nữ không nói, hiện tại còn có như thế cường lực nam nhân làm hậu thuẫn của mình. Cái này tiện nữ nhân cùng cái này dã nam nhân đều đáng chết. Đáng chết. Lâm Thanh Tuyết trong lòng không ngừng tức giận mắng. Thế lực khác người cầm lái lúc này sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi, trong mơ hồ bọn hắn vậy mà phát hiện Trần Vũ trên khí thế lại áp đảo bọn hắn. Đáng chết. Lục Hồng không dám lên, vậy chúng ta lên. Rốt cục thú vương phảng người cầm lái tính tình hung hăng nhất liền muốn tiến lên giết Trần Vũ, nhưng lại bị bên cạnh hắn người cho ngăn lại. Hắn so với chúng ta còn muốn hung ác điên cuồng. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nếu như đi lên lời nói chỉ có một con đường chết. Cái gì? Một câu ra tựa như là một chậu nước lạnh đem thú vương phảng người cầm lái nộ khí trong khoảnh khắc tới một chút không dư thừa. Cái này người nói chuyện thế nhưng là thân ca của hắn, ca cũng là tiến vào hư linh giới bảy người một trong. Cũng là toàn bộ thú vương phảng tỉnh táo nhất cơ trí người, cơ hồ tựa như là một đài băng lãnh máy móc, cùng tính cách của hắn hoàn toàn tương phản. Bây giờ nói ra loại lời này đủ để muốn gặp tại hắn ca ca trong mắt Trần Vũ đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Cái này Trần Vũ rốt cuộc là ai? Có dạng này nghi ngờ không chỉ có là hắn, mấy thế lực lớn khác người cầm lái nguyên bản đều muốn tiến lên thế nhưng là đều bị người bên cạnh xinh xinh cho nhân xuống đến. Ôn Tiến xem xét liền phát hiện một màn này, bảy đại thế lực người ngồi tại vị tử bên trên tất cả đều kiêng kỵ nhìn xem Trần Vũ nhưng không có bất luận cái gì động tác. Thoáng một cái liền để Ôn Tiến cảm xúc bạo. Gia hỏa này đều muốn dẫm lên trên đầu của chúng ta, các ngươi lại còn thờ ơ. Tốt, tốt, tốt. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Ôn Tiến cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này, nhìn xem Trần Vũ ánh mắt thật tựa như là lợi kiếm hận không thể đem Trần Vũ đâm cho xuyên thấu. Lúc đầu lão thân nhìn ngươi tuổi nhỏ không muốn khi dễ ngươi, hiện tại xem ra nhưng lại không thể không như thế. Tiểu tử tới đi. Để lao thân đưa ngươi đạp lên đường hoàng tuyển. Nói cuối cùng Ôn Tiến bước ra một bước, trên đầu một cỗ khói xanh bốc khí loáng thoáng ở giữa vậy mà huyễn hóa thành một chén thanh đăng dáng vẻ dị thường thần kỳ. Tất cả mọi người là trong lòng một bẩm cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp. Đến đây tham gia hiến hội một chút người trẻ tuổi lúc này cơ hồ là đầu gối mềm nhũn kem chút điểm liền bị trên mặt đất. Ông trời ơi, cái này đây cũng quá khủng bố đi. Loại uy thế này ai có thể ngăn cản? đều là không sai biệt lắm niên kỷ, chúng ta còn dựa vào trưởng bối trong nhà mặt mũi mới có thể tiến vào cái này bên trong tham gia yến hội, thế nhưng là cái này Trần Vũ cũng đã có thể cùng ba đại thái thượng trưởng lão đẳng cấp này nhân vật khác tướng hô chống lại, cái này thật sự là đông đảo người trẻ tuổi tập hợp một chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng đều là bùi ngùi mãi thôi. Trước đó Trần Vũ cùng rất nhiều đại lão cộng đồng chuyện trò vui vẻ thời điểm đã để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà bây giờ Trần Vũ vậy mà trực diện ba đại thái thượng trưởng lão đứng đầu Ôn Tiến càng làm cho bọn hắn cảm giác được lẫn nhau ở giữa kia giống như lệch trời hồng câu. Loại cảm giác này tựa như là tất cả mọi người là vừa mới tốt nghiệp ra làm việc, ngươi bởi vì nhà bên trong bậc cha chú quan hệ tiến vào một cái xí nghiệp lớn làm một cái tiểu chủ quản, ngay tại đắc chí thời điểm lại đột nhiên phát hiện một cái cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm người vậy mà là một cái phụ thân ngươi đều muốn túi đầu không lưng tồn tại, mà cái này tồn tại càng là có thể cùng phụ thân ngươi lão cuối cùng tách ra bờ tay. Cái này ra sao cùng làm cho người rung động sự tình. Về phần những cái kia cùng tuổi nữ sinh lúc này nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đã toát ra cẩn thận tâm. Đăng ký xong tuyệt chúng đại lao cúi đầu vì mình nữ nhân độc thân mạo hiểm, cuối cùng càng là làm cho Ôn Tiến tự mình động thủ nam nhân như vậy, thực tế là để các nàng cảm giác được tâm thần dập dờn. Có thể trở thành nữ nhân của hắn thật sự là một kiện chuyện hạnh phúc, ca không ít nữ nhân trong lòng tất cả đều dâng lên ý tưởng như vậy. Ha ha, đưa ta nhập hoàng tuyển. Trần Vũ ngước mắt nhìn Ôn Tiến không có chút nào nhận khí thế của nàng ảnh hưởng, khỏe miệng hiện hiện một vòng khinh thường cười lạnh. Ngươi còn không có tư cách này. Một tay phất lên Trần Vũ chỉ vào Ôn Diệu Ôn Lộ chậm rãi mở miệng. Nàng một cái không đủ ta đánh hai người các ngươi cái cũng cùng lên đi. Ta tại vậy chờ ngươi nhóm. Nhìn bên ngoài kia ầm ầm sóng dậy một chút nhìn không thấy bờ biển mây, Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng trực tiếp từ đại sảnh liền xông ra ngoài mở ra ngắm cảnh trên đài đại môn khóa chặt đứng tại trên biển mây, hai tay của hắn vác tại sau lưng biển mây dưới chân hắn quần quận không ngừng, mà đối diện chính là yến hội đại sảnh rất có loại một người độc đấu ngàn quân vô địch khí thế. Đám người lần nữa rối loạn lên kinh hô liên tục. Ai cũng không nghĩ tới một cái Ôn Tiến không được Trần Vũ lại muốn lấy một đi ba. Cái này Trần tiên sinh khí phách quá lớn. Quá lớn. Âu Long Tử lắc đầu liên tục gọi thẳng vô cùng cảm thán. Không chỉ là hắn, cái khác đại lão cũng là đồng dạng nhìn xem Trần Vũ ánh mắt dị thường phức tạp. Ôn Diệu cùng Ôn Lộ hai người con ngươi một mặt trên mặt hiện ra nộ khí. Ha ha, xem ra chúng ta thật đúng là bị xem nhẹ. Tốt. Lao thân liền để ngươi biết xem thường ta lưu quang các đại giới. Giết. Ôn Tiến, Ôn Diệu, Ôn Lộ ba người cùng nhau khẽ động hóa thành ba đạo thanh quang trực tiếp đứng tại trên biển mây lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ. Mọi người đứng tại trong phòng yến hội tất cả đều nhìn chằm chằm một màn này, khí quyển cũng không dám nhiều thở một ngụm. Một bên là vô thượng uy danh ba đại thái thượng trưởng lão, một bên thì là thần bí khó lường Trần tiên sinh, đến cùng ai có thể thắng? Mây mưa, ngươi xem ai có thể thắng? Liễu Mây Khói một mặt lo lắng thần sắc, nhưng Liễu Vân Vũ lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại. Không quan trọng thắng thua, hắn thắng ta cùng hắn đi, hắn chết ta cùng hắn chết. Cái này khôn cùng biển mây cũng là chúng ta táng thân nơi tốt. Liễu Vân Vũ nhìn biển mây đột nhiên nhọn miệng cười tách ra kinh người mỹ lệ. Bất quá sau đó Liễu Vân Vũ lại lần nữa mở miệng ánh mắt nóng rực như lửa. Bất quá ta tin tưởng hắn nhất định có thể thắng, bởi vì hắn là Trần Vô Địch. Chương 1783, Biển Mây đại chiến vô thượng thần uy. Chương 1783, Biển Mây đại chiến vô thượng thần uy. Lộ bộ. Liễu Mây Khói nhìn xem muội muội của mình nhìn chăm chú sau một hồi lâu mới ung dung thở dài lắc đầu đưa ánh mắt nhìn về phía trên biển mây muốn nhìn một chút chiến đấu kế tiếp. Ba đại thái thượng trưởng lão a. Ba vị hợp đạo cảnh cường giả vẹn vẹn là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho lòng người sinh tuyệt vọng, Trần Vũ hắn rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể thắng ba người này. Liễu Mây Khói thầm nghĩ đến, không chỉ có là hắn yến hội đại sảnh ở trong những người khác cũng là ánh mắt sáng rực nhìn xem biển mây chớp mắt đều không chuyển sợ bỏ lỡ tiếp xuống bất luận cái gì chi tiết. Thần bí Trần tiên sinh bọn hắn cũng rất muốn biết đến tuột cùng có cái dạng gì bản lĩnh. Nhất là Lục Hồng bảy người lúc này càng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Mặc dù biết Trần Vũ chính là bạo quân thực lực kinh thiên nhưng kia dù sao cũng là tại hư linh giới bên trong có rất nhiều hạn chế mà lại Ôn Tiến ba người nói thế nào đều là hợp đạo cảnh cường giả thật chiến đấu chưa chắc sẽ yếu bao nhiêu. Chỉ sợ là một trận long tranh hổ đấu siêu cấp đại chiến a. Mấy người tướng hô nhìn trong lòng vô cùng lo lắng. Thừa quan trí gắt gao nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt che kín vô hạn vẻ lo lắng. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là chơi chết Trần Vũ sau đó lại giảng Liễu Vân Vũ trả đạp đến chết. Mới có thể tháo bỏ xuống trong lòng của hắn mối hận. Lúc này đến hội đại sảnh lạ thường yên tĩnh, mà tại trên biển mây cũng là đồng dạng. Trừ Phong Thanh bên ngoài bốn người đều chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Lúc này 10,000 dặm biển mây vô biên vô hạn màu trắng vân khí thỉnh thoảng quần quần ánh nắng chiếu vào phía trên có một loại uy nghiêm hoành đạt cảnh tượng. Bắt đầu, không biết là ai đột nhiên hô như vậy một cuống họng lập tức làm cho tất cả mọi người tâm đều là hung hăng chấn động, sau đó bọn hắn liền thấy vừa mới hay là đứng im bất động bốn người lúc này đột nhiên vô cùng có ăn ý tất cả đều động. Vâng. Vừa mới còn gặp nhau trọn vẹn 100m bốn người tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện tại song phương vị trí trung ương. Ôn Tiến ba người đều là tay áo dài vung vẩy cánh tay như là ba đạo roi hung hăng quất hướng Trần Vũ đồng dạng Trần Vũ đông dưng một trường bánh kích tới cùng ba người công kích đụng vào nhau. Vâng. Một trận kịch liệt nổ đùng thanh âm vang lên mắt Trần có thể thấy bốn người phía dưới biển mây đều là đông nhiên lõm tựa như là hố thiên thạch. Đồng thời một cỗ mắt Trần có thể thấy sóng xung kích lấy bốn người làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng quét tới toàn bộ biển mây tựa hồ cũng bị cái này sóng xung kích ép tới trầm xuống. Không được, khởi động trận pháp. Thấy cảnh này Lục Hồng mắt sáng lên một tay phất lên liền thấy tại cả tòa công trình kiến trúc bên ngoài hiện ra một cái lồng ánh sáng màu xanh đem bọn hắn tất cả đều bao phủ ở bên trong. Đây là nhà này to lớn công trình kiến trúc vì phòng ngự công kích cho nên đặc địa bố trí trận pháp không nghĩ tới lại vào lúc này dùng tới. Trận pháp khởi động cực nhanh hết thảy bất quá là phát sinh ở trong chớp mắt cũng liền cơ hồ là trong cùng một lúc sóng xung kích đã đến gần hung hăng đâm vào lồng ánh sáng phía trên. Ông Trong phòng yến hội mọi người đều cảm giác được cả tòa công trình kiến trúc đột nhiên nhoáng một cái, tựa như là tại trong biển rộng theo sóng lớn chập trùng, thuyền nhỏ lúc nào cũng có thể lật úp. Mà ở phía xa những cái kia không có trận pháp bảo hộ đại sơn thì là oanh một tiếng, tại sóng xung kích va chạm dưới cả ngọn núi đều bị đụng thành bột mịn. Mọi người không khỏi là sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ nhìn xem một màn này. Ông trời ơi, vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất giao thủ liền có như thế uy thế, quả thực quá khủng bố. Cái này loại này đẳng cấp chiến đấu quả thực siêu việt tưởng tượng của chúng ta. Thượng quan Ngạo nhìn xem một màn này, miệng ngập ngừng, cả người một mảnh mở mịt. Trên thân nổi lên một cỗ cảm giác lạnh như băng. Cái này đây chính là ngươi không để ta xuất thủ nguyên nhân a? Thượng quan Hùng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt cũng có được nồng đậm cảm khái. Lần nữa nhìn thấy bạo quân xuất thủ vẫn là như vậy rung động a, chỉ bất quá khác biệt chính là trước đó là 4 cái xa quỷ mà bây giờ thì là 3 cái hợp đạo cảnh cường giả. Không chỉ là Thượng quan Ngạo, mấy thế lực lớn khác người cầm lái lúc này đều dâng lên một vòng nghĩ mà sợ cùng may mắn. Còn tốt trước đó không có động thủ, bằng không mà nói bọn hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã chết. Đáng chết. Vì cái gì ngươi mạnh như vậy? Thượng quan Chí gắt gao cắn chặt hàm răng, sắc mặt dữ tợn. Liêu Vân Vũ thì là nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời càng phát kiêu ngạo. Các ngươi thấy không, cái này chính là Trần Vô Địch a. Mọi người rung động, Ôn Tiến ba người càng là chấn kinh bạc điểm. Vừa rồi một kích kia mặc dù vẹn vẹn chỉ là thăm dò thế, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là hợp đạo cảnh giới cường giả a. Ba người đồng loạt ra tay cũng chỉ là cùng Trần Vũ đánh cái ngang tay. Gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật? Hắn tu luyện thế nào? Ba người trong lòng không khỏi hiện như thế cảm giác. Bất quá sau đó bọn hắn chính là cùng nhau chấn động trong mắt sát cơ bạo dũng. Người này không chết tương lai lưu quang cấp tất nhiên có đại hoạn. Giết. Vừa nghĩ đến đây ba người công kích lập tức càng hung hiểm hơn. Chiến. Trần Vũ gào to một tiếng, đấu chí vô cùng tràn đầy. Từ khi thăng nhập ngưng thần cảnh cực hạn về sau hắn còn không có toàn lực phóng thích qua chiến lực của mình, lần này ngược lại là có thể nhìn xem cực hạn của mình ở đâu bên trong. Ầm 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 ầm. Theo hai phe giống lên một tiếng, lập tức bốn người động tác càng nhanh. Thoạt đầu thời điểm mọi người còn có thể nhìn thấy bốn người giao thủ chi tiết thế, nhưng là thời gian dần qua bọn hắn liền phát hiện bốn người càng lúc càng nhanh, thẳng đến về sau chỉ có thể nhìn thấy bốn đạo lưu quang tại biển mây trên không không ngừng kịch liệt va chạm, phát ra điếc hai tiếng oanh minh. Toàn bộ biển mây đều biến thành bốn người chiến đấu nơi, trốn vân khí quần quần tại chỗ rất xa, sơn phong một cái lại một cái tại bốn người trong lúc giao thủ dần dần vỡ nát. Xem người đều hãi nhiên đã một câu đều nói không nên lời, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ miệng mở rộng mở mịt nhìn trước mắt chiến đấu. Bốn người chiến đến điên cuồng, Ôn Tiến ba người mặc dù là nữ tử mà lại tuổi tác rất cao, bất quá xem ra chỉ có khoảng 40 tuổi, động tác trên tay càng là vô cùng lăng lệ. Ba người tại Trần Vũ quanh thân công kích như ngập trời sóng biển không ngừng tuôn hướng Trần Vũ, tựa hồ muốn Trần Vũ bao phủ hoàn toàn. Trần Vũ bị ba người vây công nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, tóc dài đón gió bay múa hai đạo lăng lệ mảy kiếm phía dưới ánh mắt như đao phách tuyệt thiên địa, hắn tay trái bóp quyền ấn, tay phải bóp trường ấn vận chuyển quyền trường, bộc phát ra vô cùng cường hãn lực công kích cùng ba người điên cuồng đối hoành. Đáng chết, giá hỏa này nhục thân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ôn Tiến càng đánh càng kinh hãi, thậm chí có thể nói là hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện mình cùng Trần Vũ tại so đấu nhục thân thời điểm vậy mà rơi vào hạ phong. Cái này làm sao có thể? Khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ, Ôn Tiến đột nhiên sững sờ, bởi vì nàng phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Vì cái gì tại cái này Trần Vũ trên mặt vậy mà có như vậy một tia thất vọng? Chương 1784, kinh người đại chiến bỏ mình. Chương 1784, kinh người đại chiến bỏ mình. Hắn tại thất vọng cái gì? Có như vậy một cái sát na, Ôn Tiến cảm thấy nghi hoặc. Nhưng là tiếp xuống Trần Vũ lời nói tựa như là một cái vang dội, cái tát hung hăng đánh vào ba người bọn họ trên mặt. Ba đại thái thượng trưởng lão cũng bất quá như thế, năng lực của các ngươi để ta rất thất vọng a. Trần Vũ cười lạnh liên tục, ánh mắt ở trong có không che giấu chút nào khinh thường. Đáng chết, tiểu xúc sinh ngươi muốn chết. Ôn Tiến sắc mặt nháy mắt đỏ lên một mảnh. Lần này lấy ba đánh một, lúc đầu các nàng liền tồn lấy muốn đánh nhanh thắng nhanh tâm tư, nhưng không có nghĩ đến Trần Vũ xa so với các nàng tưởng tượng khó chơi, ba người vây công lâu như vậy còn cầm không dưới, Trần Vũ đã để các nàng cảm giác được trên mặt không ánh sáng, nhưng là bây giờ không chỉ có như thế, Trần Vũ lại còn mở miệng chào phúng các nàng, càng làm cho ba người phẫn nộ tới cực điểm. Lập tức ba người khí thế trên người lại lên một tầng nữa, càng thêm cường hoành bắt đầu. Đột nhiên một kích đối bính về sau ba người bỗng nhiên lui lại, nhưng vào lúc này Ôn Tiến đột nhiên gào to một tiếng. Giết! Sóng ngập trời. Liền thấy nàng một tay cắm ở trong mây, sau đó năm ngón tay khẽ chụp chân lực đống nhiên phun trào mà lên chui vào biển mây, nguyên bản hư vô mở mịt biển mây lúc này vậy mà giống như là ngưng tụ thành thực chất vậy mà chậm rãi ngưng kết. Chết. Một tay bỗng nhiên lắc một cái, kêu biển mây tựa như là bị run run thảm một đạo cao tới 100m, chiều rộng 1000m to lớn màu trắng gợn sóng đối Trần Vũ vào đầu che đậy đi qua. Mà lại tại cái này sóng lớn phía trên một đạo đạo thanh sắc hỏa diễm lượn lờ, trên đó không khí đều trở nên bắt đầu vặn vẹo khủng bố dị thường. Giết. Ngàn chim múa. Tại một hướng khác Ôn Diệu cũng động. Liền thấy nàng một tay bỗng nhiên bung lên, lập tức nàng tay áo dài phía trên chân lực trào lên mà ra, biến thành chừng 1000m màu xanh đại kỳ che kín hoảng sợ khí thế. Nàng bỗng nhiên huy động đại kỳ, liền thấy từ cờ xí bên trong đếm mãi không hết màu xanh chim bay mang theo to rõ tiếng hót thanh âm hướng về Trần Vũ bay đi. Một mảnh đen kịt, cả bầu trời tựa hồ cũng muốn bị cái này thanh điệu chỗ che đậy. Thanh điệu chính là từ nguyên lực luyện hóa mà thành, sinh động như thật tại trên người của bọn hắn, một đạo đạo phong nhận lôi cuốn ở phía trên, nếu như xem xét tỉ mỉ lời nói liền có thể phát hiện mỗi một đạo mảnh tiểu nhân phong nhận đều vô cùng sắc bén, dưới ánh mặt trời vậy mà tản mát ra hàn quang. Một bên khác Ôn Lộ sắc mặt băng lãnh chậm rãi mở miệng. Giết. Âm vũ lửa. Xoẹt. Theo Ôn Lộ lời nói, âm thanh liền thấy cặp mắt của nàng tựa hồ bị điểm lấy đồng dạng, trong lúc đó giấy lên hai đoàn ngọn lửa nhỏ tựa như là dẫn đạo người tiến về u minh địa phủ, nến đèn dị thường do người. Cũng chính là ở thời điểm này, hai đạo ngọn lửa nhỏ trong lúc đó bắn ra hai đạo tráng kiện đến cực điểm hỏa trụ thẳng tắp phóng tới Trần Vũ. Cái này hỏa trụ rất quái dị, cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ nóng bỏng, ngược lại là mang theo nồng đậm hàn ý. Dọc theo đường nhiễm phải vân khí lại bị cái này hai đạo hỏa trụ trực tiếp băng phong thành chấm dứt tình trạng đồ vật. Ba người công kích một mực khóa chặt Trần Vũ, đem Trần Vũ tất cả phương vị tất cả đều phong kín, cơ hồ là tuyệt sát chi cục. Mọi người thấy một màn này đều vừa hãi nhiên thất sắc, cho dù là cách khoảng cách xa như vậy bọn hắn cũng ý nguyên cảm giác được trong đó khủng bố. Nếu như là ta tại loại công kích này phía dưới chỉ là trong nháy mắt liền muốn triệt để chết không có chỗ chôn. Thượng quan Ngạo cảm thán nói. Đúng vậy, a thật sự là không nghĩ tới Trần Vũ hắn lại có thể cùng ba đại thái thượng trưởng lão chiến đấu đến tình trạng như thế, cũng không biết tại dạng này công kích phía dưới hắn sẽ như thế nào ứng đối. Bên cạnh một người lập tức phụ họa đạo, chỉ là vừa dứt lời thân thể của hắn chính là đột nhiên trước giò xét hai tay gắt gao bắt lấy trước người lan can, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Ta tạo. Hắn đang làm cái gì? Khiếp sợ không gì sánh nổi bạo hống âm thanh từ cái kia nhân khẩu bên trong bạo phát đi ra. Thế nhưng là chung quanh không ai đối này có bất kỳ ý kiến, bởi vì lúc này bọn hắn cũng đã bị triệt để hù đến. Liền thấy Trần Vũ đối mặt ba người công kích vậy mà không có chút nào phòng ngự, hoàn toàn bị cuốn vào trong đó. Ầm ầm, rung động lòng người một màn xuất hiện. Tại 10.000 dặm trên biển mây, ba người công kích cùng một thời gian đến Trần Vũ trước mặt, to lớn mây sóng đem Trần Vũ bao phủ về sau lập tức biến thành một cái lượn lờ lấy ngọn lửa màu xanh siêu cấp vòi rồng. Theo sát phía sau thì là kia đến mãi không hết chim bay tất cả đều vùi đầu vào trong vòi rồng, mắt Trần có thể thấy kia vô số phong nhận bộc phát ra tiếng kêu chói tai tại vòi rồng ở trong tứ ngược ấy. Sau đó hai đạo tráng kiện hỏa trụ kích xạ tại vòi rồng bên trên, tựa như là muốn bốc cháy toàn bộ, như vòi rồng tản mát ra ngập trời dọa người khí thế. Mọi người nhìn lại liền phát hiện lúc này vòi rồng chưa từng bên cạnh trong mây đột ngột từ mặt đất mọc lên cao tới mấy ngàn mét độ, rộng chừng vài trăm mét, ngay tại điên cuồng xoay tròn lấy, trong đó phong nhận đều lôi cuốn lấy ngọn lửa màu xanh đen đang điên cuồng cắt theo phong nhận các không khí nháy mắt bị đông cứng, sau đó liền nháy mắt bị bốc hơi vặn bẹo, quả thực tựa như là nhân gian địa ngục. A ha 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 ha, quá tốt, quá tốt, hắn chết chắc, chết chắc. Thượng quan Chí thấy cảnh này lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh hỉ thần sắc. Lục Hồng bảy người thân thể chấn động, tướng hỗ nhìn lẫn nhau trên mặt đều che kín kinh ngạc. Hắn vì cái gì không né tránh? Đường Đường Bạo Quân chẳng lẽ muốn lấy loại phương thức này chết đi a? Cái này không khỏi cũng quá không chân thực đi. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem trong mắt cái này rung động đến cực điểm cảnh tượng, một đôi mắt híp lại lộ ra âm độc hàn quang. Chết cũng tốt, dù sao ván đã đóng tuyển Liễu Vân Vũ có giá nam nhân sự tình đã làm thực. Nếu như Trần Vũ bất tử lời nói, mình ngược lại càng thêm không cách nào ra mặt. Trần Tiên Sinh a, thật sự là đáng tiếc đâu, vốn còn nghĩ cùng ngươi phong lưu một chút để ngươi nhấm nháp thân thể của ta, hiện tại xem ra ngươi không có cái này phúc khí. Lâm Thanh Tuyết cười lạnh nghĩ đến. Liêu Vân Vũ cắn miệng môi dưới hô hấp hơi có chút gấp rút, chăm chú nắm chặt nắm đấm, trong lúc vô tình lộ ra nàng khẩn trương. Cổ Kiếm Tinh đã triệt để mắt trợn tròn, sắc mặt trắng bệch nhìn xem bàn nhược Lưu Ly. Lưu Ly lão lao sư hắn chết rồi. Bàn nhược Lưu Ly quay đầu, sắc mặt ý nguyên bình tĩnh. Không có người có thể giết chết lao sư của ta. Ba người bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Kia vậy tại sao lão sư hắn không tránh? Bàn nhược Lưu Ly nhìn xem kia to lớn vòi rồng mày nhăn lại như có điều suy nghĩ. Khó nói là bởi vì cái kia. Tại trên biển mây, Ôn Tiến ba người nhìn xem kia to lớn vòi rồng hơi thở hổn hển, các nàng lẫn nhau tương vọng một chút, lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng, đồng thời nhẹ gật đầu. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Chiến đấu mới vừa rồi Trần Vũ cho các nàng áp lực thực tế là quá lớn. Bất luận là lúc chiến đấu kinh nghiệm hay là thân thể tố chất, các nàng đều cảm giác được mình bị Trần Vũ cho triệt để nghiền ép. Trần Vũ hoàn toàn không giống như là một người trẻ tuổi, cũng là một cái trải qua chiến trường cường giả. Quái thai như vậy đến cùng là thế nào đản sinh? Ba người nghĩ như vậy chính bung lòng, ở giữa đột nhiên một tiếng cười khẽ để ba người ra đầu hung hăng tê dận. Đột nhiên ba người đồng thời quay đầu gắt gao nhìn xem to lớn lốc xoáy bao tác. Chương 1785, phá phong muôn người chú ý. Chương 1785, phá phong muôn người chú ý. Không có khả năng. Cơ hồ là thét chói tai vang lên, Ôn Tiến trong miệng buộc phát ra không giống tiếng người hoảng sợ tiếng la, mặc cho lên bất luận cái gì một người nghe tới đều có thể phát giác được người nói chuyện đến cùng là có bao nhiêu sao khủng hoảng. Ba người công kích a, hoàn toàn không có chút nào lãng phí, tất cả đều đánh vào Trần Vũ trên thân thế, nhưng là dù vậy đều không thể đủ giết chết đối phương. Vậy đối phương đến cùng là cái gì quái vật? Liếc nhìn nhau, Ôn Tiến ba người từ lẫn nhau trong ánh mắt tất cả đều nhìn thấy kia một tia vô cùng kinh hãi. Tiến hội trong đại sảnh mọi người lại là tướng hỗ nhìn hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn khoảng cách rất xa chỉ có thể nhìn thấy chiến đấu tràng diện, bất quá kia một tiếng cười khẽ bọn hắn cũng không nghe thấy, chỉ là đột nhiên phát hiện Ôn Tiến ba người sắc mặt trở nên dị thường hoảng sợ, đều có chút cảm thấy lẫn lộn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta không biết, ta khó nói tên kia không có chết. Đang nói trên biển mây dị biến tái sinh. Ôn Tiến ba người tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm, ba người tướng hỗ nhìn lẫn nhau trong ánh mắt một mảnh kiên định thần sắc, sau đó cùng một thời gian ba người đều là giơ lên hai tay sáu cánh tay trưởng nhắm ngay trung ương to lớn lốc xoáy báo táp cùng nhau gào to một tiếng. Phong, diệt, ầm ầm. Sáu đạo sáng chói ánh sáng trụ từ ba người bọn họ trong lòng bàn tay bắn ra, chỉ một nháy mắt liền đánh vào lốc xoáy báo táp phía trên, chỉ nghe được ken két tiếng vang đột nhiên vang lên, tựa như là nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng đồng dạng, trong tầm mắt của mọi người liền thấy mới vừa rồi còn là vô cùng cuồng bạo to lớn lốc xoáy báo táp trong lúc đó từ gốc rễ bắt đầu nháy mắt ngưng kết bất động. Loại này ngưng kết tốc độ cực nhanh, bất quá thời gian trong nháy mắt liền đã lan tràn đến đỉnh. Xa xa nhìn lại, tại ánh nắng chiếu rọi xuống 10.000 dặm trên biển mây, to lớn lốc xoáy bao tác biến thành một cây tráng kiện màu xanh thể rắn cao tới mấy ngàn mét phóng lên tận trời chỉ hướng tinh không. Tại lốc xoáy bao tác bên trên còn có thể nhìn thấy trong đó có màu trắng vân khí màu xanh phong nhận lượn lờ hỏa diễm. kia từng vòng như là bánh quai trèo vòng xoáy đường vân đều mắt trần có thể thấy biểu hiện ra vừa rồi cái này lốc xoáy bao táp đúng đúng gì trở cùng bạo. Liền ngay cả lốc xoáy bao táp xung quanh số km kia hư vô mở mịt biển mây đều chịu ảnh hưởng biến thành một mảnh thể rắn. T. Cái này đây là tuyệt sát chi pháp a. Nhìn đồ ăn dạng này làm cho người rung động một màn có đại lao hít một hơi thật dài khí lạnh. Vừa rồi Ôn Tiến ba người công kích đã vô cùng khủng bố, không nghĩ tới công kích về sau ba người vậy mà không có chút nào dừng tay lần nữa tiến hành càng thêm hung mãnh công kích. Thiên thi, đây quả thực là tiên thi a. Khó nói Ôn Tiến bọn hắn là muốn đem Trần Vũ biến thành một cái triển lãm phẩm cho tất cả mọi người thưởng thức a. Có người sững sờ sắc mặt cổ quái mở miệng nói. Đám người nghe nói như thế nhao nhao táo động càng ngày càng cảm giác có chút đạo lý. Chỉ là Lục Hồng lại là cau mày lắc đầu. Không đúng. Ba vị thái thượng trưởng lão sẽ không làm nhàm chán như vậy, sự tình bọn hắn làm như vậy chỉ có một khả năng tính, đó chính là Trần Vũ hắn còn chưa chết. Cơ hồ ngay tại Lục Hồng vừa mới nói xong một nháy mắt chỉ nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang. 10.000 dặm biển bay tựa hồ cũng là hung hăng trầm xuống mọi người cho yến hội đại sảnh bỗng nhiên lay động một cái để tất cả mọi người là một cái lảo đảo. Chuyện gì xảy ra? Có người giống to thế nhưng là sau một khắc nét mặt của hắn liền từ chấn kinh chuyển biến làm ngốc trệ mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ kia lốc xoáy bao tác miệng đại trương. Ta tạo. Lúc này tại 10.000 dặm biển bay bên trong đứng xứng kia tráng kiện vô cùng to lớn lốc xoáy bao tác đã bỗng nhiên vỡ nát. Vô số đạo mảnh vỡ tựa như là thiên thạch xẹt qua giữa trời vô cùng chói lọi. Biến thành đầy trời mưa sao băng. Mà tại cái này một cơn mưa sao băng chính giữa một thân ảnh đứng lơ lửng trên không trương dương mái tóc đen dài theo gió bay múa mà tại khỏe miệng của hắn thì có một tia nhàn nhạt nở nụ cười trào phúng. Ánh nắng từ phía sau hắn dâng lên mà ra để hắn lộ ra vô cùng ánh sáng thần thánh. Không chết. Ta tạo. Hắn không có chết. Khi mọi người nhìn thấy Trần Vũ đứng tại nơi đó thời điểm tất cả đều sôi trào. Tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Lục Hồng trừng to mắt trong đầu rung động ầm ầm khỏe miệng càng là tại vô ý thức co rút lấy. Đâu chỉ là không có chết tại Trần Vũ trên thân cho dù là một tia vết thương cũng không từng xuất hiện a. Thượng quan Hùng mấy người tướng hô nhìn trong lòng như là giống như cuồng phong bạo vũ nhấc lên ngập trời sóng biển. Đây chính là bạo quân a. Ba đại hợp đạo cảnh cường giả công kích vậy mà không cách nào tổn thương hắn mảy may. Gia hỏa này đến cùng nghịch thiên đến trình độ nào? Quái quái vật. Trên biển mây Ôn Tiến liền lùi lại mấy bước cả người đều đang run rẩy lấy sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nàng quá rõ ràng chính mình vừa rồi công kích có gì trở uy lực thế nhưng là không thể nghĩ đến kết quả cuối cùng vậy mà lại là cái dạng này. Làm sao đây chính là công kích của các ngươi? Có chút khiến ta thất vọng a. Trần Vũ lạnh lẽo cười một tiếng có chút liền lấy đầu hất cầm lên ánh mắt đạm mạc. Bất quá mặc dù nói như thế trong lòng của hắn vẫn là rất hài lòng. Vừa rồi sở dĩ không có tránh né hắn cũng là muốn nhìn xem mình sau khi đột phá lực phòng ngự đến cùng tăng lên tới một cái dạng gì tình trạng. Trải qua ba người công kích hắn cũng đại khái đối với mình cực hạn có cái đại khái đoán chừng. Có Hoàng Long Thánh Thể cùng Hoàng Long Nguyên Lực tồn tại hiện tại chỉ sợ hợp đạo cảnh chút thành tiểu cường giả công kích muốn phá vỡ phòng ngự của hắn trên cơ bản không có cái gì có thể. Đương nhiên đây là đang đối phương không sử dụng đạo tắc tình huống dưới. Nếu như đối phương vận dụng đạo tắc lời nói cứng như vậy kháng phía dưới y nguyên còn sẽ có chỗ tổn thương. Mặc dù tấn thăng dị thường khó khăn bất quá cái này Hoàng Long vô cực đạo thật là quá mức nghịch thiên vậy mà có thể để cho ta vượt qua hai cấp bậc chiến đấu hơn nữa còn ở vào cường thế địa vị thật sự là ta không biết nếu như ta đột phá đến ngưng thần cảnh đại viên mãn sức chiến đấu của ta lại sẽ có cái dạng gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lòng nghĩ như vậy Trần Vũ ánh mắt vừa thu lại lần nữa nhìn về phía Ôn Tiến ba người. Đạo tác của các ngươi hẳn là muốn dùng đi ra rồi hả, thật sự nếu không dùng lời nói nhưng là không còn cơ hội rồi. Trần Vũ hí ngược mở miệng. Ầm ầm. Ba người ánh mắt chấn động mạnh một cái sắc mặt trở nên đỏ bừng một mảnh. Trần Vũ thái độ thật sâu chọc giận bọn hắn. Tiểu tử đã ngươi yêu cầu vậy cũng đừng trách chúng ta. Tướng Hỗ nhìn ba người cùng nhau gật đầu sau đó tất cả đều gào to một tiếng một cỗ huyền chi lại huyền khí tức từ ba người trên thân tiêu tán mà ra trong khoảng thời gian ngắn ở trong ngay tại ba người trên đỉnh đầu đều ngưng tụ một chén màu xanh ngọn đèn nhỏ. Tinh tế xem xét phía dưới liền có thể phát hiện cái này ba ngọn thanh đăng cùng Trần Vũ tại lưu quang các cấm điệu bên trong gặp phải sen dễ đồng dạng chỉ là cùng sen dễ so sánh bọn hắn kém đến còn rất xa. Theo ba ngọn màu xanh ngọn đèn nhỏ xuất hiện toàn bộ biển mây trong lúc đó cuồn cuộn bắt đầu vẩy vào phía trên ánh nắng vậy mà biến thành lấm ta lấm tấm quần sáng hướng về ba người trên đầu màu xanh ngọn đèn nhỏ bay đi. Là đạo tắc. Ba đại thái thượng trưởng lão vận dụng đạo tắc. Thấy cảnh này có người kinh hô mà lên. Trần Vũ thì là lông mày nhíu lại khỏe miệng cười nhạt một tiếng. Có ý tứ hôm nay ta liền chạm ngươi đạo tắc. Ông. Một tiếng kêu khẽ tại Trần Vũ trong tay đột nhiên hiện ra một thanh kim sắc trường kiếm. Chương 1786, bốn kiếm nát đạo. Chương 1786, bốn kiếm nát đạo. Trên biển mây ánh mắt của mọi người nhất chuyển không chuyển tất cả đều hội tụ tại Ôn Tiến ba người trên thân. Rốt cục muốn vận dụng đạo tắc sao? Có người thì thào mở miệng. Đạo tắc ga đây chính là hợp đạo cảnh cường giả có khác với ngưng thần cảnh cường giả nhất rõ rệt đặc thủ. Kia là cùng tự thân chân lực hoàn toàn không giống một loại khác lực lượng. Ngự đạo tại thân cùng đạo tương hợp trưởng khống một phương thiên địa uy thế như thế quả thực làm lòng người thần chập chờn. Ba ngọn thanh đăng đây là lưu quang các đời đời truyền lại đạo tắc ga nghe nói uy lực vô tận không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội tận mắt nhìn đến. Có đại lão nhìn xem Ôn Tiến ba người nhịn không được thở dài nói. Đúng vậy a nghe nói ba người đạo tắc còn không phải mạnh nhất lưu quang các ở trong vạn bảo thanh đăng trải qua ở trong ghi lại thanh đăng bảo thể một khi cùng vạn bảo thanh đăng đạo tắc tương hợp lời nói cái kia bi lực quả thực khủng bố tuyệt luân. Mà bây giờ lưu quang các đương nhiệm các chủ thủy nhu đã thành công đột phá hợp đạo cảnh nếu như nàng tới chỉ sợ cục diện bây giờ liền muốn có kinh thiên biến hóa. Mọi người mở miệng cái khác sáu đại thế lực người cầm lái nghe nói như thế đều là tâm thần hung hăng chấn động. Vạn Bảo Thanh Đăng trải qua Vạn Bảo Thanh Đăng đạo tắc. Hai cái danh tự này quả thực tựa như là một tòa núi lớn đặt ở trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn đều từng nhìn qua ghi chép, nếu quả thật có thể dùng cái này hợp đạo lời nói, cái kia uy lực đem xa xa siêu việt phổ thông hợp đạo cảnh cường giả, chỉ sợ Ôn Thiến ba người đều sẽ không là đối thủ của nàng. Thủy Nhu đã không phải là chúng ta cái này một đẳng cấp. Thượng Quan Ngạo nhẹ nhàng thở dài, có loại thất vọng mất mát cảm giác. Mấy người khác cũng là khẽ gật đầu, một mặt thần sắc phức tạp. Bọn hắn cái này một nhóm người cầm lái đều là đời thứ hai, nói đến lời nói tại trên mặt của bọn hắn chân chính trưởng không hết thảy đều là các thế lực lớn thái thượng trưởng lão, là những lão quái vật kia. Nhưng là bây giờ Thủy Nhu đột phá hợp đạo cảnh giới mà lại là lấy Vạn Bảo Thanh Đăng đạo tắc đột phá địa vị, nháy mắt liền siêu việt cái khác sáu đại người cầm lái cùng thái thượng trưởng lão, bình khởi bình tọa, tự nhiên để bọn hắn trong lòng cảm khái. Mọi người ở đây đều tại cảm khái lúc trên biển mây lần nữa phát sinh biến hóa. Một cỗ vô hình lập trường trong lúc đó bao trùm một mảnh 10 điểm rộng lớn không gian. Vừa rồi dâng lên vô số quần sáng tại hội tụ đến Ôn Thiến ba người trên đỉnh đầu thanh đăng về sau, để thanh đăng càng phát ra sáng lên. Chỉ nghe được thổi phù một tiếng liền thấy ba ngọn thanh đăng bên trên tất cả đều dấy lên một đám nho nhỏ ngọn lửa. Ngọn lửa cực tiểu thế nhưng là trong đó bao hàm lực lượng kinh khủng, cho dù là cách khoảng cách xa như vậy đều để mọi người cảm giác được trận trận kiềm chế. Tựa hồ kia ngọn lửa chính là giữa thiên địa hết thảy có thể đốt cháy tất cả. Tiếp xuống đến cùng sẽ là cái dạng gì khủng bố công kích? Có người tự lẩm bẩm không tự chủ nuốt ngụm nước miếng vô cùng khẩn trương. Trần Vũ nhìn xem ba người không khỏi nhẹ gật đầu, ba người thực lực đích xác đều xem như không sai. Công kích như vậy chắc hẳn là muốn để mình phí một điểm khí lực. Trần Vũ, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Một tiếng gào to đánh gãy Trần Vũ suy nghĩ, Ôn Thiến ba người cùng nhau buộc phát ra hét dài một tiếng, liền thấy từ ba người trên đỉnh đầu thanh đăng bên trong đột đột nhiên bắn ra một đạo đạo khoảng chừng mấy mét phẩm chất to lớn màu xanh xiềng xích. Ngọn lửa rất tiểu nhưng là xiềng xích 10 điểm to lớn mà lại phía trên rõ ràng lượn lờ lấy nồng đậm ánh lửa từ thanh đăng bên trong chui ra ngoài về sau, tựa như là từng đầu dao long tại toàn bộ trong mây bốc lên không ngừng. Càng khiến người ta kinh hãi là thanh đăng bên trong xiềng xích không phải một đầu hai đầu mà là đếm mãi không hết. Liền thấy toàn bộ biển mây tựa hồ cũng bị xiềng xích này hung hăng khóa lại. Là ba đại thái thượng trưởng lão hợp kích chi pháp. Có người nghẹn ngào giống to. Hợp kích chi pháp. Nghe tới mấy chữ này tất cả mọi người là hung hăng chấn động. Lấy đạo tắc công kích đều cần hợp kích chi pháp mới có thể phát huy uy lực, vậy cái này công kích uy lực lại đem cường đại đến mức độ như thế nào? Ôn Thiến ba người ánh mắt lạnh lẽo lúc trong lòng đều tổn tất sát tâm tư. Đáng tiếc chúng ta cùng Thủy Nhu so sánh dù sao không phải thanh đăng bảo thể, không cách nào phát huy ra lưu quang các vạn bảo thanh đăng trải qua toàn bộ uy lực. Bất quá liền xem như dạng này, như thế đạo tắc công kích ta không tin giá hỏa này còn có thể chịu nổi. Ôn Thiến trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trần Vũ. Lúc này Trần Vũ nhìn qua bốn phía kia giống như dao long xiềng xích, khỏe miệng cười nhạt một tiếng. Thật sự là một đời không bằng một đời, cùng các ngươi đời thứ nhất tổ sư đại nhân so sánh các ngươi thật sự chính là kém không ít ta. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói ba người đều là sức sở cảm giác có cái gì không đúng, tình chỉ là loại cảm giác này nhưng lại nói không ra, lập tức đều là hừ lạnh một tiếng. Giết ngươi đầy đủ. Như là ta nghe thanh đăng bạc hóa. Đi. Ba người đồng thời nhấn một ngón tay, trong một chớp mắt kia vạn đạo xiềng xích tất cả đều tuôn hướng Trần Vũ. Trong lúc nhất thời xiềng xích kéo theo lên biển mây, tựa hồ toàn bộ biển mây đều tại hướng về Trần Vũ ép tới. Đây là đạo tắc xiềng xích, là ba người lấy tự thân đạo tắc khống chế vùng thế giới này, muốn tiêu diệt Trần Vũ phản kháng xiềng xích này liền đại biểu cho muốn nghịch thiên mà đi. Nhất là Trần Vũ thế nhưng là một cái chỉ có ngưng thần cảnh cực hạn cường giả. Lấy ngưng thần cảnh đối hợp đạo cảnh cái này thật sự là quá miễn cưỡng. Có người lắc đầu nói, đúng vậy a, ngưng thần cảnh là mình lực lượng, hợp đạo cảnh là thiên địa đạo tắc lực lượng, cả hai căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên. Bất quá Trần Vũ có thể làm cho ba vị thái thượng trưởng lão vận dụng đạo tắc cũng đủ để tự ngạo. Mọi người nhao nhao phê bình. Chỉ là Lục Hồng cùng bảy người lại là thầm cười khổ không thôi. Thật không tại một cái phương diện lên sao? Phải biết tinh không bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu thế nhưng là có nghịch thiên mà chiến khủng bố chiến lược a. Có lẽ hắn thật sự có thể. Đang nghĩ ngợi liền nghe tới một trận phong khoáng tiếng cười to truyền tới. Xa xa nhìn lại chính là Trần Vũ. Lúc này đối mặt công kích Trần Vũ ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt chiến ý hừng hực. Xem ra đây chính là các ngươi công kích mạnh nhất. Đã như vậy các ngươi có thể bại. Nói Trần Vũ thủ đoạn chấn động, đống nhiên cầm trong tay trường kiếm hoành đứng ở trước ngực phát ra tiếng long ngâm. Cùng lúc đó Trần Vũ chậm rãi mở miệng. Một kiếm thăng long. Ông một cái chặt nghiêng vô cùng chói mắt kim quang phía dưới trước hết nhất phóng tới hắn hơn 100 đạo xiển xích đột nhiên giữa không trung bên trong liền đống nhiên vỡ nát. Cái gì? Thấy cảnh này mọi người đột nhiên chấn kinh quát to lên. Nhưng Trần Vũ không có chút nào dừng lại, lần nữa gào to. Hai kiếm đỏ sức long. Ông lại là một cái phương hướng ngược chặt nghiêng lại có mấy 100 đạo xiển xích ngay cả Trần Vũ quanh thân 100m đều không có tiến đến liền biến thành cho bụi. Ba kiếm ba long. Ông Trần Vũ giơ cao kim kiếm hung hăng một kiếm lăng không chém xuống dài đến mấy ngàn mét kim sắc kiếm quang đột nhiên đem Trần Vũ trước người tất cả xiển xích tất cả đều chặt đứt, không chỉ có như thế càng là một kiếm phía dưới đem trọn viễn dày đến số km biển bay từ giữa đó chém thành hai đoạn. Ta ông trời ơi. Vây xem tất cả mọi người đã hoàn toàn mắt trợn tròn cũng liền ở thời điểm này Trần Vũ kim kiếm lại cử động. Kiếm thứ tư, Ngự Long phá. Chương 1787, cường viện đi tới. Chương 1787, cường viện đi tới. Tiếng gầm tựa hồ mang theo rung động lòng người vô thượng ma lực khiến cho mọi người đều là hung hăng chấn động, sau đó một đạo để bọn hắn cả đời khó quên hình tượng liền hiện ra tại bọn hắn trước mắt. Trần Vũ đứng tại chỗ y nguyên bị ba người xuống lại ở giữa, bỗng nhiên một cái hoành tạo thiên quân một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí biến thành kim sắc tròn điểm bỗng nhiên hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Phanh phanh phanh. Trong không khí bộc phát ra nồng đậm đến cực điểm nổ vang, âm thanh kia cũng là trải rộng tại nơi này, đạo tắc xiển xích vỡ vụn thanh âm. dưới chân hắn thật dày biển mây tựa hồ cũng vô lực nâng đỡ kiếm khí này, theo kiếm khí quyết tán lấy Trần Vũ làm trung tâm toàn bộ trong mây trong lúc đó hiện ra một cái động lớn có thể từ trong động trực tiếp nhìn thấy mặt đất cảnh sắc. Lỗ lớn càng lúc càng lớn bất quá trong chốc lát liền theo kiếm khí quyết trương đến Ôn Tiến ba người trước mặt. Cùng một thời gian kim sắc kiếm khí cũng chạm tại ba người trên đỉnh đầu màu xanh ngọn đèn nhỏ lên. Giang giác. Chỉ nghe được một trận vỡ vụn âm thanh liền thấy Ôn Tiến ba người trên đỉnh đầu màu xanh ngọn đèn nhỏ từ giữa đó vị trí bên trên xuất hiện một vết nứt sau đó quanh một tiếng màu xanh ngọn đèn nhỏ trực tiếp sụp đổ. Ở trong nổ tung lên. A. Một tiếng thảm liệt tiếng gào thét từ Ôn Tiến ba nhân khẩu bên trong bắn ra. Kia màu xanh ngọn đèn nhỏ là ba người đạo tắc huyền hóa bây giờ bị Trần Vũ chém vỡ cơ hồ tựa như là một cái cự đại bom tại trên đỉnh đầu bọn họ bạo tạc uy lực của nó quả thực không thể tưởng tượng. Liền thấy ba đóa mây hình nấm từ ba người vị trí phương hướng dâng lên ba đạo kịch liệt sóng xung kích hướng về bốn phía lan ra mà đi. Ông trời ơi, một kiếm chém vỡ đạo tắc. Cái này đây là người có thể làm được sự tình. Đông đảo đại lão mở to hai mắt nhìn trong mắt đều muốn trừng ra ngoài đối mặt trước mắt một màn này quả thực kinh hãi muốn tuyệt. Lâm Thanh Tuyết thượng quan chí lục hồng bảy người. Trong lòng của mỗi người đều tràn ngập sợ hãi. Kia là đối lực lượng tuyệt đối sợ hãi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này mọi người chỗ công trình kiến trúc bị cái này bạo tạc sóng xung kích lan đến gần hung hăng lắc lư. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú liền thấy trước đó bao phủ tại kiến trúc ngoại vật mặt phòng ngự trận pháp phát ra một trận mịt mờ ánh sáng về sau trong lúc đó hiện hiện đạo đạo vết rạn. Không được, trận pháp muốn hủy. Đồng loạt ra tay. Lục Hồng thấy cảnh này con ngươi hung hăng co rụt lại. Khỏi phải hắn nói rất nhiều đại lao tất cả đều tự phát động. Tất cả mọi người gào to một tiếng đồng thời kích phát thể nội chân lực tại kiến trúc ngoại vật trận pháp trong vòng tường kép ở trong bố trí thuần phòng ngự. Ngay lúc này phía ngoài trận pháp cuối cùng đã tới vỡ vụn biên giới oanh một tiếng trực tiếp sụp đổ bạo tạc sóng xung kích trực tiếp đánh vào thuần phòng ngự lên. Phốc qua. Chỉ là vừa mới một cái tiếp xúc lập tức liền có đại lao bị chấn động đến ho ra máu tươi. Sóng xung kích cường độ xa xa so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn. Toàn lực ngăn trở. Lục Hồng giống nói tất cả mọi người lập tức cắn răng kiên trì lấy chỉ là đạo tắc buộc phát uy lực thực tế là quá lớn mà lại trong đó Ôn Diệu cách bọn họ lại rất gần hai người khác cũng không xa ba đại cường giả đạo tắc bị chém đứt nó uy lực nổ tung không dưới ba người tự bạo cho nên công kích rất mạnh. Lại thêm bọn hắn mặc dù bố trí phòng ngự nhưng là dù sao bọn hắn không phải hợp đạo cảnh giới cường giả tại trên bản chất hay là có chênh lệch liền thấy thuẫn phòng ngự bên trên đã có nhiều chỗ xuất hiện với dạng. Xong. Lòng của mọi người bên trong đều là hung hăng châm xuống. Bất quá ngay lúc này đột nhiên trực tiếp một đạo thanh quang hiện lên liền thấy vừa rồi kia cuồng bạo vô cùng sóng xung kích vậy mà trong một chớp mắt trở nên nhu hòa xuống tới mọi người bỗng cảm giác áp lực giảm nhiều thẳng đến về sau cái này sóng xung kích vậy mà biến thành trận trận thanh phong quét quá khứ. Quá khủng bố. Loại cấp bậc này chiến đấu thực tế là quá khủng bố. Một loại sống sót sau tai nạn cảm giác hiện lên ở trong lòng mọi người đối Trần Vũ cũng càng phát sợ hãi. Đồng thời trong lòng của bọn hắn còn có một tia nghi hoặc không rõ vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên nguy cơ liền biến mất. Mau nhìn, là Thủy Nhu các chủ. Ầm ầm. Mọi người chấn động liền thấy cửa chính chỗ một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi đi tới một mặt lạnh nhạt thần sắc tinh xảo tinh tế ngũ quan để nàng tràn ngập một loại thanh lãnh lực hấp dẫn. Gấp gáp lông mày hiện ra nàng lúc này hoang mang. Tân tấn hợp đạo cảnh cường giả lưu quang các chủ Thủy Nhu. Nàng vừa xuất hiện lập tức trong đám người một đạo đạo hỏa cay ánh mắt liền đưa tới. Chỉ cần là cái nam nhân liền có thể minh bạch ánh mắt kia rốt cuộc là ý gì. Kia là nhìn thấy nữ thần nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân ánh mắt. Kia là thuộc về liếm cầu ánh mắt. Cũng không trách bọn hắn như thế tại toàn bộ Thiên Tà Tinh Châu ở trong Thủy Nhu đều là có tên tuổi tuyệt sắc mỹ nữ. Nhất là Thủy Nhu trên thân loại kia thanh nhã thanh lệ khí chất càng làm cho không ít đại lão mới thôi cảm mến. Chỉ là những ánh mắt này ở trong có không ít tại ban đầu nóng bỏng về sau liền phai nhạt xuống. Hiện tại Thủy Nhu đã trở thành hợp đạo cảnh giới cường giả cùng bọn hắn đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại loại cảm giác này tựa như là ngươi hái mộ bạn học cùng lớp một ngày kia đột nhiên trở thành cái nào đó đại tập đoàn tổng giám đốc mà ngươi bất quá là cái phổ thông dân đi làm giữa hai bên đã xuất hiện khoảng cách cực lớn. Trong lòng ngươi minh bạch đời này cũng không thể lại đi có được nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể ở phía xa 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 nhìn xem nàng. Tự nhiên là thất vọng ảm đạm. Cũng không biết nam nhân như thế nào có thể đuổi được tới Thủy Nhu cái này cùng nữ tử. Trong lòng mọi người nghĩ như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Thủy Nhu nhíu mày hỏi. Lục Hồng điếu đốt thở dài đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nói cho Thủy Nhu chỉ trên biển mây Trần Vũ. Nhìn thấy Trần Vũ chỉ có Thủy Nhu sững sờ mày nhíu lại càng chặt vì cái gì trên người đàn ông này sẽ để cho hắn có như thế cảm giác quen thuộc. Tựa hồ mình ở đâu bên trong nhìn thấy qua người này. Ảo giác a. Thủy Nhu khẽ lắc đầu lông mày giãn ra ánh mắt cũng càng phát lạnh lẽo xuống tới. Nàng ngủ Liễu Vân Vũ còn đại náo nơi này lễ đính hôn. Nói cái này bên trong Thủy Nhu nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đã có sát khí bắt đầu lưu động bắt đầu. Lục Hồng nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu. Thủy Nhu hắn rất lợi hại. Nghĩ Lục Hồng mở miệng nói Trần Vũ thế nhưng là bạo quân a ngay cả Ôn Tiến ba người đều thua hiện tại từ trong mây rơi xuống dưới biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong Thủy Nhu hắn có thể thắng lợi a. Chỉ là sau đó nàng lại nghĩ tới Thủy Nhu thế nhưng là Thanh Đăng bảo thể kế thừa bạn bảo Thanh Đăng đạo tắc thực lực mạnh nói không chừng thật sự có thể thắng lợi. Nếu như thủ thắng lời nói như vậy tại cái này bên trong giết chết bạo quân cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt a. Lục Hồng trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy nàng nhìn sáu người khác liền phát hiện sáu mắt người thần âm trầm rõ ràng cũng là loại ý nghĩ này. Cái này Trần Vũ dịch dung trở thành Trần Tiên Sinh lẫn vào lưu quang các không biết là tâm tư gì. Lục Hồng không mất cơ hội cơ mở miệng nói. Dịch dung. Vừa nói một câu Thủy Nhu đột nhiên chấn động ánh mắt lần nữa nhất chuyển thông suốt nhìn về phía Trần Vũ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Nguyên lai là như thế này a. Chương 1788, tận diệt. Chương 1788, tận diệt. gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Thủy Nhu mím chặt môi một câu đều không nói. Mọi người thấy nàng cái dạng này đều cho rằng nàng là bởi vì Trần Vũ đại náo Lưu Quang Các cho nên tức giận đến nổi điên. Thủy Nhu, các chủ ngươi là ta không biết ta. Cái này Trần Vũ có bao nhiêu cuồng, ta đều nhìn không được. Hắn vậy mà đã sớm cùng Liễu Vân Vũ ngủ đến cùng một chỗ. Ngươi xem một chút cái này chuyện này là sao a? Thang Tử Du mắt sáng lên lập tức đi tới Thủy Nhu trên thân mặt giận dữ bộ dáng. Vừa rồi cái kia Liễu Vân Vũ cùng Trần Vũ ở giữa quả thực chính là mắt đi mày lại. Thượng Quan Trí ở một bên hoàn toàn bị không nhìn. Liễu Vân Vũ lần thứ nhất cũng là cho Trần Vũ. Đôi này Lưu Quang Các đến nói quả thực chính là thiên đại sỉ nhục. Không mất cơ hội cơ Thang Tử Du thử chọc giận Thủy Nhu. Dù sao Thủy Nhu kế thừa Vạn Bảo Thanh Đăng đạo tắc, nếu như nói ở đây có ai còn có thể đánh bại Trần Vũ lời nói cái kia cũng chỉ có Thủy Nhu. Hỗn đản. Thủy Nhu nhìn xem trên biển mây Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh lửa giận. Nàng không nói thêm gì cả người vừa xài bước ra đi thẳng đến trên biển mây. Có hy vọng. Thang Tử Du trong lòng vui mừng trong lúc đó tràn ngập chờ mong. Không chỉ có là hắn, Thượng Quan Chí cũng là sắc mặt vui mừng vừa rồi bởi vì Trần Vũ mang đến chán rung động biến mất không thấy gì nữa chỉ có nồng đậm ý mừng. Bàn Nhược Lưu Ly Liễu Vân Vũ cổ kiếm tinh bọn người thì là trái tim hung hăng co rụt lại có chút lo lắng. Thủy Nhu thế nhưng là hoàn chỉnh kế thừa Vạn Bảo Thanh đang trải qua bước vào hợp đạo cảnh giới a. Ai cũng ta không biết nàng bây giờ thực lực đến mức độ như thế nào hơn nữa nhìn vừa rồi dáng vẻ kịch liệt như vậy bạo tạc sóng xung kích tại trước mặt Thủy Nhu cũng bất quá là nhẹ nhàng bung tay lên liền trực tiếp đem nó ngăn trở đủ để thấy Thủy Nhu thực lực cường đại. Hiện tại nàng vừa động thủ lại thêm những người khác lời nói đôi kia Trần Vũ đến nói chỉ sợ không ổn a. Lâm Thanh Tuyết cười lạnh ánh mắt uy nghiêm. Cục diện bây giờ đối với nàng mà nói xem như không sai bất luận kết quả của trận chiến này như thế nào Liễu Vân Vũ nàng đều không có bất kỳ cái gì cơ hội lại trở thành thánh nữ. Mà sau cùng thánh nữ thậm chí các chủ vị trí đều 9 giờ là nàng Lâm Thanh Tuyết. Các ngươi đều là quân cờ của ta a. Nghĩ như vậy Lâm Thanh Tuyết vòng eo nhất chuyển đi đến một bên một cái quậy ba từ phía trên cầm một chén rượu một tay vây quanh bụng dưới một tay cơ rượu nhẹ nhàng điếu một cái ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn lấy ngoài cửa sổ Trần Vũ cùng Lâm Thanh Tuyết chờ đợi tiếp xuống chiến đấu. Ầm ầm. Ngay tại Thủy Nhu rời đi yến hội đại sảnh đạp lên biển mây một khắc này, Ôn Tiến ba người cũng một lần nữa bay đến trên biển mây chỉnh xếp theo hình tam giác đem Trần Vũ vây quanh ở trung ương gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Vừa rồi đại chiến thời điểm bị đánh tan biển mây đã lần nữa lấp đầy trống rỗng tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhưng bốn phía vỡ vụn sơn phong lại hiện ra trước đó chiến đấu ra sao chờ kịch liệt. Nhất là lúc này Ôn Tiến ba người áo quần rách nát trên thân vết thương chồng chất tóc hai bù xù quả thực chính là chật vật không chịu nổi cùng bọn hắn vừa mới ra sân thời điểm loại kia ung dung hoa quý càng là hoàn toàn không tương xứng đủ để chứng minh trước đó chiến đấu ra sao cùng kinh người. Thủy Nhu ngươi tới vừa vặn. Phát giác được Thủy Nhu đến đây, Ôn Tiến ba người sững sờ lập tức đại hỉ. Nhanh nhanh cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết ra hỏa này. Ôn Tiến gầm thét nói. Ôn Diệu nhẹ gật đầu nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kiên kỵ. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Nếu không tất nhiên sẽ sinh ra hỏa lớn. Ôn Lộ ở một bên cũng là liên tục phụ họa nhìn xem Trần Vũ cười lạnh lạnh. Tiểu tử không thể không nói thực lực của ngươi thật là để chúng ta rất giật mình. Bất quá trải qua vừa rồi như thế chiến đấu chắc hẳn ngươi cũng tiêu hao rất nhiều đi. Thư Thủy Nhu chính là Vạn Bảo Thanh đang trải qua người thừa kế nàng thực lực bây giờ còn ở trên chúng ta. Lần này ta ngược lại muốn xem tại chúng ta bốn người vây công bên trong có thể hay không chơi chết ngươi. Trần Vũ nhìn xem Thủy Nhu trong mắt hơi hiếp. Đích xác cùng Ôn Lộ nói đồng dạng hắn hiện tại mặc dù không có thụ thương bất quá vừa rồi kịch liệt như vậy chiến đấu cũng làm cho hắn Hoàng Long nguyên lực tiêu hao không tiểu dù sao ba người đều là thực sự hợp đạo cảnh chút thành tựu cường giả bản về cảnh giới đến so với mình cao hơn hai cái đẳng cấp. Bất quá bản về tiêu hao. Trần Vũ trong lòng liền có chút muốn bật cười bớt ve dưới mình nạp giới. Mình thật đúng là không có sợ qua tiêu hao chiến a chỉ là mặc dù như thế trong lòng của hắn cũng là nhẹ nhàng thở dài nhìn xem Thủy Nhu trong mắt có lánh mang chợt hiện. Không nghĩ tới nữ nhân này đến cuối cùng hay là đứng tại mình mặt đối lập a nói thật Trần Vũ đối Thủy Nhu giác quan không kém cũng biết Thủy Nhu tâm địa thiện lương. Thế nhưng là một số thời khắc chính là như vậy đồng dạng tâm địa thiện lương người bởi vì lẫn nhau lập trường lại không làm được bằng hữu. Khẽ lắc đầu Trần Vũ không còn đi suy nghĩ những này mà là chấn động thủ đoạn trên thân lần nữa buộc phát ra khí thế bén nhọn tới. Tới đi hôm nay nhìn các ngươi còn có thể sống sót mấy cái. Ôn Tiến sầm mặt lại gào to nói, Thủy Nhu, cùng chúng ta cùng một chỗ lấy ngươi Vạn Bảo Thanh Đăng đạo tắc làm chủ chúng ta làm phụ luyện hóa người này. Ba người đồng thời bước ra một bước liền muốn động thủ nhưng điều bọn hắn ngoài ý muốn chính là Thủy Nhu lại hoàn toàn không có phòng bị đi đến Trần Vũ trước mặt bất quá 10m vị trí. Thủy Nhu ngươi làm gì? Nguy hiểm. Mau trở lại. Ôn Tiến sững sờ sắc mặt bị dọa đến nháy mắt tái đi lập tức giống to nói. Chỉ là Thủy Nhu mắt điếc hai ngơ một đôi mắt gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Ngươi ngủ Liễu Vân Vũ. Thủy Nhu cắn răng nhìn xem Trần Vũ mở miệng nói. Trần Vũ sững sờ sắc mặt có chút cổ quái. Lời này bên trong làm sao như vậy chỗ đâu? Ừm. Trần Vũ sờ sờ cái mũi nói quanh có nói. Hiện tại loại trường hợp này vậy mà để Trần Vũ có loại ở bên ngoài tìm tiểu tam bị lao bà bắt được cảm giác. Bầu không khí trở nên rất vi diệu. Người người tên hỗn đản. Người đều nhìn qua ta thân thể. Lại còn ngủ những nữ nhân khác. Vậy ta làm sao bây giờ? Phản phất nhận cái gì thiên đại kích thích Thủy Nhu đột nhiên giống to. Tiếng gầm tại trên biển mây khuyết tán ra đến chuyển đến Ôn Tiến ba người lỗ thai bên trong cũng chuyển đến yến hội sảnh mọi người trong lỗ thai. Nhìn qua ta thân thể. Ta làm sao bây giờ? Đường đường lưu quang các chủ vậy mà nói ra loại lời này. Thời gian đều phảng phất bị đè xuống tạm dừng khóa tất cả mọi người há to miệng gắt gao trừng to mắt trên mặt tất cả đều là kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Ôn Tiến ba người chỉ cảm thấy đầu góc bên trong rung động ầm ầm hoàn toàn đứng máy. Tiến hội trong đại sảnh bất luận là Thượng Quan Chí Thang Tử Du hay là Lâm Thanh Tuyết bọn hắn mới vừa rồi là cái dạng gì tâm thái tất cả đều chỉ có một cái tâm tình đó chính là gặp ủy. Thật mẹ nhà hắn gặp ủy. Ngay cả Liễu Vân Vũ cùng Liễu Mây Khói đều ngây người. Ta tạo. Lão sư Lưu Bắc A. Vũ Thánh Nữ về sau ngay cả các chủ đều không bỏ qua. Cái này Lưu Quang Các bị lão sư cho tận diệt A. Cổ Kiếm Tinh ngơ ngác mở miệng nói, trong hai mắt trừ khiếp sợ ra lại còn có như vậy một tia tiểu đau ước. Chương 1789, Lưu Quang Các nội tình. Chương 1789, Lưu Quang Các nội tình. Ai ai ai. Đau đau đau. Đột nhiên Cổ Kiếm Tinh kêu lớn lên nghe răng trợn mắt. Nguyên lai là một bên bàn nhược Lưu Ly bóp lấy Cổ Kiếm Tinh bên hông thịt thừa hung hăng xoay tròn. Tê Lưu Ly, ngươi làm gì đau chết ta? Cổ Kiếm Tinh cơ hồ nước mắt đều muốn ra. Bàn nhược Lưu Ly nhàn nhạt nói, ngươi ánh mắt không tốt. Cái gì? Cổ Kiếm Tinh sững sờ, bàn nhược Lưu Ly lúc này mới quay đầu nhìn Cổ Kiếm Tinh. Lão sư, ta có thể khắp nơi lưu tình ngủ nữ nhân, nhưng là ngươi không thể, nếu như bị ta phát hiện ta liền đem ngươi cho thiến. Nói bàn nhược Lưu Ly khoa tay một cái cắt đồ vật động tác. Cổ Kiếm Tinh chỉ cảm thấy giữa hai chân mát lạnh, vô ý thức liền dùng hai tay che hạ bộ cười hắc hắc thẳng lắc đầu. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Nhìn thấy Cổ Kiếm Tinh trung thực, bàn nhược Lưu Ly lúc này mới lần nữa nhìn xem Thủy Nhu khẽ thở dài một cái. Lão sư của ta lại thế nào là một nữ nhân có thể trưởng khống á trên biển bầy? Thủy Nhu mở to hai mắt nhìn giống như là một cái tiểu án vụ nhìn chừng chừng lấy Trần Vũ, không có chút nào vừa rồi ra sân thời điểm nữ thần phạm. Cho ta một lời giải thích. Thủy Nhu mở miệng để Trần Vũ khẽ nhíu mày. Cái gì giải thích? Nhìn ngươi thân thể kia là ngoài ý muốn, mà lại ta cùng Liễu Vân Vũ ở giữa sự tình cũng phát sinh ở gặp ngươi trước đó, còn nữa nói ngươi tính là gì người? Ta tại sao phải cho ngươi giải thích? Cùng ta có quan hệ nữ nhân cũng không phải Liễu Vân Vũ một cái. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn ngủ qua những nữ nhân khác? Thủy Nhu mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem Trần Vũ, nghẹn ngào gào lên nói. Trần Vũ trên đầu lập tức hiện hiện trùng điệp hát tuyến. Lời nói này bất quá tính được cùng hắn có quan hệ nữ nhân tựa hồ thật đúng là có mấy cái. Tiêu Huyên Nhi, Thương Hải Cung, Niệm Liễu Vân Vũ. Thật coi như trừ Tiêu Huyên Nhi là hắn Trần Vũ chủ động bên ngoài, mấy người khác lời nói tựa hồ cũng là mình bị bên trên. Ai, chuyện này là sao? Ai, Trần Vũ trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đối Trần Vũ ý nghĩ Thủy Nhu tự nhiên ta không biết, nàng lúc này cắn răng nhìn xem Trần Vũ nói, ngươi giúp ta đột phá hợp đạo cảnh lại nhìn thân thể của ta, ta Thủy Nhu lập qua thể, ai nhìn ta thân thể hoặc là ta gả cho hắn hoặc là ta giết hắn. Thế nhưng là ta không giết được ngươi, ta muốn gả cho ngươi. Nếu không ngươi liền giết ta đi, ta sẽ không phản kháng. Dù sao ta có thành tựu hiện tại cũng đều là ngươi cho. Thủy Nhu chăm chú nắm chặt nắm đấm. Mấy ngày nay thời gian nàng đều một mực tại củng cố trước mắt cảnh giới, cũng không có cơ hội đem dị tộc sự tình nói cho Ôn Tiến ba người. Nhưng là tại Lưu Quang Các cấm địa ở trong phát sinh sự tình từ đầu đến cuối nấn ná tại đầu góc của nàng, bên trong nhất là Trần Vũ thân ảnh càng là vung đi không được. Mỗi lần nhớ tới thân thể của mình bị Trần Vũ nhìn sạch sành xanh, Thủy Nhu chính là toàn thân nóng lên, sắc mặt đỏ bừng. Càng phát ra cảm giác được mình đối Trần Vũ cái chủng loại kia cảm giác đặc biệt. Cũng chính là tại vừa rồi khi nàng nhìn thấy Trần Vũ thời điểm, nàng liền biết mình yêu cái này nam nhân. Một số thời khắc yêu đến chính là như thế đột nhiên, để người không có chút nào phòng bị. Nghe tới Trần Vũ có những nữ nhân khác thời điểm, nàng lập tức liền ăn dấm. Cũng chính bởi vì dạng này, Thủy Nhu lúc này mới sẽ tại loại trường hợp này nói ra những lời này tới. Mà Ôn Tiến ba người đã hoàn toàn ngộp. Nhìn xem Thủy Nhu ngay cả lời cũng sẽ không nói. Các nàng lúc đầu coi là Thủy Nhu đến là đến giúp đỡ, kết quả đến cuối cùng lại muốn trở thành Trần Vũ nữ nhân. Mà lại Thủy Nhu đột phá hợp đạo cảnh là Trần Vũ công lao. A, nữ thần của ta a, nữ thần của ta a. Tại ngốc trệ về sau, toàn bộ yến hội trong đại sảnh bỗng nhiên trở nên huyên náo. Không ít người thấy cảnh này cả người liền sụp đổ quát to lên. Thủy Nhu thế nhưng là không ít người thầm mến đối tượng a. Ngay tại vừa rồi bọn hắn còn tại âm thầm suy đoán đến cùng là dạng gì nam nhân mới có thể đổi tới Thủy Nhu. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng kết quả cuối cùng lại là Thủy Nhu đổi ngược Trần Vũ. Mà lại ngay cả Trần Vũ từng có nữ nhân nàng đều không thèm để ý. Tại sao có thể như vậy? Cái này chuyển hướng cũng thực tế là. Lục Hồng cùng 6 người khác tướng hô nhìn đầu góc đều muốn nổ. Thủy Nhu lời nói ở trong bao hàm ý tứ nhiều lắm. Thứ một chính là trợ giúp Thủy Nhu đột phá bệnh mà là Trần Vũ. Hắn lại có năng lực giúp người đột phá hợp đạo cảnh. Thứ hai, ngay tại lúc này Thủy Nhu muốn làm Trần Vũ nữ nhân. Có Thủy Nhu ủng hộ lại thêm Trần Vũ hôm nay biểu hiện chiến lược, tương lai Thiên Tà Tinh Châu đều cục diện sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Cái này Trần Vũ thật là thần a. Phi, thật là một cái khắp nơi lưu tình sát lang. Liễu Mây Khói kịp phản ứng về sau nhịn không được gắt một cái. Một bên Liễu Vân Vũ lại là nhẹ nhàng vô ngực thở dài ra một hơi, lo âu trong lòng biến mất, trên mặt cũng thêm ra một vòng tiêu dung. Không có cách nào á, ai bảo Trần Vũ hắn như vậy ưu tú đâu. Liễu Mây Khói trợn mắt, mình cô muội muội này thật sự là không có thuốc nào cứu được. Trần Vũ a, ngươi cái tên này thật sự là quá thần kỳ. Nhìn lên bầu trời bên trong Trần Vũ, Liễu Mây Khói cũng rất tò mò tiếp xuống hắn sẽ làm thế nào. Gả cho ta. Ta không muốn, ta có thể tử không cần ngươi. Trần Vũ nhướng mày không có bất kỳ cái gì suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Ta tạo. Mọi người lại là chấn động, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ có chút khó có thể tin. Thủy Nhu dạng này nữ thần cấp nữ nhân như thế chủ động hắn lại cự tuyệt rồi. Mẹ nó thật sự là chống cho ăn bể bụng đói đến chết đói. Có người nhất thời mắng lên. Chính là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Chúng ta đều hy vọng Thủy Nhu có thể nhìn nhiều chúng ta một chút liền tốt, hắn ngược lại tốt Thủy Nhu như vậy chủ động hắn đều không cần. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Tất cả mọi người ta không biết lúc này bọn hắn đến cùng là một loại gì tâm tình. Vì cái gì? Vì cái gì không thể nhiều ta một cái? Thủy Nhu ngốc sau một lát không khỏi mở miệng hỏi. Không có vì cái gì? Trần Vũ lắc đầu. Trong lòng của hắn chỉ có Tiêu Huyên Nhi một cái, thế nhưng là trên con đường này mặc dù không phải mình nguyện ý nhưng cũng đã và vài nữ tử phát sinh quan hệ, Trần Vũ thực tế không nghĩ lại bị loại chuyện này quấn thân. Xem ra Thủy Nhu không có cái này phúc khí. Liêu Vân Vũ nhìn xem Trần Vũ cùng Thủy Nhu nhàn nhạt nói. Trong lòng của nàng lúc này lại có chút cảm kích, nếu như không phải trước đó mình bị hạ độc lời nói lại thế nào khả năng cùng Trần Vũ từng có như thế một đêm triền miên. Từ điểm đó xem ra tựa hồ mình so Thủy Nhu may mắn đâu. Thủy Nhu ngập nước mắt to nhìn xem Trần Vũ nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới sắc mặt có chút đau khổ. Thủy Nhu, ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng. Ngay lúc này Ôn Tiến ba người cũng kịp phản ứng lớn tiếng quát lớn nói. Ba người sắc mặt đều là xanh xám một mảnh. Mất mặt quá mất mặt a. Thánh nữ cũng coi như ngay cả các chủ đều bị thu phục đối Lưu Quang Các đến nói đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hiện tại cũng chỉ có một chiêu kia. Vận dụng nội tình đi. Ôn Tiến cắn răng mở miệng. Ôn Diệu cùng Ôn Lộ đều là chấn động trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị bất quá sau đó các nàng liền kiên định xuống tới trùng điệp nhẹ gật đầu. Ba người cùng nhau quát một tiếng, cung nên đời thứ nhất tổ sư đại nhân. Chương 1790, tổ sư hết rồi. Chương 1790, tổ sư hết rồi. Đời thứ nhất thay mặt tổ sư đại nhân. Nghe tới mấy chữ này, tất cả mọi người là thân thể chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem biển mây con mắt ở trong nổi lên mãnh liệt chấn kinh thần sắc. T. Lưu Quang Các nội tình muốn xuất hiện. Loại chuyện này không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh. Bảy đại thế lực sở dĩ có thể tại Thiên Tà Tinh Châu bên trong sừng sững không ngã trừ nguyên bản bọn hắn các thế lực lớn bên trong có hợp đạo cảnh cường giả tọa trấn bên ngoài còn có một cái trọng yếu nhân tố chính là bọn hắn nội tình. Có thể nói mỗi cái thế lực đều có một đòn sát thủ. Không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm sẽ không vận dụng đây cũng là vì cái gì bảy đại thế lực ở giữa có thể duy trì được một loại vi diệu cân bằng. Mà Lưu Quang Các nội tình chính là trong truyền thuyết cấm địa cấm sơn. Tục truyền nói lịch đại Lưu Quang Các các chủ tại sau khi chết đều sẽ tiến vào cấm sơn bên trong bảo lưu lấy một tia tàn hồn. Những này tàn hồn lúc bình thường tất cả đều trong trạng thái mê man bất quá tại tao ngộ to lớn nguy cơ thời điểm liền có thể triệu hoán tới đối địch. Đừng. Thấy cảnh này Thủy Nhu đột nhiên chấn động lập tức quát to lên. Bất quá lúc này Ôn Tiến ba người cũng sớm đã giết đỏ cả mắt hoàn toàn không để ý Thủy Nhu giống to đồng thời nơi tay trên cổ hùng hăng một vòng. Soạn. Máu tươi từ ba người tay chỗ cổ đột nhiên phun ra ngoài biến thành ba đạo suối máu trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong phóng đi. Lấy máu mở đường Lưu Vinh dự đón tiếp thế. Cung thỉnh đời thứ nhất tổ sư đại nhân. Lĩnh đại các chủ đại nhân. Ba người chỉnh tề vạch một đồng thời giống to theo ba người gầm thét ba đạo suối máu nháy mắt giao hòa cùng một chỗ tại thiên không bên trong phát họa ra một cái kỳ dị huyết sắc trận pháp. Trần Vũ quét mắt liền nhìn ra được đây là một loại đặc thù truyền tống trận pháp có thể truyền tống tàn hồn. Huyết sắc càng ngày càng tịnh một đạo đạo huyết lôi từ trong trận pháp tiêu tán mà ra hướng về bốn phía điên cuồng phun trào mà đi. Ta ông trời ơi cái này Trần Vũ xong đời. Thấy cảnh này có người tự lẩm bẩm. Thượng quan trí nắm thật chặt nắm đấm trong mắt che kín nồng đậm vui mừng. Trần Vũ con mẹ nó ngươi mạnh hơn có thể mạnh hơn Lưu Quang Các nhiều như vậy các chủ a. Cho dù là bọn họ chỉ là tàn hồn nhưng là cũng có toàn thắng thời kỳ mấy điểm chiến lược lần này ngươi chết chắc. Lâm Thanh Tuyết cười lạnh liên tục lại bưng chén rượu lên nhấp một miếng rượu nghiêng nghiêng tựa ở trên lan can có chút quay đầu. Vừa rồi Thủy Nhu mang tới chấn kinh lúc này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là một cái nổi sóng chập trùng cố sự a ha ha để ta rất vui vẻ a. Lâm Thanh Tuyết cười nói. Đông đảo đại lao tất cả đều là một mặt rung động thần sắc. Tê thật sự là không nghĩ tới lại có cơ hội có thể nhìn thấy Lưu Quang Các vận dụng nội tình. Thượng quan Ngạo mở miệng nói. Đúng vậy a bất quá cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra Trần Vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ai có thể nghĩ đến vì đối phó hắn Lưu Quang Các sẽ bị bức đến tình trạng như vậy. Nghe nói như thế sáu đại thế lực người cầm lái tất cả đều trầm mặc. Trần Vũ có thể làm cho Lưu Quang Các như thế vậy nếu như là đổi lại bọn họ lời nói chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Các ngươi nói lần này Trần Vũ còn có thể trốn qua đi a? Hả? Mấy người khác nghe nói như thế tất cả đều là sững sờ. Trốn qua đi? Nội tình đều đi ra Trần Vũ làm sao có thể trốn qua đi? Chỉ sợ hắn là không được. Đừng quên nội tình đến cùng đại biểu cho cái gì? Kia là trung cực thủ đoạn là một cái thế lực lớn căn bản liền xem như Trần Vũ đánh bại ba đại trưởng lão muốn tại nội tình ở trong còn sống sót cũng không thể nào làm được. Có người lập tức lắc đầu lạnh lùng phân tích nói. Mấy người khác nhẹ gật đầu rất là đồng ý thượng quan Hùng Lục Hồng cùng bảy người lại là cao mày bọn hắn đều biết Trần Vũ chính là bạo quân nói không chừng thật sự có thể gánh vác được nội tình công kích đâu. Bảy người trong lòng đều dâng lên ý tưởng như vậy. Ánh mắt cũng tự nhiên mà vậy tập trung trên bầu trời cái kia huyết sắc trận pháp nháy mắt một cái không nháy mắt. Bọn hắn đều muốn nhìn xem đến cùng kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Ầm ầm. Lúc này huyết sắc trận pháp càng phát lóa mắt lôi đình dày đặc rất có loại gió thổi báo rông báo sắp đến bị nói. Ôn Tiến đại trưởng lão, đừng, vô dụng. Thủy Nhu nhìn thấy Ôn Tiến dáng vẻ nhịn không được hô nói, nhưng là Ôn Tiến chỉ là cười lạnh nhìn Thủy Nhu liền đánh gậy Thủy Nhu tiếp xuống muốn nói lời. Thủy Nhu, ngươi là chúng ta Lưu Quang Các các chủ đừng quên thân phận của chính ngươi. Cái gì không muốn cái gì không dùng. Khó nói ngươi cho rằng nói như vậy liền có thể cứu được cái này Trần Vũ. Hôm nay ta liền muốn làm lấy mặt của ngươi đánh giết ra hỏa này. Đoạn mất ngươi tưởng niệm. Ôn Tiến một trận mỉa mai để Thủy Nhu căn bản không có cơ hội nói chuyện. Thủy Nhu sững sờ sắc mặt lập tức trở nên phức tạp. Nàng căn bản không phải muốn cứu Trần Vũ Ôn Tiến lý giải sai a. Ra đi. Đời thứ nhất tổ sư đại nhân. Lĩnh đại các chủ đại nhân. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút các ngươi năm đó vô thượng anh tư. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút chúng ta Lưu Quang Các huy hoàng áo ánh. Hét lớn một tiếng tựa như là kinh lôi nổ vang tất cả mọi người là tâm thần siết chặt nhịn không được tất cả đều đem ánh mắt tập trung tại huyết sắc trận pháp âm thầm bóp bóp nắm tay. Có chút người trẻ tuổi càng là khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Trường hợp như vậy bọn hắn cho tới bây giờ không có trải qua. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Một giây hai giây. Sắc mặt của mọi người cũng từ vừa rồi chờ mong khẩn trương trở nên hơi kinh ngạc. Tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Lẫn nhau tương vọng một chút mỗi người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. kia cái kia triệu hoán nội tình là có phải là thời gian có chút dài rồi? Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi a.
Hả?
Lâm Thanh Tuyết sững sờ, lông mày chăm chú nhíu lại. Bên trên bầu trời, Ôn Tiến ba người ngẩn ngơ nhìn xem huyết sắc trận pháp một mặt một bước. Cái này đây là có chuyện gì? Làm sao cái gì cũng không có triệu hoán đi ra? Mà Trần Vũ thì là đứng tại kia bên trong, hai tay cong lên người nhìn xem ngơ ngác Ôn Tiến ba người, khỏe môi nhếch lên một vòng tiêu dung. Ôn Tiến đại trưởng lão, các ngươi tính sai. Thủy Nhu bướt bướt cái chán khẽ lắc đầu. Ta nói không muốn không phải vì bảo hộ Trần Vũ, sở dĩ nói không dùng cũng là bởi vì một nguyên nhân khác.
Nguyên nhân gì?
Ôn Tiến sững sờ. Bởi vì Cấm Sơn cùng Tàn Hồn biến mất. Thủy Nhu sắc mặt cực kỳ cổ quái. Thì ra là thế, cái này liền có thể lý giải.
Ta tạo.
Ngươi nói cái gì? Vô ý thức nhẹ gật đầu về sau, Ôn Tiến thân thể lúc này mới đột nhiên chấn động, sau đó cả người đều là hung hăng một mộng lập tức bạo hứng bắt đầu. Liền thấy nàng nửa người trên hung hăng trước giò xét, dưới hai tay ý thức co rụt lại, sắc mặt đều trở nên tái nhợt vô cùng, một đôi mắt hạt châu ở trong tất cả đều là tơ máu, cơ hồ muốn tuôn ra, hốc mắt quả thực tựa như là một cái bà điên đồng dạng. Không chỉ có là nàng, Ôn Diệu cùng Ôn Lộ hai người cũng là hoàn toàn mộng ngạc nhiên nhìn xem một màn này, trong đầu rung động ầm ầm.
Tổ tông không có rồi.
Chương 1791, trận đầu đại chiến. Chương 1791, trận đầu đại chiến ầm ầm. Bên trên bầu trời kia huyết sắc trận pháp còn tại vận chuyển, chỉ là trong đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đổ vật ra. Tiến hội đại sảnh bên trong mọi người há to miệng ngạc nhiên nhìn xem một màn này, ánh mắt ở trong tràn ngập thần sắc mê mang.
Không có rồi.
Lưu Quang các Cấm Sơn làm sao cùng nội tình vậy mà không có rồi? Con mẹ nó là cái quỷ gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại không có? Ôn Tiến giống to đạo hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình.
Thủy Nhu,
nói rõ ràng Cấm Sơn không có là có ý gì? Ôn Diệu cùng Ôn Lộ hai người cau mày gắt gao nhìn xem Thủy Nhu. Hít một hơi thật sâu, Thủy Nhu nhìn Trần Vũ mở miệng nói, ta tại cấm điệu bên trong lọt vào dị tộc mai phục, lúc ấy ta chạy đến Cấm Sơn vị trí thế nhưng là lúc kia Cấm Sơn đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ta nhìn thấy chỉ có một mảnh trống rỗng, bao quát đời thứ nhất tổ sư đại nhân ở bên trong tất cả mọi người đều đã tất cả đều hết rồi. Mà lúc kia tại vòng cấm chính là hắn. Nhìn xem Trần Vũ, Thủy Nhu tựa hồ lại nghĩ tới ngày đó bộ dáng kế tục khai miệng. Chỉ sợ Cấm Sơn biến mất liền cùng hắn có quan hệ.
Cái gì?
Nghe nói như thế, Ôn Tiến ba người tất cả đều là hung hăng chấn động một mặt, không thể tưởng tượng nổi Cấm Sơn biến mất cùng hắn có quan hệ. Thủy Nhu nói có đúng không là thật? Nhìn gần Trần Vũ, Ôn Tiến mở miệng nói. Trần Vũ không thèm để ý, gõ gõ ngón tay, một mặt lạnh nhạt thần sắc. Đúng vậy, ác bọn hắn muốn giết ta cho nên ta đem bọn hắn tất cả đều chơi chết, về phần Cấm Sơn ta cũng là không phải cố ý cho làm rơi.
Ầm ầm.
Ngốc. Ôn Tiến ba người triệt để ngốc. Cấm Sơn thật là bị Trần Vũ làm rơi. Còn con mẹ nó không phải cố ý. Nghe tới Trần Vũ lời nói, ba người cơ hồ một ngụm lao huyết liền muốn phun ra ngoài. Tiến hội sảnh ở trong mọi người tất cả đều há to miệng một mặt ngạc nhiên. Lưu Quang các nội tình sớm sớm đã bị hắn cho đầu rồi. Thượng quan Chí chỉ ngây ngốc mở miệng hoàn toàn ngộp bức. Lâm Thanh Tuyết giờ phút này không còn có trước đó xem kịch thời điểm bình tĩnh thong dong, chén rượu trong tay đã sớm rơi trên mặt đất ngã nát ấy.
Đây không có khả năng.
Không có khả năng. Lâm Thanh Tuyết một mặt không thể tin.
Huyên áo.
Rung động. Lúc này Thượng quan Ngạo bọn người đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Một người để Lưu Quang các nội tình biến mất, loại chuyện này quả thực tựa như là truyền thuyết.
A Hùng, ngươi nói cái này thật sự có thể sao?
Thượng quan Ngạo nhìn xem bên cạnh mình Thượng quan Hùng nuốt ngụm nước miếng.
Chỉ sợ là thật a.
Gia hỏa này quá khủng bố.
Thực tế là quá khủng bố.
Thượng quan Hùng nhiều lần nghẹn lời, tựa hồ là muốn tìm chút hình dung từ ra thế nhưng là cuối cùng lại chỉ là không ngừng lắc đầu, ta không biết nói cái gì cho phải.
Đúng rồi.
Ngươi vừa rồi nói ngươi tại cấm địa bên trong bị dị tộc truy sát.
Đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Chấn động mạnh một cái, Ôn Tiến nhìn xem Thủy Nhu đột nhiên hỏi.
Vừa rồi bởi vì quá mức rung động nàng đều không có để ý, hiện tại mới phản ứng được.
Nhẹ gật đầu, Thủy Nhu sắc mặt vô cùng lo lắng.
Đúng vậy, dị tộc Tạp Tắc tướng quân đã xuất lĩnh dị tộc đại quân đến đây, chỉ sợ tiếp qua không lâu liền muốn đến Thiên Tà Tinh Châu. Chúng ta đứng trước một trận đại kiếp, nhất định phải chuẩn bị sớm.
Nói xong, Thủy Nhu nhìn xem Trần Vũ cắn môi một cái. Nói đến lần này cũng là Trần Vũ đã cứu ta, nếu như không phải bị giết những dị tộc kia, ta sẽ chết tại cấm địa bên trong.
Cái gì?
Ôn Tiến ba người sững sờ nhìn xem Trần Vũ, trên mặt trở nên rất phức tạp. Đối Trần Vũ bọn hắn thực tế không biết nên làm sao, bây giờ mình thánh nữ cùng các chủ một cái bị hắn cho ngủ, một cái chủ động muốn gả cho hắn. Càng làm cho bọn hắn phát điên là ngay cả bọn hắn nội tình đều mẹ nhà hắn bị Trần Vũ triệt để cho chép ngọn nguồn. Nhất khí chính là bọn hắn còn không đánh lại Trần Vũ.
Thật đáng ghét ta.
Thứ nếu như không phải vì chống cự dị tộc, các ngươi coi là các ngươi bây giờ còn có thể còn sống.
Trần Vũ lạnh lùng mở miệng để Ôn Tiến ba người sắc mặt rất khó nhìn.
Các nàng biết Trần Vũ nói đều là tình hình thực tế.
Tướng Hỗ nhìn Ôn Tiến ba người đồng thời thở dài đối Trần Vũ khoát tay áo.
Thôi thôi, ta Lưu Quang các nhà thua.
Bất đắc dĩ không cam lòng chua xót, lúc này Ôn Tiến ba người trong lòng ngũ vị trần tạp.
Lần này đến nơi đây tất cả mọi người tất cả đều là hung hăng chấn động, vẫn không ngừng hít vào một ngụm khí lạnh.
Lưu Quang các bị Trần Vũ một người áp đảo.
Kỳ tích đây quả thực là kỳ tích a.
Kinh hô thanh âm không ngừng vang lên.
Bất quá ngay lúc này, đột nhiên từ đằng xa vọt tới một người, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Trên người của người này tất cả đều là vết máu, cánh tay đã đoạn mất một con, tại hắn đi tiến vào quá trình bên trong còn không ngừng có máu lưu lại chiếu xuống bên trên bầu trời.
Tần bá,
cái này đây là có chuyện gì?
Thượng quan Hùng nhìn người nọ về sau lập tức giật mình, lập tức nên đón tiếp lấy, trên mặt tất cả đều là chấn kinh thần sắc.
Tần bá thế nhưng là chiêu thiên môn chấn môn đem.
Tại bối phận trên còn phải cao hơn Thượng Quan Hùng cùng Thượng Quan Ngạo trước đó một mực cùng Triều Thiên Môn bốn đại thái thượng trưởng lão một trong Cao Phong cùng một chỗ dạo chơi bên ngoài, không nghĩ tới lúc này lại biến thành cái dạng này. Dị tộc, là dị tộc. Thiên Tà Tinh Châu biên giới đếm không hết đại quân dị tộc đã đến Thiên Tà Cổ Hà bên cạnh. Lại có không lâu liền muốn tiến vào Thiên Tà Tinh Châu. Cao trưởng lão đã bị giết chết. Cao trưởng lão hắn chết. Thượng Quan Hùng, Thượng Quan Ngạo hai người nhìn nhau chỉ cảm thấy da đầu tê dần, trong lòng ứa ra hàn khí. Vừa mới nghe tới dị tộc tin tức không nghĩ tới dị tộc liền đã đến. Thiên Tà Cổ Hà là tại Thiên Tà Tinh Châu khu vực biên giới một đầu vành đai thiên thạch 10 điểm rộng lớn. Vô số thiên thạch tại ngàn tỷ năm tuế nguyệt ở trong đều tại Thiên Tà Cổ Hà ở trong không ngừng du động tựa như là dòng nước. Kia bên trong tương đương với Thiên Tà Tinh Châu một đạo tấm chắn thiên nhiên. Nếu như dị tộc là từ cái hướng kia tới lời nói như vậy liền nhất định phải xuyên qua Thiên Tà Cổ Hà mới có thể tiến vào Thiên Tà Tinh Châu nội bộ. Dị tộc có bao nhiêu người? Trần Vũ lập tức hỏi. Tần Bá miệng lớn thở hổn hển đã nhanh đến cực hạn mở miệng nói, ta không biết lít nha lít nhít một mảnh đèn kịt chỉ sợ không dưới hơn 100 triệu. T. Nghe nói như thế tất cả mọi người cảm giác tứ chi mát lạnh tựa hồ huyết dịch đều ngưng kết. Hơn 100 triệu a. Đây là một cái dạng gì khái niệm? Dị tộc đơn thể sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, không nghĩ tới bây giờ vậy mà xuất hiện nhiều như vậy. Cái này làm sao đánh? Có người thì thào mở miệng không có chút nào chiến ý, xong đời lần này chúng ta Thiên Tà Tinh Châu muốn xong đời. Tâm tình tuyệt vọng đột nhiên tràn ngập ra. Thượng Quan Ngạo bọn người tướng hỗ nhìn trong lòng đều là chịu nặng một mảnh. Trần Vũ mắt sáng lên trong mắt đột nhiên híp lại. Thiên Đô Vương vì ta ngươi thật đúng là dưới nổi thủ bút á, hơn 100 triệu dị tộc cũng tốt. Ta cũng rất chờ mong cùng dị tộc đại chiến, a giơ bàn tay lên Trần Vũ trong mắt hơi híp cười lạnh. Sau khi trùng sinh cùng dị tộc lần thứ nhất đại chiến rốt cục muốn tới sao? Chương 1792, giá cả có chút thấp. Chương 1792, giá cả có chút thấp. Trần Vũ mấy người cũng đã trở lại yến hội trong đại sảnh, mọi người thấy Trần Vũ mấy người tất cả đều là thổn thức không thôi. Ai cũng không nghĩ tới lần này lễ đính hôn đến cuối cùng biến thành cái dạng này kết quả. Vừa mới bắt đầu thời điểm không có người cho rằng Trần Vũ có thể thành công, nhưng Trần Vũ vậy mà lấy sức một mình cưỡng ép đè xuống Ôn Tiến ba đại thái thượng trưởng lao thật bảo vệ Liêu Vân Vũ. Một phương diện khác nguyên bản còn tính là bình tĩnh Thiên Tà Tinh Châu vậy mà gặp được đại quân dị tộc, một loại vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ mọi người. Trần Vũ nhìn Liêu Vân Vũ gật đầu cười để Liêu Vân Vũ trong lòng bình phục. Mặc kệ tương lai thế nào, nhưng là trước mắt kết quả đối với nàng mà nói cũng không xấu. Cái này nam nhân chưa từng có để cho mình thất vọng qua. Trần Tiên Sinh, Liêu Vân Vũ sự tình chúng ta không truy cứu nữa, nàng cũng không còn là chúng ta Liêu Quang các thái nữ. Ôn Thiến nhìn Liêu Vân Vũ ánh mắt phức tạp. Trần Vũ nhẹ gật đầu cười cười. Nàng tự nhiên không còn là Liêu Quang các thánh nữ, ta cảm thấy Liêu Quang các chủ vị trí rất thích hợp với nàng. Trần Vũ mở miệng nói, tại dị tộc trước đó lập tức việc cần phải làm chính là đem Liêu Vân Vũ sự tình giải quyết thích đáng. Người nói cái gì? Ôn Thiến sững sờ lập tức hô to nói. Vừa muốn phát tác Trần Vũ dựng thẳng lên tay lắc đầu. Dựa theo Liêu Quang các quy củ, các chủ tấn thăng làm hợp đạo cảnh về sau liền thăng cấp vì thái thượng trưởng lão, tự nhiên các chủ vị trí cũng liền trống chỗ ra. Liêu Vân Vũ trở thành các chủ không có gì thích hợp bằng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ôn Thiến sắc mặt xanh lét đỏ không chừng, trong mắt ẩn ẩn có lửa giận chớp động. Nếu quả thật để Liêu Vân Vũ trở thành Liêu Quang các chủ, vậy bọn hắn Liêu Quang các mặt mũi thật là triệt để ném sạch sẽ. Quét mắt những người khác, Ôn Thiến liền phát hiện tất cả mọi người nhìn xem ánh mắt của nàng ở trong đều mang xem náo nhiệt ý tứ, tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Cho dù là Thượng Quan Ngạo bọn người cùng là bảy đại thế lực một trong, lúc này khỏe miệng cũng có được một vòng dấu không được ý cười. Xì nhục ca thật là xì nhục ca. Thư Trần Tiên Sinh, ngươi là lợi hại, bất quá ta Liêu Quang các chủ chi vị chỉ sợ cũng không phải ngươi có thể quyết định, nếu như ngươi muốn dùng sức mạnh ba người chúng ta mặc dù chưa hẳn có thể thắng ngươi, bất quá liền xem như Liêu Quang các chết hết cũng quả quyết sẽ không để cho ngoại nhân đến can thiệp ta Liêu Quang các chủ nhân tuyển. Ôn Thiến câu nói này nói dứt khoát kiên quyết, hoàn toàn không có chút nào chỗ để thỏa hiệp. Từ trong lời nói mọi người cũng biết Ôn Thiến quyết tâm không hoài nghi chút nào trong đó chân thực tính. Liêu Quang các chủ loại vị trí này chính là Liêu Quang các mặt mũi. Nếu quả thật chính là bị Trần Vũ dùng loại phương thức này cầm xuống kia, Ôn Thiến ba người chính là Liêu Quang các tội nhân, bọn hắn làm sao có thể đáp ứng? Không có khả năng, không có khả năng a. Thượng Quan Ngạo lắc đầu. Đúng vậy a, Liêu Vân Vũ đã là Liêu Quang các sĩ nhục, Ôn Thiến ba người không có giết nàng đã là cái kỳ tích, làm sao lại để Liêu Vân Vũ trở thành Liêu Quang các chủ? Nếu như là lời của chúng ta tuyệt không có khả năng. Chỉ là không có nghĩ đến Liêu Quang các gặp loại này buồn cười sự tình, bồi thánh nữ lại gây cái các chủ hắc hắc thời giờ bất lợi a. Vui cười tiếng vang lên, mọi người tất cả đều phụ họa. Ai đáng thương Liêu Quang các a, thế nào lại gặp loại chuyện này a, thật là khiến người ta đồng tình. Chính là trải qua chuyện này về sau chỉ sợ Liêu Quang các sẽ thành trò cười của tất cả mọi người đi. Trò cười? Chỉ sợ đã không chỉ là trò cười, đây là bị Trần Vũ đè xuống đất hung hăng ma sát a, thật sự là đáng tiếc đáng tiếc. Tất cả mọi người đang nhìn Liêu Quang các trò cười, đồng thời cũng tại may mắn còn tốt Trần Vũ tìm là Liêu Quang các phiền phức cùng bọn hắn không có quan hệ. Xem náo nhiệt loại chuyện này ai cũng vui lòng, nhưng là muốn làm mình gặp gỡ vậy đơn giản chính là một cái ác mộng. May mà thấy ác mộng chính là Liêu Quang các không phải bọn hắn a, đừng nội cự tuyệt đối với người mà nói để Liêu Vân Vũ trở thành Liêu Quang các chủ có trăm lợi mà không có một hại. Nói cái giá đi. Trần Vũ y nguyên cười không có bất kỳ cái gì sinh khí dấu hiệu. Có ý tứ gì? Ôn Thiến sững sờ có chút không rõ ràng cho lắm. Trần Vũ dựng thẳng lên một ngón tay. Ra cái giá ta cho Liêu Vân Vũ mua xuống các chủ vị trí. Cái gì? Đông đảo đại lão nụ cười trên mặt tất cả đều là biến đổi một mặt chấn kinh. Mua các chủ vị trí? Loại chuyện này quả thực chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Ôn Thiến cũng há to miệng ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ, sau đó đột nhiên cười ha ha. Ha ha, tốt tốt tốt. Trần Thiên Sinh thật là làm cho ta không thể không bội phục a. lại muốn vì Liễu Vân Vũ mua xuống các chủ vị trí, còn để ta ra giá. Chỉ là ta không biết ta thật mở ra giá cả đến ngươi mua nổi a. Nụ cười trên mặt vừa thu lại, Ôn Tiến lạnh như băng nhìn xem Trần Vũ, trong giọng nói tất cả đều là uy hiếp. Khỏi phải nói nhảm, ta để ngươi ra giá. Trần Vũ tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Ôn Tiến sững sờ, sắc mặt âm trầm, nhẹ gật đầu. Nghe nói Trần tiên sinh ngươi là đan khí song tuyệt, bắt ta ra giá cũng rất đơn giản, ta chỉ cần một chút đan dược. Đồng dạng dựng thẳng lên một ngón tay, Ôn Tiến lạnh lùng mở miệng. Trong lòng mọi người chấn động, tất cả đều chờ lấy Ôn Tiến lời kế tiếp, bọn hắn biết Ôn Tiến điều kiện tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Ồ, cái dạng gì đan dược? Ta đan dược rất nhiều, khỏi phải quá mức khách khí. Trần Vũ cười nhạt nói. Ôn Tiến khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nói lời tạm biệt nói quá lớn, ta muốn không nhiều chỉ cần 10 cái đan dược. 10 cái lục phẩm 10 văn tuyệt thế đan dược. Ta tạo. Khi Ôn Tiến vừa thốt lên xong, trong đám người trong lúc đó bộc phát ra trận trận tiếng kinh hô. Kêu nào náo động thanh âm cực giống một đoàn loạn vũ bầy ong ồn ào không thôi. Thực tế là Ôn Tiến đưa ra yêu cầu quá mức dọa người. Lục phẩm 10 văn. Loại đan dược này ta cũng chỉ là tại truyền ngôn bên trong nghe qua, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, cho dù là chúng ta Chiêu Thiên môn ở trong cũng chưa từng có. Ôn Tiến lại muốn 10 cái. Ôn Tiến thật sự là hung ác ga, cái này nói rõ là làm khó dễ Trần Vũ, đừng nói 10 cái cho dù là năm biên đều liền dẫn bạo toàn bộ Thiên Tà Tinh Châu a, bất quá đây cũng là Trần Vũ tự tìm hắc hắc, ai bảo Trần Vũ vậy mà khen dưới cửa biển để chính Ôn Tiến đưa yêu cầu. Hiện tại đây là tự đánh mặt của mình a. Ha ha, xấu hổ a, cái này đến phiên Trần Vũ xấu hổ. Coi như hắn mạnh hơn thế, nhưng là lúc này coi như hắn có ngập trời chiến lược, mặt mũi này cũng là ném định a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Trần Vũ trầm mặc, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Ôn Tiến nhìn thấy Trần Vũ cái dạng này không khỏi khẽ miệng kéo một cái, lần thứ nhất có vẻ vui sướng. Ha ha. Thế nào? Có thể hay không lấy ra? Chỉ cần ngươi có thể lấy ra lời nói lưu quan các chủ vị trí chính là Liêu Bân Vũ. Chỉ là giá tiền này ngươi mua không nổi a. Trần Vũ y nguyên không nói lời nào, một bên Già Thúy lại là lôi kéo Trần Vũ ống quần miệng bên trong còn đút lấy mấy quả đan dược ngay tại ken két ngay lấy. Cũng mặc kệ miệng bên trong còn ăn đồ vật, Già Thúy mơ hồ không rõ mở miệng, khuôn mặt nhỏ có chút xoắn xuýt. Ba cái giá tiền này giống như có chút thấp a, nếu không ta đem ta tích trữ đến đồ ăn vặt cho nàng. Chương 1793, dễ dàng như vậy có chút thất vọng đâu. Chương 1793, dễ dàng như vậy có chút thất vọng đâu. Khi Già Thúy sau khi nói xong, toàn bộ hiện trường tất cả đều trầm mặc. Tất cả mọi người đều là một cái biểu lộ chính là ngốc trệ. Ai cũng không nghĩ tới tại Trần Vũ bên cạnh tiểu nữ hài này sẽ nói ra loại những lời này. Ôn Tiến biến sắc, đống nhiên huy động cánh tay liền muốn quát lớn Già Thúy, thế nhưng là cánh tay vừa mới giơ lên liền ngạnh sinh sinh cứng lại ở giữa không trung bên trong. Bởi vì nàng nhìn thấy Già Thúy trong miệng ăn tất cả đều là lục phẩm cửu vân đan dược. Đem lục phẩm cửu vân đan dược làm đồ ăn vặt ăn. Ôn Tiến đột nhiên cảm giác đầu óc của mình không quá đủ. Không cần ngươi đan dược liền giữ lại tự mình ăn đi. Ta cũng không nghĩ tới Ôn Tiến sách yêu cầu sẽ như vậy dễ dàng. Ai để ta có chút thất vọng đâu. Trần Vũ lắc đầu mở miệng nói. Hiện tại hắn không bao giờ thiếu chính là cái gì? Chính là đan dược. Nếu có người nhìn thấy hắn trong nạp giới đan dược số lượng chỉ sợ muốn dọa đến triệt để ngất đi, kia là những người này hoàn toàn không dám tưởng tượng số lượng. Thế nhưng là Ôn Tiến vì nhục nhã Trần Vũ vậy mà ngạnh sinh sinh đưa ra 10 cái đan dược yêu cầu, cái này liền giống như là một tên ăn mày chạy đến thế giới nhà giàu nhất trước mặt muốn nhà giàu nhất cho hắn 100 khối tiền còn cho rằng nhà giàu nhất không bỏ ra nổi tới. Đơn giản. Ôn Tiến sắc mặt cứng đờ, làm sao cũng không nghĩ tới Trần Vũ sẽ nói ra loại những lời này. Nàng chưa kịp mở miệng, Trần Vũ đã sờ sờ nạp giới từ trong đó móc ra một cái bình ngọc nhỏ. Mở ra nắp bình nồng đậm đến cực điểm hương khí trong nháy mắt liền tỏ khắp mở làm cho cả yến hội đại sảnh đều là dị hương trận trận, 10 đạo đan văn từ bình ngọc bên trong dâng lên lóa mắt phi thường. Là 10 văn đan dược. Ông trời ơi, thật là 10 văn đan dược. Tới gần người lập tức đem đầu đưa tới, khi thấy trong bình ngọc đồ vật sau lập tức dọa đến kinh hô lên. Cái gì? Thật là 10 văn đan dược. Ông trời ơi, sẽ không nhìn lầm đi. Cái này bên trong truyền thuyết đan dược làm sao có thể thật xuất hiện? Tuyệt sẽ không sai. Ngươi nhìn cái này đan văn, ngươi nghe cái này đan hương, ta thần a. Ta cảm giác mình kia đã ngưng kết thật lâu, tu vi tựa hồ cũng có vương lòng dấu hiệu. Đây nhất định là 10 văn đan dược. Đúng đúng đúng. Đan dược này tuyệt đối là 10 văn đan dược. Ta cảm giác trong thân thể một chút ẩn tật tựa hồ cũng có chỗ làm dịu, thế nhưng là ta mới ngửi một cái mà thôi a. Điên. Toàn bộ hiện trường triệt để điên cuồng. Không có người lại đi quản cái gì dị tộc, lực chú ý của mọi người tất cả đều bị Trần Vũ xuất ra đan dược hấp dẫn. Thật là 10 văn đan dược. Ôn Tiến cùng Ôn Diệu Ôn Lộ tướng hối nhìn, sau đó lập tức chạy đến Ngọc Bình bên cạnh nắm lên Ngọc Bình trừng to mắt nhìn xem, tựa hồ muốn nhìn một chút trong đó đồ vật đến cùng phải hay không thật. Ba người làm thái thượng trưởng lão có thể nói là kiến thức rộng rãi, ta không biết xem qua bao nhiêu đồ tốt, nhưng là bây giờ nhưng đều là một mặt mộng bức bộ dáng, tựa như là chưa thấy qua cái gì việc đời tiểu hài tử. Thượng quan Chí Thang tử Du Lâm Thanh Tuyết, cái này một chút thế hệ trẻ tuổi tiên kiêu thì là đã bị dọa đến hoàn toàn ngốc, chỉ là còn không có đợi đến bọn hắn kịp phản ứng, càng lớn kinh hãi theo nhau mà đến. Liền thấy Trần Vũ lại từ nạp giới ở trong xuất ra một cái bình ngọc tử bày ở trước mắt mọi người. Trừ vừa rồi 10 cái bên ngoài, cái này bên trong còn có 10 cái Liêu Vân Vũ, khoảng thời gian này tại lưu quan các thụ chiếu cố của các ngươi, cái này 10 cái xem như đối cảm tạ của các ngươi. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. T. Mọi người nghe nói như thế hô hấp đã có chút ngạt thở, nhưng Trần Vũ lần thứ 3 sờ sờ nạp giới lại từ trong đó xuất ra một cái bình ngọc tử. Cái này bên trong là mặt khác 10 cái Liêu Vân Vũ, đây là ta chúc mừng ngươi trở thành các chủ lễ vật. Trần Vũ đem cái này ngọc bình đặt ở Liêu Vân Vũ trong tay. Tiến tính đi mắng. Toàn bộ yến hội đại sảnh tất cả mọi người không có bất kỳ người nào mở miệng có thể nghe được, chỉ có kia không ngừng nuốt nước bọt thanh âm. 30 mai. dòng giá 30 mai lục phẩm 10 văn đan dược. Mặc cho tưởng tượng của mọi người lực như thế nào phong phú cũng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Vũ lại có thể xuất ra nhiều như vậy đan dược ra. Ta Tào Lưu Ly lão lao sư hắn như bức như vậy sao? Cổ Kiếm Tinh có chút nói năng lộn xộn bàn nhược Lưu Ly nở nụ cười xinh đẹp trên mặt che kín tự ngạo. Đúng vậy a lão sư của ta chính là như thế như bức a. Cổ Kiếm Tinh sững sờ nhìn xem Trần Vũ lắc đầu liên tục lấy làm kỳ. Hiện tại Lưu Quang các chủ vị trí ta xem như mua lại đi. Lúc này Trần Vũ xoay người nhìn xem Ôn Tiến cười lạnh không thôi. Ôn Tiến hô hấp chỉ trệ khỏe miệng kéo ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Mới vừa rồi là nàng tự mình mở miệng đã nói chỉ cần Trần Vũ có thể xuất ra 10 cái lục phẩm 10 văn đan dược liền để Liễu Vân Vũ khi các chủ hiện tại Trần Vũ chọn vẹn xuất ra 30 mai. Kết quả cuối cùng đã rất rõ ràng. Càng làm cho Ôn Tiến cảm giác được không giống chính là hắn hiện tại tại 30 viên thuốc trước mặt giống như hoàn toàn không có loại kia bị Trần Vũ chen ép phẫn nộ cảm xúc thậm chí mơ hồ nàng cảm giác mình kiếm bột. Liêu Vân Vũ nếu là trở thành các chủ lời nói cái này Trần Vũ cùng Lưu Quang Các liền bột vào trên một cái thuyền có thể xuất ra 30 mai loại đan dược này người một khi cùng ta Lưu Quang Các liên thủ vậy ta Lưu Quang Các còn có cái gì có thể sợ. Lúc đầu cùng Triều Thiên Môn hôn sự chính là vì lớn mạnh Lưu Quang Các hiện tại có Trần Vũ ta còn muốn cái gì Triều Thiên Môn. Ôn Tiến A Ôn Tiến ngươi vừa rồi tại sao phải tức giận như vậy a? Ông trời ơi nếu như là muốn bị dạng này đánh mặt lời nói vậy liền để loại này đánh mặt lại nhiều đến mấy lần đi. Tập nhạp ý nghĩ tại Ôn Tiến trong lòng không ngừng dâng lên nàng âm thầm nhìn bốn phía mọi người liền phát hiện trong mắt mọi người loại kia xem náo nhiệt ánh mắt đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là ao ước. Nông đậm đến cực điểm ao ước. Nhất là cái khác sáu đại thế lực trước đó tại bọn hắn người cầm lái trên mặt đều toát ra việc không liên quan đến mình treo lên thật cao biểu lộ trở lấy nhìn Lưu Quang các xấu mặt nhưng là bây giờ. Những người này chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn xem kia lục phẩm 10 văn đan dược khó nén loại kia khát vọng. Như vậy một nháy mắt Ôn Tiến chỉ cảm thấy rất thoải mái. Ngay tiếp theo nàng nhìn Liễu Vân Vũ ánh mắt đều biến. Nguyên bản ở trong mắt nàng chính là sỉ nhục Liễu Vân Vũ bây giờ lại là như vậy đáng yêu có mị lực như vậy. Vì bọn nàng Lưu Quang Các mang đến Trần Vũ cái này cùng thần kỳ nhân vật. Mây mưa ngươi thật là chúng ta Lưu Quang Các phúc tinh a từ giờ trở đi ngươi chính là Lưu Quang Các các chủ. Chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi. Ôn Thiến cao giọng mở miệng nắm thật chặt bình ngọc trong tay tử. Đúng. Ngươi ngủ ngon a. Ha 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 ha. Ôn Diệu cùng Ôn Lộ hai người cứ việc bị Trần Vũ đánh bại thế nhưng là lúc này tất cả đều là cười ha ha tràn ngập vui sướng thần sắc. Nói ra càng làm cho Liễu Vân Vũ sắc mặt từng đỏ. Mọi người tại đây tướng hô nhìn sau một khắc hết sức ăn ý đối Liêu Vân Vũ chắc tay. Chúc mừng Liêu các chủ. Tiếng gầm như nước thủy triều rung động lòng người. Trận này lễ đính hôn cuối cùng lấy Liêu Vân Vũ leo lên các chủ chi vị mà kết thúc. Trần Vũ cười cười ánh mắt lần nữa sắc bén giải quyết triệt để Liêu Vân Vũ sự tỉnh về sau cũng nên suy nghĩ một chút làm sao đối phó tạc tắc. Chương 1794, Trần Tiên Sinh ngươi cũng không cần khoe khoang chương 1794, Trần Tiên Sinh ngươi cũng không cần khoe khoang chuyện này có thể nói là hiện tại thứ nhất đại sự quan hệ đến sinh tử của bọn hắn tồn vong không phải do bọn hắn không coi trọng. Các vị hôm nay đã các vị người cầm lái tại cái này bên trong như vậy hiện tại chúng ta liền thương lượng một chút nên như thế nào ứng đối chuyện trước mắt đi. Ôn Tiến mở miệng mọi người tất cả đều nhẹ gật đầu. Thừa quan hùng nhướng mày ngưng trọng mở miệng nói, lần này dị tộc xâm lấn không thể coi thường chúng ta đều biết dị tộc hung tàn vô cùng chỉ sợ đến lúc đó chúng ta Thiên Tà Tinh Châu đều đem biến thành tử vực. Lúc này chúng ta nhất định phải có một cái người dẫn đầu chúng ta ngăn cản dị tộc. Đúng vậy a nếu như không có người dẫn đầu lời nói như vậy chúng ta chính là năm bẻ bảy mảng muốn ngăn cản dị tộc chỉ sợ sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận nhất định phải có một vị đức cao vọng trọng người có thể thống lĩnh hết thảy mới có thể tại lần này chiến tranh ở trong thống kích dị tộc. Có người phụ họa đạo mọi người tất cả đều trầm mặc. Mặc dù nói như vậy thế nhưng là loại người này như thế nào tốt như vậy tìm. Nếu như đảm đương người dẫn đầu địa vị kia không chỉ là thực lực về tâm trí uy nghiêm thế lực cùng các phương diện đều muốn có thể đè ép được tất cả mọi người. Không nói khác bảy đại thế lực ở giữa đều lẫn nhau không phục lại có ai có thể đem bọn hắn tất cả đều chỉnh hợp cùng một chỗ để bọn hắn cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh. Chớ nói chi là trừ bảy đại thế lực bên ngoài Thiên Tà Tinh Châu ở trong còn có đại đại nho nhỏ các loại thế lực lẫn nhau ở giữa ân oán tình cựu quả thực có thể viết một quyển sách. Một khi tuyển ra người tới không thể làm cho người tin phục lời nói như vậy ở sau đó trong chiến đấu liền sẽ dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyển vô cùng có khả năng dẫn đến chiến đấu thất bại cho nên người dẫn đầu vị trí không thể không thận trọng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc. Mà vừa lúc này Trần Vũ quét mắt mọi người tại đây phất phất tay mở miệng nói, từ giờ trở đi Thiên Tà Tình Châu tất cả thế lực tất cả đều nghe ta chỉ huy chuẩn bị nên kích dị tộc. Cái gì? Vừa nói một câu mọi người nhất thời sững sờ ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Trần Vũ trên thân. Gia hỏa này muốn làm người dẫn đầu. Mặc dù Trần Vũ thực lực vô song thế nhưng là vừa rồi tất cả mọi người không có đem Trần Vũ đặt ở cân nhắc phạm vi bên trong Trần Vũ thực tế là tuổi còn rất trẻ không có bối cảnh làm sao có thể đè ép được những lao gia hỏa kia. Muốn trở thành người dẫn đầu chỉ là có thực lực thế nhưng là vô dụng a còn muốn có quan hệ khóa thời điểm quyết đoán lực có thể chỉ huy mọi người quyết đoán hơn nữa còn phải có cỡ lớn kinh nghiệm chiến đấu. Có thể nói người dẫn đầu này cần tố chất thực tế là nhiều lắm. Nếu như nhất định phải làm ví dụ lời nói vậy liền giống đi học đồng dạng người dẫn đầu nhất định phải mọi thứ tinh thông mặc dù chưa hẳn tất cả lĩnh vực đều trở thành thứ nhất nhưng mỗi một dạng đều muốn hàng đầu. Nhưng là Trần Vũ. Mọi người lắc đầu trong mắt bọn hắn Trần Vũ tựa như là một cái cực độ lệch khoa gia hỏa tại chiến đấu lực cái này một hạng bên trên có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân thế nhưng là tại cái khác phương diện. Nơi này đại lao đều xa xa mạnh hơn hắn. Ha ha Trần tiên sinh ta nhìn loại chuyện này chỉ sợ còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Có đại lao cười cười đối Trần Vũ chắp tay. Ngài chiến lực vô song chúng ta đã nhìn rõ ràng nhưng là chiến tranh cũng không phải loại này quy mô nhỏ chiến đấu a ngài ta cảm thấy càng thích hợp làm một đem đao nhọn nhưng là làm người dẫn đầu lời nói chỉ sợ không thích hợp đi. Một câu nói kia lập tức đạt được mọi người phụ họa nhau nhau gật đầu. Đúng vậy a Trần tiên sinh, ngài chỉ sợ không có trải qua cái gì chiến tranh đi, kia hoàn toàn không phải ngài có thể tưởng tượng đến. Tại chiến tranh ở trong người chiến lược mặc dù có tác dụng nhưng lại không phải chính yếu nhất, ta cảm thấy vì chúng ta toàn bộ thiên tà tình châu an nguy suy nghĩ hay là cần một cái có cỡ lớn kinh nghiệm chiến tranh người đến làm người dẫn đầu. Đúng vậy a Trần tiên sinh dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ không biết được sự tàn khốc của chiến tranh. Nói câu không khách khí, Trần tiên sinh chỉ sợ đều chưa từng có cái gì chiến tranh kinh lịch đi, nếu như đảm nhiệm người dẫn đầu vị trí, tha thứ ta nói thẳng, chỉ sợ đối toàn bộ thiên tà tinh châu đến nói không phải chuyện gì tốt ta. Có đại lão lặng lẽ nhìn một chút Trần Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói, chiến tranh, ta trải qua phải chiến tranh không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Trần Vũ nhíu nhíu mày cười lành lạnh cười. Ở kiếp trước 800 năm bên trong, Trần Vũ cơ hồ chính là từ đống người chết bên trong leo ra chỉ huy các loại chiến tranh, càng là nhiều vô số kể những người này cũng dám trước mặt mình khoe khoang chiến tranh kinh nghiệm. Chỉ là nghe tới Trần Vũ lời nói ai cũng không có làm chuyện theo bọn hắn nghĩ, đây bất quá là Trần Vũ thả không dưới mặt mũi cho nên mạnh miệng thôi. Dù sao một cái thanh niên mà thôi, ai còn không có trẻ tuổi nóng tính mạo xưng là trang hảo hán thời điểm đâu. Lúc này một người cười nói, ha ha, kinh nghiệm không trọng yếu, ta cảm thấy từ đại cục xuất phát lấy Trần tiên sinh thủ đoạn vẫn là phải ở hậu phương luyện chế đan dược và bảo cụ làm hậu cần tiếp tế mới là đối mọi người tốt nhất. Nếu như không đến cuối cùng khẩn yếu quan đầu, Trần tiên sinh liền không cần tiến lên chiến đấu. Hắn mở miệng cười chỉ là trong ánh mắt có từng tia từng sợi giảo hoạt thân sắc. Lời vừa nói ra lập tức lại là trận trận đồng ý thanh âm vang lên. Trong lòng mọi người tất cả đều là nhảy một cái có chút lửa nóng. Vừa rồi kia lục phẩm 10 văn đan dược mọi người đều là để ở trong mắt. Nếu để cho Trần Vũ trở thành một cái luyện đan sư cùng luyện khí sư ở hậu phương vì bọn họ luyện chế đan dược như vậy, bọn hắn liền có thể mượn chiến tranh danh nghĩa từ Trần Vũ kia đạt được đan dược, chỉ cần trong chiến tranh bất tử nói không chừng liền có thể mượn nhờ Trần Vũ đan dược đột phá tu vi thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Đến lúc đó trải qua chiến tranh tên cũng có lợi cũng có thực tế, là không nên quá mỹ diệu. Lập tức không ít người tích cực phụ họa. Đúng vậy a, đúng a. Trần tiên sinh có tài như thế, có thể ta cảm thấy luyện đan luyện khí mới có thể mức độ lớn nhất phát huy Trần tiên sinh tác dụng. Đúng. Hy vọng Trần tiên sinh có thể vì đại cục cân nhắc hy sinh bản thân thành toàn tập thể. Vì ta cùng cung cấp đan dược bảo cụ, về phần ở tiền tuyến chém giết sự tình liền giao cho ta cùng. Không sai, thép tốt muốn dùng tại trên lưới đao. Trần tiên sinh loại này đại sư nhất định có thể vì ta cùng hộ giá hộ tống. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tất cả đều là một mặt tiếu dung bộ dáng. Tựa hồ đã nghĩ đến sau đại chiến mình mượn nhờ Trần Vũ đan dược tu vi của mình lại lên một tầng nữa, thế lực của mình lần nữa đạt được huyết chương dáng vẻ. Lên tiếng trước nhất người kia nhìn thấy mọi người dáng vẻ càng là đắc ý không thôi, đối Trần Vũ chắp tay một mặt tiếu dung. Trần tiên sinh ngài nhìn thấy rồi sao? Đây là chúng vọng sở quý a. Ta nhìn ngài cũng không cần chối từ, người dẫn đầu vị trí liền giao cho những người khác, ngài ngay tại hậu phương an tâm luyện đan luyện khí, chúng ta sẽ bảo hộ ngài. Bàn Nhược Lưu Ly cùng Gia Thúy đều là một mặt nộ khí, không nghĩ tới người này vậy mà lại vô sỉ như vậy. Chỉ là hai người bọn họ cũng không biết nên như thế nào phản bác loại lời này. Về phần thượng quan ngạo mấy thế lực lớn người cầm lái lúc này chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này, vừa rồi mở miệng lòng của người nọ nghĩ bọn hắn nháy mắt liền hiểu, nói đến đề nghị này thật đúng là không tệ đâu. Quay đầu mấy người nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng như có như không nhếch lên. Trần tiên sinh loại cục diện này ngươi nên làm như thế nào đâu? Chương 1795, ngươi chơi không lại hắn. Chương 1795, ngươi chơi không lại hắn. Lúc này tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt nghiền ngẫm. Bọn hắn đều muốn nhìn xem đối mặt loại chuyện này Trần Vũ làm sao pha cục. Trần Vũ nhìn xem mở miệng người kia ánh mắt băng lãnh. Người này hắn có hình ảnh là một cái nhất lưu thế lực người cầm lái, mặc dù so ra kém bảy đại thế lực bất quá cũng không thể khinh thường. Có thể nói là cùng Âu Long Tử bọn người là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Người tên là gì? Trần Vũ mở miệng hỏi người kia, vừa định nói chuyện bất quá Trần Vũ khoát tay áo ngăn lại người kia. Tính một người chết biết danh tự cũng không có cái gì ý tứ. Cái gì? Người kia đột nhiên chấn động con ngươi hung hăng co rụt lại, chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, sau đó một trận trời đất quay cuồng, trong mắt sau cùng hình tượng chính là mình thi thể không đầu từ chỗ cổ phun ra cao hơn 1 mét cột máu, sau đó liền triệt để lâm vào trong bóng tối không có bất kỳ khí tức gì. Phù phù. Người kia thi thể hung hăng nện xuống đất, đầu lâu sau khi rơi xuống đất giống như là bóng da ung ung cục lăn ra thật xa, máu tươi chảy ngang, con mắt còn mở to lấy lưu lại không thể tin thần sắc, tựa hồ không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại làm loại chuyện này. Mọi người tất cả đều là sững sờ, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt kinh hãi. Vừa rồi muốn xem náo nhiệt mọi người tất cả đều là một trận choáng váng. Còn có ai muốn để ta đi luyện đan? Trần Vũ tìm chỗ ngồi ngồi xuống, gõ gõ ngón tay, mí mắt buông xuống, thanh âm rất nhẹ. Nhưng mọi người tất cả đều là sợ hãi cả kinh, vừa rồi những người kia càng là không tự chủ lùi lại một bước, hoàn toàn không có loại kia phách lối khí thế, cổ rụt lại một câu cũng không dám nhiều lời. Một lời không hợp liền giết người, a con mẹ nó ai còn dám nhiều lời. T. Không được, a lập tức liền đem vừa rồi bất lợi cục diện đảo ngược, một chiêu này thật sự là lợi hại. Vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền phá cục. Thượng quan Hùng mắt sáng lên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ như vậy, ngươi có cảm giác hay không đến cái này Trần Vũ làm việc quá giả tay rồi. Một bước này một bước tựa hồ. Thượng quan Ngạo thân thể có chút ngửa ra sau, trong ánh mắt vô cùng lo lắng thần sắc. Thượng quan Hùng sững sờ, ánh mắt đột nhiên lóe lên một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đại ca, ý của ngươi là? Thượng quan Ngạo không có coi trọng quan Hùng, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Vũ nặng nề nhẹ gật đầu. Nhìn thấy đại ca của mình loại này bộ dáng, Thượng quan Hùng đột nhiên quay đầu, ánh mắt tụ vào tại trên người Trần Vũ, trên trán lưu lại một vòng mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới a. Phụ thân thúc thúc các ngươi đây là đang đánh cái gì bí hiểm? Hắn làm sao rồi? Không phải liền là giết người a? Đáng ra các ngươi làm như thế. Ta nhìn cái này Trần Vũ là quá mức cuồng vọng đi. Hắn liền không suy nghĩ mình thoáng một cái nói không chừng sẽ kích thích lên mọi người bắn ngược ga xúc động như vậy, cách làm các ngươi làm sao đều một mặt sợ hãi dáng vẻ. Nhìn xem phụ thân của mình cùng thúc thúc thượng quan Chí cao mày rất là không hiểu. Thượng quan Ngạo chỉ là lắc đầu thở dài. Chí Nhi ngươi hay là tuổi còn rất trẻ không hiểu a không hiểu a. A Hùng ngươi cùng Chí Nhi giải thích xuống. Nhẹ gật đầu thượng quan Hùng lại nhìn Trần Vũ lúc này mới lên tiếng. Ngươi cũng biết đạo vừa rồi Trần Vũ hắn vì sao muốn xuất ra nhiều như vậy lục phẩm mười văn đan dược. Ừm. Không phải vì khoe khoang a. Đây chính là trang bức đi không phải liền là khoe khoang mình thân gia giàu có. Thượng quan Chí rất là không hiểu. Thượng quan Hùng lắc đầu. Không chỉ là khoe khoang càng nhiều cái này Trần Vũ đang tạo thế. Cái gì? Tạo thế? Không sai. Biết được dị tộc sự tình về sau hắn xuất ra nhiều như vậy cực phẩm đan dược ra, một là vì đột xuất địa vị của hắn triệt để thu phục Lưu Quang các, cả hai là vì để mọi người tất cả đều ở trong lòng ở trong đối với hắn càng thêm coi trọng lấy được càng nặng quyền lên tiếng. Chỉ sợ sớm tại lúc kia hắn liền dự liệu được sau đó phải chọn lựa người dẫn đầu sự tình. Chỉ là sau đó cái này tên gia hỏa có mắt không tròng vậy mà bởi vì chính mình tâm lý tiểu thật lâu muốn để Trần Vũ đến hậu phương luyện chế đan dược và bảo cụ. Nếu như là người khác chỉ sợ miễn không được muốn đánh lên một phen miệng cầm thế, nhưng là Trần Vũ hắn. Nói thượng quan Hùng lại nhìn Trần Vũ hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Hắn vừa mới đánh bại Lưu Quang Các lại lấy ra đan dược uy thế ngay tại cường thịnh giai đoạn càng là ngoài dự liệu của mọi người, quả quyết chém giết cái kia dẫn đầu gây chuyện gia hỏa trực tiếp đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nháy mắt ép diệt. Loại thủ đoạn này quả thực quá già cay. Chỉ sợ Trần Vũ đã sớm nghĩ đến liền xem như mình giết tên kia mọi người tại kiến thức vừa rồi đan dược và thực lực của hắn về sau cũng không có khả năng nói thêm gì nữa. Cái này Trần Vũ đối tâm tư của mọi người năm chắc quả thực chính là kỳ diệu tới đỉnh cao a. Một bên thượng quan Ngạo cũng là nhẹ gật đầu nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đã có một chút kính sợ thân sắc. Đúng vậy a, cái này Trần Vũ lúc trước ta chỉ cho rằng hắn là thực lực siêu cường, nhưng ở cách đối nhân xử thế cùng đông đảo thế lực quần nhau loại chuyện này bên trên ta tự nhận là ta còn mạnh hơn hắn quá nhiều. Dù sao ta thế nhưng là chiêu thiên môn trưởng môn nhân tại Thiên Tà Tinh Châu, thời gian lâu như vậy ta cùng các loại thế lực các loại người cùng ở giữa đấu tranh đã sớm tích lũy mạo xương điểm kinh nghiệm. Thế nhưng là nếu như bây giờ đem ta đổi được vị trí của hắn, ta tuyệt không có khả năng làm tốt hơn hắn. Không nói khác, chỉ là kia 30 viên thuốc nếu như đổi thành ta liền tuyệt không có khả năng như vậy xa hoa lấy ra, thế nhưng là hắn. Thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút. Mà sau đó sự tình ta cũng tuyệt đối không dám nhận lấy nhiều người như vậy mặt giết chết tên kia. Thật sâu thở dài thượng quan Ngạo mở miệng lần nữa. Nếu như nói chúng ta thừa hành chính là quỷ đạo hòa hợp chi nói, như vậy Trần Vũ sử dụng chính là vương đạo, bá đạo. Gia hỏa này khí lượng cùng thủ đoạn cao hơn chúng ta quá nhiều. Hắn còn trẻ như vậy đến cùng là thế nào làm đến bước này? Một mặt phức tạp nhìn xem Trần Vũ thượng quan Ngạo không cầm được lắc đầu. Thượng quan Chí cũng sớm đã mắt trợn tròn ngơ ngác nhìn Trần Vũ nuốt ngụm nước miếng. Nếu như không phải thượng quan Ngạo cùng thượng quan Hùng giải thích như vậy, hắn căn bản là nhìn không ra đây hết thảy. Nguyên lai hắn như bức như vậy sao? Thượng quan Chí thì thào mở miệng, thượng quan Ngạo nhẹ gật đầu. Người này viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, Chí Nhi về sau ngàn bạn không thể cùng hắn đối nghịch, cho dù là tâm lý cũng quyết không thể có tìm hắn để gây sự tâm tư. Nếu không ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Lúc kia liền xem như ta cũng không bảo vệ được ngươi. Cuối cùng tựa hồ còn có chút không yên lòng, thượng quan Ngạo lại mở miệng nói, ngươi chơi không lại hắn. Thượng quan Chí hung hăng chấn động sắc mặt khó coi gắt gao nắm chặt nắm đấm, sau một hồi lâu mới bất lực rủ xuống cắn răng mở miệng nói, ta biết. Mà giờ khắc này Trần Vũ mở miệng lần nữa chỉ là một câu nói kia về sau đám người lần nữa huyên náo bắt đầu, mỗi người đều là một mặt chấn kinh tựa hồ không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà sẽ nói ra loại những lời này. Chương 1796, Trần Vũ khí phách. Chương 1796, Trần Vũ khí phách. Trần Vũ ngồi tại vị tử bên trên bên cạnh, ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ ở trên người hắn, bất quá hắn y nguyên giống như là một ngọn núi đồng dạng lặng lặng ngồi ở kia bên trong, trên mặt không có chút nào ba động lù lù bất động. Ta biết trong lòng các ngươi có nhiều không phục, cho nên ta cho các ngươi một cái cơ hội. Ngày mai tại Thiên Tà Tinh Châu bảo kiếm trong biển ương, ta sẽ tại kia bên trong chờ đợi các ngươi đến. Chỉ có 3 ngày thời gian, tại 3 ngày nay bên trong ta tiếp nhận các ngươi tất cả mọi người các loại hình thức khiêu chiến. Trận pháp đang đạo chiến đấu hành quân xét lược. Các ngươi đều có thể thỏa thích khiêu chiến ta, phạm là có người có thể thắng nổi ta người dẫn đầu này vị trí ta hai tay dâng lên. Mà kẻ thất bại ta cũng sẽ không giết hắn. Không chỉ có như thế, ta còn có 10 cái lục phẩm 10 văn đan dược tự tay dâng lên. Lại lấy ra một cái bình ngọc đặt ở trước người, trên mặt bàn mọi người hô hấp lập tức gấp rút vô cùng gắt gao nhìn xem kia ngọc bình, trong mắt là không cầm được tham lam thần sắc. Trần Vũ cười cười hơi dừng một chút lại nói, bất quá 3 ngày nay ở giữa bên trong Thiên Tà Tinh Châu lớn thế lực nhỏ đều muốn đến đây, ai nếu không đến kia không cần dị tộc động thủ, ta sẽ đích thân đem nó hủy diệt. Mắt sáng lên, Trần Vũ một chỉ vung đánh mà ra, một đạo nhìn không thấy cuối kim sắc quang mang từ nó ở giữa bạo dũng mà ra, trực tiếp bổ vào phía ngoài biển mây bên trên. Liền thấy toàn bộ biển mây tựa hồ bị người cầm một thanh kim sắc cái kéo từ giữa đó cắt ra đến, đồng dạng nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Không chỉ dạng này, kim sắc kiếm khí tại chia cắt biển mây sau hung hăng đứng rơi vào tại chỗ rất xa một cái mấy ngàn mét trên ngọn núi lớn đại sơn, không có bất kỳ cái gì vang động, chỉ là từ chính giữa xuất hiện một cái khe từ trong đó xuyên thấu qua một đầu tinh tế ánh sáng. T. Trần Trần hít một hơi lãnh khí, thanh âm vang lên, tất cả mọi người là trong lòng một bẩm biết Trần Vũ đây là đang thị uy, lập tức tất cả đều cùng kính túi đầu liên dưng không dám không tới. Trần Vũ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa, lúc này mới rời đi. Bất quá tại trước khi rời đi, Trần Vũ nhìn Lâm Thanh Tuyết cười lạnh đối Ôn Tiến truyền âm vài câu, Ôn Tiến biến sắc sau đó mới trùng điệp nhẹ gật đầu. Đợi đến Trần Vũ rời đi về sau, Ôn Tiến nhìn Lâm Thanh Tuyết yếu ớt thở dài. Lâm Thanh Tuyết, ngươi đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội hắn nữ nhân. Có ai không? Đi Lâm Thanh Tuyết đầu nhập vạn ma quật. Lâm Thanh Tuyết sắc mặt lập tức trắng bệnh một mảnh, tuyệt vọng kêu thảm thế nhưng là không có chút nào tác dụng, bị người ngạnh sinh sinh kéo xuống. Chỉ có kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu cùng thút thít ý nguyên quanh quẩn trong đại sảnh. Cái này Trần Tiên Sinh thật là tàn nhẫn á, dạng này nữ nhân nếu như là bình thường người lời nói cái gì cũng không có khả năng cứ như vậy đầu nhập vạn ma quật ở trong, tất nhiên sẽ lưu lại mình hưởng dụng một phen, xem ra thật là cái người làm đại sự hoàn toàn không nhận nữ sắc dụ hoặc. Ôn Thiến nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đồng thời nàng cũng càng phát may mắn lần này kết quả đối Lưu Quang Các không tính hỏng, thậm chí có thể nói là Lưu Quang Các 100 năm khó gặp một lần đại cơ duyên. Chỉ là vừa nghĩ tới Trần Vũ cuối cùng lưu lại, Ôn Thiến liền không khỏi cảm khái liên tục. Khí phách lớn a, thật là quá lớn. Không chỉ có là Ôn Thiến, bảy đại thế lực tất cả mọi người đều là cảm khái giống nhau. Ai muốn cho rằng ta đã đầy đủ đánh giá cao gia hỏa này, nhưng là bây giờ xem ra cái này Trần Tiên Sinh còn xa xa tại ta tưởng tượng phía trên a. Thượng Quan Ngạo ánh mắt phức tạp liên tục thở dài. Phụ thân ngươi cái này có chút quá mức thổi phồng hắn đi. Trần Vũ đưa ra loại này đề nghị không phải là tìm chết sao? Thiên Tà Tinh Châu lớn như vậy, đủ loại nhân vật tuyệt thế nhiều không kể xiết. Không nói khác, vẹn vẹn là ta biết đến có không ít người vật mặc dù thực lực chưa hẳn mạnh hơn hắn thế, nhưng là bản về trận pháp sách lược loại hình quả thực chính là dị nhân. Ta cũng không tin hắn thật sự có bản lãnh lớn như vậy có thể tại tất cả phương diện đè xuống tất cả mọi người. Thượng Quan Chí còn có ghi không phục vừa rồi hắn bị phụ thân của mình giáo dục qua, hiện tại chỉ muốn tìm về một chút mặt mũi. Nhưng Thượng Quan Ngạo chỉ là lạnh lùng nhìn Thượng Quan Chí, trong ánh mắt có chút thất vọng. Người sai cái này Trần Vũ cách làm chính là chân chính thượng vị giả ngự dưới chi đạo. Cái này lập uy cho cơ hội khiêu chiến quả thực dùng chính là lô hỏa thuần thanh, ngươi khó nói không nhìn thấy phản ứng của mọi người a. Thượng Quan Chí sững sờ bốn phía quét mắt lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tại hắn trong tầm mắt những cái kia các thế lực lớn các đại lao lúc này trên mặt trừ khiếp sợ ra càng nhiều lại là một loại kính sợ cùng thần phục. Thượng Quan Chí rất rõ ràng loại này kính sợ cùng thần phục không chỉ là bởi vì Trần Vũ thực lực đưa đến, càng nhiều là bọn hắn đối Trần Vũ tín nhiệm. Là thật cho rằng Trần Vũ có thể làm người dẫn đầu này, có thể dẫn đầu bọn hắn ngăn cản dị tộc. Ai cao a, thật là cao a, lấy lực gáp người, lấy thuật ngự người, lấy đức phục người, đây hết thảy là như vậy tự nhiên mà vậy, mấy lần liền đem tất cả mọi người từ bên trong ra ngoài tất cả đều hàng phục, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta là thật không tin như thế một người trẻ tuổi lại có thủ đoạn như thế. Hắn đến cùng là cái gì quái thai? Thượng Quan Ngạo lắc đầu liên tục thổn tức không thôi, trên mặt tất cả đều là cảm khái thân sắc. Một bên Thượng Quan Hùng cũng là nhẹ gật đầu đối với mình ca ca lời nói rất đồng ý, hiện tại liền nhìn xem cửa này Trần Tiên Sinh có thể hay không có trở ngại. Thiên Tà Tinh Châu bên trong thế nhưng là có không ít lão quái vật. Những người kia chỉ sợ sẽ không bỏ mặc Trần Tiên Sinh cưới đến trên đầu của bọn hắn. Nhẹ gật đầu Thượng Quan Ngạo sắc mặt ý nguyên nghiêm trọng. Không sai, nếu như cửa này qua vậy hắn chính là hoàn toàn xứng đáng người dẫn đầu ngồi lên Thiên Tà Tinh Châu thứ nhất đem đế xếp. Nếu như không qua được đó chính là tường đổ mọi người đấy a. Lần nữa thở dài Thượng Quan Ngạo nhìn chằm chằm Trần Vũ rời đi phương hướng mở miệng nói, đi thôi, đem tin tức mang về. Thiên Tà Tinh Châu sắp biến thiên. Phất ống tay áo một cái Thượng Quan Ngạo thần sắc lạnh lẽo sải bước rời đi. Tại hắn về sau các thế lực lớn đại lao cũng là nhao nhao rời đi, bước chân vội vàng, trong lòng của mỗi người đều là chịu nặng một mảnh một câu không nói. Đại sự gần làm nhân tinh bọn hắn đều biết chỉ sợ một trận đại phong bạo liền muốn tiến đến. Tin tức truyền bá rất nhanh, ngay tại lần này hiến hội về sau dị tộc tin tức Trần Vũ đưa ra yêu cầu như là như gió nháy mắt phá biến toàn bộ Thiên Tà Tinh Châu. Đối này Thiên Tà Tinh Châu các nơi phản ứng cũng không giống. Ha ha, thật sự là tiểu tử cuồng vọng vậy mà để chúng ta đi khiêu chiến. Cũng tốt kia 10 cái đan dược ta liền muốn đi. Một viên tinh cầu hoang vu bên trên khắp nơi đều là màu đỏ dung nham, tại tinh cầu trung ương nhất thì là một cái cự đại hồ dung nham đổ bốc lên tràn ngập khí lưu hoàng nhiệt khí rầm rầm long lăn lộn sền sệt, ngâm một cái toàn thân trần trụi lão giả một thân cường tráng đến cực điểm, cơ bắp lại chậm rãi từ hồ dung nham đổ ở trong đi ra. 10 khỏa đan dược a, ân đáng giá ta đi một chuyến. Thiên Tà Tinh Châu một viên tinh cầu màu trắng bên trên tất cả đều là 10,0005 bất động băng sơn xuyên thấu qua cao tới 1,000m băng sườn núi có thể nhìn thấy bên trong một cái lao giả tựa hồ giống như là chết một nửa bị băng phong ở bên trong thế nhưng là đột nhiên hắn mở mắt sau đó cả tòa băng sườn núi bỗng nhiên vỡ nát. Hắn trực tiếp từ trong đó đi ra quyết định một cái phương hướng bay đi. Cảnh tượng tương tự phát sinh ở Thiên Tà Tinh Châu các nơi, mục đích của bọn họ chỉ có một cái, đó chính là bảo kiếm biển. Chương 1797, Tề tụ bảo kiếm biển. Chương 1797, Tề tụ bảo kiếm biển. Bảo kiếm biển ở vào Thiên Tà Tinh Châu vùng đất trung ương, chính là tại một viên to lớn vô cùng siêu cấp đại tinh phía trên. Viên tinh cầu này tên là bảo kiếm tinh, nếu như nói là thể tích khoảng chừng hơn 10,000 cái mặt trời lớn tiểu có thể tính là một cái cự vô bá cấp bậc tinh cầu. Tại bảo kiếm trên biển hung thú hành hành, trong đó nguy hiểm dày đặc, núi cao đại xuyên vô số, hoàn cảnh rất là phức tạp. Mà lại bảo kiếm tinh chỗ tinh hệ cùng hệ mặt trời hoàn toàn khác biệt, vậy mà không giống cái khác tinh hệ đồng dạng là hành tinh quay trùng quanh hành tinh xoay tròn. Mà là lấy bảo kiếm tinh làm trung tâm, bốn phía đều có ba viên hành tinh giữa lẫn nhau cấu thành một cái quỷ dị cân bằng. Cũng chính là như thế, bảo kiếm tinh phía trên chưa từng có đêm tối, chỉ có ban ngày. Mà tại bảo kiếm tinh vị trí trung ương nhất chính là bảo kiếm biển. Cái này bên trong cũng coi là Thiên Tà Tinh Châu một đại kỳ quan. Bảo kiếm biển chiếm cứ toàn bộ bảo kiếm tinh một diện tích, mà lại nếu như từ tinh không bên trong nhìn lại liền sẽ phát hiện đây là một cái 10 điểm hợp quy tắc hình tròn. Bảo kiếm trong biển trên nước xanh mênh mang một mảnh tại thiên không, ba cái mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra điểm điểm quang mang theo sóng biển phun trào dị thường mỹ lệ ưu nhã. Toàn bộ bảo kiếm biển cực sâu sâu nhất địa phương là bảo kiếm biển vị trí trung tâm nhất khoảng chừng hơn 100 km chiều sâu, nhưng chính là tại cái này bên trong có một cái trong biển núi đá từ trong đó đứng vững ra cao tới 1,000m như là định hải chi trụ tại bảo kiếm trong biển lù lù bất động. Toàn này núi đá đỉnh chót nhất là một cái rất là rộng lớn bình đài chừng mười mấy cái sân bóng lớn tiểu. Tại trên núi đá còn có một chương chỗ ngồi ở vào trung tâm nhất vị trí, Trần Vũ liền lặng lặng ngồi ở kia bên trong chờ đợi. Tại Trần Vũ bên cạnh bàn Nhược Lưu Ly, Cổ Kiếm Tinh bọn người tại bảy đại thế lực còn có cái khác các thế lực lớn cũng đều hội tụ tại cái này bên trong, lấy Trần Vũ làm trung tâm tầng tầng lớp lớp quyết tán ra. Mà tại núi đá bên ngoài còn có đến từ Thiên Tà Tinh Châu các nơi đại lão, bọn hắn hoặc là ngồi thuyền lớn hoặc là ngồi phi chu tại núi đá bốn phía lơ lửng xa xa nhìn lại toàn bộ bảo kiếm biển, lấy núi đá làm trung tâm đến rất nhiều người. Bất quá mặc dù có như thế nhiều người thế, nhưng là số chắn chàng diện lại giống như là phim câm, không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có gió biển nhẹ nhàng phất qua mặt biển thỉnh thoảng vang lên một chút sóng biển thanh âm. Biểu tình của tất cả mọi người cơ hồ đều là cùng một cái bộ dáng, đó chính là nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Một cỗ vô hình ngưng trọng bầu không khí trải rộng toàn bộ hiện trường, cơ hồ là tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi, ngay cả nuốt ngụm nước bọt đều cẩn thận. Bọn hắn biết hôm nay tại cái này bên trong khả năng sẽ phát sinh bọn hắn không tưởng tượng nổi sự tình, cho nên bọn hắn ngay cả mắt cũng không chớp cái nào đều đang đợi. Trần Vũ Y Nguyên ngồi ở kia bên trong tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc lạnh nhạt vô cùng, tựa như là dơ cao thiên đình vương giả, trên mặt không có chút nào biểu lộ hiện lộ. Quả nhiên là hào kiệt. Cho dù là ta làm một quần chúng đều cảm giác được trong lòng vô cùng khẩn trương, có chút cầm giữ không được nét mặt của mình, hắn ngồi ở kia chỗ ngồi phía trên tiếp nhận áp lực cùng ta so sánh quả thực đại suất quá nhiều. Nhưng giá hỏa này vậy mà hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Thật sự là ta không biết hắn đến cùng là thế nào tu luyện ra như thế tâm thái. Ôn Thiến ở một bên một mực quan sát Trần Vũ hồi lâu sau lúc này mới thật sâu thở dài một mặt, thần sắc phức tạp. Chỉ là nếu như những lao quái vật kia xuất hiện lời nói, ra hỏa này thật sự có thể gánh vác được à? Lưu Quang Các hiện tại cùng Trần Vũ đã là cột vào trên một sợi thừng châu chấu, nàng cũng chỉ có thể chờ mong Trần Vũ có tốt biểu hiện. Chỉ là vừa nghĩ tới những lao quái vật kia, Ôn Thiến liền cảm giác được nhức đầu. Tại Thiên Tà Tinh Châu bên trong trừ bảy đại thế lực bên ngoài cũng không ít tán tu. Những tán tu này cơ hồ đều là cậy tài khinh người, hạng người có thực lực kinh người, có ít người thủ đoạn, cho dù là bảy đại thế lực người cũng vô pháp so ra mà vượt, chỉ bất quá bảy đại thế lực riêng phần mình có nội tình tồn tại, những người kia thế đơn lực cô mà lại bọn hắn đối tranh bá loại hình sự tình cũng không có cái gì hứng thú, cho nên vẫn luôn là tiềm tu trạng thái. Hiện tại dị tộc đến đây lại thêm Trần Vũ như thế nháo trò, những lao quái vật kia sẽ phải ra à? Đến lúc đó này làm sao kết thúc? Nàng âm thầm quét mắt cái khác sáu đại thế lực, những người kia liền thấy các thế lực lớn thái thượng trưởng lão cơ hồ đều đã đến. Quả nhiên tại những người kia trên mặt liền phát hiện từng tia cười lạnh hiện. Hôm nay cửa này không dễ chịu á, Ôn Tiến thật sâu thở dài. Mà giờ khắc này cái khác sáu đại thế lực thái thượng trưởng lão tất cả mọi người là lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ phương hướng. Thứ Ngạo Nhi, các ngươi cũng quá mức vô năng, lại bị tiểu gia hỏa này hù đến, càng làm cho ta Chiêu Thiên Môn bị làm nhục như vậy, thật là làm cho ta thất vọng a. Tại Chiêu Thiên Môn phạm vi bên trong, một cái lão giả mặc không có tay quần áo, hai tay ôm ở trước ngực, trên cánh tay tráng kiện cơ bắp đường cong rõ ràng tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Thượng quan Ngạo hơi đỏ mặt, người nói chuyện là thúc thúc của hắn, tên là Thượng quan Bách Chiến, chính là Triều Thiên Môn thái thượng trưởng lão, một trong thực lực kinh người, một thân thiên cơ ma thể cơ hồ là tung hoành vô địch, hiện tại nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng khiêu khích. Thúc thúc ngươi ta không biết hắn rất mạnh. Cái rắm, mạnh cái gì mạnh? Lúc đầu cho là ngươi nhi tử Thượng quan Chí có thể lĩnh một cái nàng dâu trở về, không nghĩ tới bị người mang nón xanh không nói, còn con mẹ nó như thế bất ức, chúng ta Thượng quan ra mặt đều muốn bị phụ tử các ngươi mất hết. Nổ nước miếng Thượng quan Bách Chiến vẻ mặt khinh thường thần sắc. Hắc hắc, giá hỏa này đánh bại Ôn Tiến ba cái kia lão bà. Vừa vặn thừa dịp hôm nay lúc này ta cũng muốn nhìn giá hỏa này đến cùng có hay không lợi hại như vậy. Bước ra một bước, Thượng quan Bách Chiến trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, thúc thúc không thể. Hắn thật rất lợi hại. Thượng quan Ngạo sắc mặt đại biến. Chỉ là lúc này tại Thượng quan Bách Chiến bên cạnh mặt khác ba cái lao giả tất cả đều nở nụ cười. Ha ha, không sao, để Bách Chiến đi thôi, cái kia Trần Tiên Sinh không nói sao, tùy ý chọn chiến hắn cũng sẽ không hạ sát thủ, đây là một cái cơ hội thắng lời nói thắng mặt mũi cũng thắng lợi ích, liền xem như thua cũng không có cái gì không tầm thường. Nghe nói như thế, Thượng quan Ngạo sững sờ cũng không ngăn cản nữa, Thượng quan Bách Chiến cười hắc hắc nhìn Trần Vũ đột nhiên nhảy lên mà ra một bước điểm tại trên mặt biển, lập tức trên biển đột nhiên dâng lên một cột nước nâng Thượng quan Bách Chiến lên tới không trung. Ha ha, Trần Tiên Sinh, ta chính là Chiêu Thiên Môn thái thượng trưởng lão Thượng quan Bách Chiến, nghe nói ngươi rất lợi hại, ta rất muốn thử một chút a, ta không biết ngươi có thể hay không tiếp xuống ta ba quyền. Thượng quan Bách Chiến. Trần Vũ nhìn xem hắn nhẹ gật đầu. Nghe nói ngươi tu luyện chính là Thiên Cơ Ma Thể, đã đến đệ thất trọng cảnh giới, đạt tới trong ngoài hỗn nguyên vô cấu vô chỉ toàn tình trạng, rất là lợi hại. Chỉ là muốn khiêu chiến ta hay là kém chút, nếu như ngươi có thể tu luyện tới đệ cửu trọng càn khôn một ma cảnh giới, ngược lại là có thể để ta có chút hứng thú. Đi xuống đi, ta hiện tại không có rảnh để ý đến ngươi. Trần Vũ tùy ý phê bình, ánh mắt nhìn bầu trời xa xăm, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, Thượng quan Bách Chiến sắc mặt lập tức biến đổi. Chương 1798, người chọn đầu tiên chiến giả. Chương 1798, người chọn đầu tiên chiến giả sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng một mảnh, Thượng quan Bách Chiến chỉ cảm thấy một cỗ nhục nhã quá lớn. Thiên cơ ma thể đệ cửu trọng chỉ là một cái trên lý luận cảnh giới, từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện thành công qua, cho dù là đệ bát trọng cũng đã để Thượng quan Bách Chiến thẻ thật lâu, ra hỏa này vậy mà nói hắn muốn đạt tới đệ cửu trọng mới có tư cách khiêu chiến mình. Quả thực chính là làm khó dễ mình. Hừ, Trần Tiên Sinh, ta nhìn ngươi là sợ cho nên mới nói ra những lời này a. Thượng quan Bách Chiến lạnh lùng mở miệng, khỏe miệng không cầm được cười lạnh. Đông đảo tụ tập ở đây đại lão cũng là nhướng mày có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới người chọn đầu tiên chiến giả xuất hiện kết quả lại bị Trần Vũ cho cự tuyệt. Khó nói hắn đang hát không thành kế a. Có phải là hắn hay không cho rằng không người nào dám khiêu chiến hắn cho nên lúc này mới thả ra loại này ngoan thoại, kỳ thật hắn cũng sớm đã là dầu hết đèn tắt rồi. Có người nghi hoặc nói. Không. Sẽ không. chỉ sợ cái này Trần tiên sinh là thật không có đem Thượng quan Bách Chiến để ở trong mắt, ta chỉ là như vậy lời nói chẳng phải là để mọi người cho cười rồi sao? Có người nghi hoặc không hiểu. Bất quá ngay lúc này, một trận cười ha ha âm thanh đột nhiên từ đằng xa truyền đến, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bách Chiến tiểu tử gia hỏa này nói không có sai, thật sự là hắn không có công phu để ý đến ngươi, bởi vì hiện tại hắn nhưng là muốn chờ đợi Lao Phu khiêu chiến a. Ha 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 ha. Người nào? Thượng quan Bách Chiến biến sắc, đống nhiên quay người nhìn hướng Viễn Vương, lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại. Trần Vũ lại là cười lạnh, thân thể hướng chỗ ngồi bên trong nhích lại gần. Người chọn đầu tiên chiến giả rốt cục muốn xuất hiện sao? Từ xa chân trời tại tầm mắt tiên địa chỗ va chạm đột nhiên xuất hiện một vòng màu đỏ. Cái này một vòng màu đỏ cấp tốc tại mọi người tầm mắt bên trong phóng đại, theo màu đỏ xuất hiện tựa hồ cả bầu trời đều bị nhiễm thấu. Liền ngay cả trên mặt biển tiêm màu lam nước đều bị nhiễm thấu, càng là dâng lên đại lượng màu đỏ sương mù, quả thực tựa như là huyết vụ. Kia là Thượng quan Bách Chiến thân thể chấn động, nhìn thấy tại cái này đầy trời sương đỏ bên trong một thân ảnh theo gió vừa sóng một mặt cuồng tiếu thần sắc tới, lúc gấp rút nhanh bay tới. Bất quá trong chốc lát đã đến trước mắt mọi người. Liền thấy người này cực kỳ khủng bố, thân cao đạt tới 3m, cởi trần tất cả đều là bạo tạc cơ bắp, phía trên đều là màu đỏ thần bí đường vân. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, đầu lâu có chút nghiêng giơ lên, khỏe môi nết lên một vòng như có như không cao ngạo tiếu dung, một đầu đến eo tóc dài cùng hai đạo thô trọng lông mày bao vậy mà đều là một mảnh huyết hồng. Nhất là hắn kia một đem sợi râu chừng mười mấy cm từng chiếc đều là thẳng đỏ tươi như máu, tựa như là một đem màu đỏ cương châm lộ ra buông thả không bị trói buộc. Thượng quan Bách Chiến tại lão giả này trước mặt quả thực tựa như là một đứa bé đùi còn không có cánh tay của đối phương thô. Viêm Ma Túc ánh hùng. Thượng quan Bách Chiến sắc mặt dị thường khó coi, nhận ra thân phận của người này. Nghe tới cái tên này, một chút trẻ tuổi khá lớn người sắc mặt đều là hung hăng biến đổi. Túc ánh hùng, cái này lao quái vật bây giờ lại còn sống. Thượng quan Nạo hít vào một ngụm khí lạnh bất khả tư nghị nói, một bên Thượng quan Chí sững sờ có chút buồn bực. Phụ thân gia hỏa này là ai a? Xem ra tựa hồ không ít người đều rất sợ hắn. Thượng quan Nạo khỏe mắt lắc một cái, sắc mặt rất là ngưng trọng. Người ta không biết cũng rất bình thường, gia hỏa này thành danh thời gian quá lâu, tại ngươi xuất sinh trước đó hắn liền đã biến mất rất nhiều năm, là thế hệ trước truyền thuyết nhân vật, cho dù là ta cũng chỉ là nghe qua sự tích của hắn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bản thân hắn. Tại hắn biến mất thời điểm hắn đã bước vào hợp đạo cảnh. Lúc ấy hắn tại đột phá hợp đạo cảnh thời điểm, trong vòng một đêm đổ sát 37 hành tinh bên trên tất cả cao thủ, trong đó có hai tên hợp đạo cảnh giới cường giả đều chết tại hắn trong tay. Về sau hắn lại tạo lên trùng điệp sát kiếp phạm chúng nộ, cuối cùng bị đông đảo cao thủ vây công, rơi vào một khỏa tinh cầu hồ dung nham. Ở trong lúc ấy những cường giả kia ở bên hồ thủ dòng dã thời gian một năm, không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ có không có chết, ngược lại còn sống tiếp được. T. Ngay cả loại nhân vật này đều xuất hiện. Ông trời ơi! Thượng quan Chí đầu không rõ có chút ngốc trệ. Mọi người cũng là đồng dạng, nhất là Ôn Thiến mấy người lúc này đều là trong lòng hung hăng siết chặt, các nàng tướng hố nhìn khó nén khiếp sợ trong lòng. Không thể nghĩ đến người chọn đầu tiên chiến giả vậy mà lại là như vậy một lão quái vật. Ha ha, Bách Chiến tiểu tử, ta nhớ được ngươi lão phu năm đó tung hoành thời điểm ngươi hay là cái mặc ta tiểu thí hại, không nghĩ tới bây giờ đều dài như thế lớn rồi. Cho lão phu cút qua một bên. Túc ánh hùng lắc lắc quạt hương bồ đại thủ giống như là đuổi rồi không khách khí chút nào mở miệng nói. Lẽ nào lại như vậy? Cho tới bây giờ không người nào dám như thế khinh thị ta. Chết đi cho ta. Thượng quan Bách Chiến tức giận đến xanh mặt bạo hống một tiếng, cũng không để ý Trần Vũ, đột nhiên bước ra một bước dưới chân cột nước đột nhiên vỡ nát, cả người mang theo gào thét thanh âm thẳng đến Túc ánh hùng. Tại Thượng quan Bách Chiến trên thân hiện ra đạo đạo màu đen đường vân, doanh ra quyền trái bên trên càng giống là bị màu đen mực nước cho nhiễm thấu đồng dạng. Một quyền này Thượng quan Bách Chiến cơ hồ dùng tới 10 thành lực đạo, dù sao ở trước mặt hắn thế nhưng là một cái chính cống lão quái vật. Để ngươi lăn, ngươi không có nghe sao? Túc ánh hùng sắc mặt một hàn như chuông đồng, mắt to bỗng nhiên vừa mở trầm thấp giống một tiếng, trên cánh tay cơ bắp lập tức nhúc nhích bắt đầu tựa như là mấy con cự mãng dây dưa cùng nhau cùng một chỗ. Đối Thượng quan Bách Chiến đấm ra một quyền, liền thấy tại Túc ánh hùng quyền phong địa phương không khí vậy mà đều là hung hăng một cái vặn mèo, kia là thân thể của hắn lực lượng cường đại đến cực hạn, tại trong nháy mắt áp xúc không khí lúc này mới sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Bành! Hai người nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng va chạm, bắt đầu chỉ nghe được bành một tiếng vang, ngay sau đó liền chuyển đến Thượng quan Bách Chiến cánh tay gãy xương giòn vàng tới làm bạn, còn có một tiếng nghỉ tư ngọn nguồn bên trong giống lên một tiếng. Thượng quan Bách Chiến như là một cái như đạn pháo hung hăng hướng về sau đập tới, phóng tới chiêu thiên môn. Triều Thiên Môn mọi người sắc mặt đại biến, đem Thượng quan Bách Chiến cho đón lấy, nhìn thấy Thượng quan Bách Chiến dáng vẻ không khỏi hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, liền thấy lúc này Thượng quan Bách Chiến trên cánh tay quần áo bị vấy cái vỡ nát, cánh tay càng là tuôn ra nhiều đạo miệng máu tử, mơ hồ có thể thấy được trong đó sâm bạch đốt xương. Một quyền chi uy khủng bố như vậy, lao quái vật, gia hỏa này thật là lao quái vật. Mọi người thấy một màn này không khỏi là trong lòng kinh hãi, nhìn xem Túc ánh hùng trong ánh mắt tràn ngập đồng đậm chấn kinh thần sắc. Ha 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 ha, một phế vật cũng dám cùng lao phu độc thủ. Nếu không phải nhìn ngươi bối điểm cạn, lão phu mục tiêu lại không phải ngươi, hôm nay liền không chỉ là một cánh tay sự tình, còn không cho lão phu ngoan ngoãn ở một bên đợi. Túc ánh hùng lên tiếng cười một tiếng, phất phất tay, ánh mắt khóa chặt Trần Vũ. Hắc hắc, thật sự là không nghĩ tới ta muốn khiêu chiến vậy mà là một cái không dứt sữa tiểu hòa nhi. Chương 1799, ngươi muốn chân quý cơ hội. Chương 1799, ngươi muốn chân quý cơ hội. Túc ánh hùng thanh âm rất lớn, có không che giấu chút nào mỉa mai, mọi người nghe nói như thế sắc mặt tất cả đều biến đổi. Ôn Thiến trong mắt hơi híp, lòng bàn tay nhịn không được chảy ra mồ hôi. Rất khẩn trương, Túc ánh hùng thành danh còn muốn tại lúc trước, hắn thực lực mạnh từ vừa rồi giao thủ liền có thể nhìn ra một hai, hiện tại không kiêng nể gì như thế đủ để hiện Túc ánh hùng lòng tin. Khẩu khí của ngươi rất lớn. Trần Vũ nhìn xem Túc ánh hùng lại hướng vị trí bên trong nhích lại gần, thần sắc không có biến hóa chút nào, tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thể với hắn mà nói đều không có cái gì ảnh hưởng. Ha ha, tiểu ba nhi ngược lại là rất bình tĩnh, chính là ta không biết tiếp xuống chờ ta động thủ thời điểm ngươi có thể hay không dọa đến tè ra quần. Đối này Trần Vũ không có chút nào tức giận, chỉ là nhìn xem Túc Ánh Hùng nhẹ gật đầu. Ngươi rất không tệ, trong thân thể vậy mà dung nhập viêm ma chi huyết, đạt được dung nham chi lực, mặc dù ngươi là nhân tộc nhưng luận cường độ thân thể tại mọi người bên trong hẳn không có có thể hơn được ngươi, không sai, rất không tệ. Trần Vũ phê bình nói. Túc Ánh Hùng nhíu nhíu mày có một ít ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi cái tiểu ba nhi tuổi không lớn lắm kiến thức đến không ít, không sai, lão tử năm đó bị ép vào hồ dung nham bên trong lại tại bên trong phát hiện viêm ma thi thể tại thôn vệ viêm ma huyết dịch, về sau lão tử đến tuột cùng đến cái dạng gì chiến lực liền ngay cả chính ta đều không rõ ràng, chờ chút giao thủ thời điểm ngươi cũng không nên bị ta một quyền vênh bạo. Mọi người thần sắc biến đổi, ánh mắt kinh hãi. Gia hỏa này vậy mà đạt được như thế kỳ ngộ, xem ra thượng quan bách chiến bị bại không oan uổng. Tiếng nghị luận vang lên. Các ngươi nói chờ chút Trần tiên sinh có thể hay không chống đỡ được gia hỏa này? Có người nghi hoặc. Một bên người lập tức lắc đầu ung dung thở dài. Khó nói a, từ tình huống vừa rồi đến xem, cho dù là Trần tiên sinh chiến lược nghịch thiên thế nhưng là muốn ngăn trở hắn cũng miễn không được một trận ác chiến. Trong lòng mỗi người cơ hồ đều là dạng này, quan điểm viêm ma loại sinh vật này cực kỳ thưa thớt nhưng mỗi một cái đều là ác mộng tồn tại. Túc Ánh Hùng dung hợp viêm ma chi huyết lại thêm hắn nguyên bản tự thân tu vi, ai cũng ta không biết chiến lược của hắn đến cùng đạt tới cái dạng gì cấp độ, đối Trần Vũ bọn hắn không có chút nào lòng tin. Hắc hắc, ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này cái gọi là Trần vô địch tại trước mặt Túc Ánh Hùng còn có thể hay không cuồng vọng như vậy. Trần Vũ mặc dù áp đảo toàn bộ Thiên Tà Tinh Châu nhưng cũng không ít người đối Trần Vũ bất mãn, hết sức lập tức đều chuẩn bị nhìn xem Trần Vũ cho cười. Tiểu A Nhi, ngươi muốn làm sao so tài? Lão tử đều có thể thỏa mãn ngươi. Túc Ánh Hùng hai tay ôm ở trước ngực đối Trần Vũ cười khẩy. Trần Vũ đứng người lên chậm rãi bay lên đến Túc Ánh Hùng trước mặt. Ta từng nói qua hôm nay cho các ngươi một cái xuất khí cơ hội, hiện tại ta đứng tại cái này bên trong chỉ bằng vào nhục thân chi lực tiếp ngươi 100 quyền, chỉ cần ngươi có thể để cho ta thụ thương coi như ngươi thắng. Hai tay chắp sau lưng Trần Vũ sắc mặt 10 điểm đạm mạc. Đám người lập tức xôn xao một mảnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Hắn nói cái gì? Dùng nhục thân chi lực đón lấy Túc Ánh Hùng 100 quyền, ông trời của ta, hắn không phải đang nói đùa chứ? Vừa rồi thụ thương thượng quan Bách Chiến đột nhiên mở to hai mắt nhìn một mặt chấn kinh thần sắc. Tiểu tử này là không phải điên rồi. Viêm ma am hiểu nhất nhưng chính là nhục thân, hiện tại Túc Ánh Hùng nhục thân cường độ quả thực đến một mức độ khủng bố, hắn lại muốn dùng nhục thân đón lấy Túc Ánh Hùng 100 quyền, tên điên. Quả thực chính là một người điên. Không chỉ có là thượng quan Bách Chiến, tất cả mọi người cơ hồ đều là ý tưởng như vậy, cho rằng Trần Vũ đã điên. Ngươi nói cái gì? Túc Ánh Hùng sắc mặt lập tức biến đổi âm trầm vô cùng, muốn bằng nhục thân đón lấy ta 100 quyền. Tốt tốt, xem ra ta Túc Ánh Hùng lâu như vậy không có lộ diện, Thiên Tà Tinh Châu đã quên ta khủng bố cũng tốt, lao tử liền dùng mệnh của ngươi gọi lên tất cả mọi người ký ức chết đi cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng Túc Ánh Hùng động. Mọi người cảm giác cảm thấy hoa mắt, Túc Ánh Hùng đã đến Trần Vũ trước mặt, kia to lớn nắm đấm trong lúc đó vung ra vậy mà mang theo quần quận dung nham sóng nhiệt hung hăng nện ở Trần Vũ phần bụng. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn tựa hồ thiên không chi ở giữa hồng vân đều là hung hăng khẽ động, Trần Vũ nháy mắt liền bị một đoàn nóng hổi màu đỏ nham tương bao vây. Bảo kiếm trên biển bỗng nhiên bắn ra chín đạo hồng sắc dung nham phóng lên tận trời cao tới vài trăm mét, tựa như là chín đóa màu đỏ mây hình nấm khiến vô số người vì đó biến sắc. Không tốt, mau lui lại. Tới gần một số người hoảng sợ hô to cấp tốc thối lui, nhưng dù vậy y nguyên có mấy chiếc thuyền lớn cùng phi chu bị màu đỏ nham tương thôn phệ. Thấy cảnh này hít một hơi lãnh khí, thanh âm không ngừng vang lên, cái này đều là Túc Ánh Hùng công kích dư ba a, liền có như thế uy thế đủ để muốn gặp Túc Ánh Hùng uy lực của một quyền này. Thủy Nhu, Liễu Vân Vũ, Liễu Mây Khói bọn người đều là trong lòng giật mình tràn ngập lo lắng. Kết thúc rồi hả? Trần tiên sinh chết sao? Có người lập tức hỏi. Một nắm đấm này cho dù là bất tử sợ rằng cũng phải trọng thương a, không nghĩ tới Túc Ánh Hùng động tác nhanh như vậy, ngay cả thời gian phản ứng cũng không cho Trần tiên sinh khinh thường, chỉ sợ bị thiệt lớn nha. Có người lắc đầu thật sâu thở dài. Đúng vậy a, nếu như Trần tiên sinh toàn lực ứng phó cùng Túc Ánh Hùng đại chiến lời nói, dựa theo trước đó hắn biểu hiện sức chiến đấu còn có đánh khả Trần tiên sinh, hết lần này tới lần khác muốn dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo Túc Ánh Hùng, không nghĩ tới vậy mà rơi vào kết cục như vậy. Thứ ta nhìn cái kia Trần Vũ chính là tuổi nhỏ đắc chí, ta không biết trời cao đất rộng cũng dám tại Túc Ánh Hùng bực này nhân vật trước mặt sĩ diện cái này lật thuyền đi. Biểu hiện của mọi người không phải trường hợp cá biệt nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều cho rằng Trần Vũ xong. Ha 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 ha, chỉ là một cái tiểu oa nhi cũng dám ở trước mặt lao phu cản rỡ. Một quyền này không có khống chế tốt lực đạo tiểu oa nhi ngươi, nhưng tuyệt đối không được chết nha, ha ha ha. Túc Ánh Hùng ngửa mặt lên trời cười dài, sợi tóc bay múa, đối với mình uy lực của một quyền này còn có phản ứng của mọi người đều rất hài lòng. Chết. Ha ha, cái này gãi ngứa ngứa nắm đấm có chút yếu a. Màu đỏ nham tương ở trong đột nhiên truyền ra một trận rêu cợt để Túc Ánh Hùng biến sắc, tại hắn ánh mắt hoảng sợ ở trong liền thấy màu đỏ nham tương đột nhiên nổ bể ra, lộ ra bên trong Trần Vũ thân thể. Lúc này Trần Vũ y nguyên hai tay chắp sau lưng chính cười lạnh nhìn xem Túc Ánh Hùng, quần áo trên người vậy mà đều không có tổn hại chút nào, chỉ là mọi người không nhìn thấy tại Trần Vũ dưới quần áo bị Túc Ánh Hùng công kích địa phương từng mảnh kim sắc vảy rồng hiện lên mà ra. Hoàng Long Thánh Thể đã phát động. Không, không có khả năng. Túc Ánh Hùng ra đầu tê dần liền lùi lại mấy bước, chừng lớn như chuông đồng con mắt gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Mọi người cũng tất cả đều ngốc một mặt không thể tưởng tượng nổi, Liễu Vân Vũ bọn người thì là thở dài nhẹ nhõm. Cái này hỗn đản tận làm những này long trời lở đất sự tình hù chết người ta. Liêu Bân Vũ liếc một cái Trần Vũ hờn dỗi đạo, ngươi còn có 99 quyền cần phải chân quý cơ hội a. Trần Vũ cười cười, Túc Ánh Hùng hô hấp dừng lại, sắc mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, một mảnh trong hai mắt đều là tơ máu, Trần Vũ thái độ triệt để chọc giận hắn. Ngươi muốn chết. Túc Ánh Hùng giống to đạo song quyền chấn động mạnh, hai đầu trên cánh tay tráng kiện nổi gân xanh như là cơ quan thương đồng dạng đối Trần Vũ điên cuồng oanh kích, mà đến lòng của mọi người đột nhiên siết chặt vậy mà không tự chủ bắt đầu đếm lên Túc Ánh Hùng công kích số lần.
123. Chương 1800, lão quái vật thần phục. Chương 1800, lão quái vật thần phục. Điên cuồng tứ ngược, tựa như là vĩnh viễn không thôi sấm chớp mưa bão. Túc ánh hùng công kích điên cuồng khuynh tả tại Trần Vũ trên thân. Song quyền của hắn tựa hồ biến thành miệng núi lửa màu đỏ nham tương phun ra, bên trên bầu trời đã lại bị nhuộm thành màu đỏ thất thủ màu đỏ nham tương mưa bao trùm tại phương viên trong vòng 10 dặm, rơi vào bảo kiếm trên hồ như là 100,000 cái bom phát ra trận trận tiếng vang. Mà bị Túc ánh hùng công kích, Trần Vũ đã hoàn toàn bị bao khỏa tại màu đỏ nham tương bên trong, biến thành một cái đường kính trọn vẹn 10 mấy mét to lớn màu đỏ nham tương cự cầu. Sắc mặt của mọi người biến đổi lớn, bộc phát ra thực lực bản thân ngăn cản Túc ánh hùng công kích dư ba, mỗi người đều là thần sắc hoảng sợ, tựa hồ không ngờ đến Túc ánh hùng công kích vậy mà lại như thế cuồng bạo, vẹn vẹn dư ba đều để bọn hắn cảm giác được có chút phí sức. Cái này lao quái vật một khi khởi sướng cuồng đến thật sự là khủng bố a. Ôn Tiến bọn người trong lòng nhịn không được đùi ngùi mãi thôi. Rốt cục tại qua trọn vẹn vài phút về sau công kích lúc này mới ngừng lại. Lúc này Túc ánh hùng thở hổn hển, nửa người trên kiêm màu đỏ đường vân bên trên tựa như là hòa tan nước thép, lóe ra quang trạch, toàn thân càng là bốc hơi lên nồng đậm màu đỏ hơi nước. Vừa rồi như thế cuồng bạo công kích, liền xem như hắn cũng trèo chống không được bao lâu. Uy ngươi vừa rồi đếm rõ ràng rồi sao? Nhiều bao nhiêu quyền? Có người lắp bắp hỏi người bên cạnh. Người kia một mặt ngốc trệ, thần sắc há to miệng, lúc này mới phun ra một con số. 1400. Dòng dã 1400 quyền. Ông trời ơi, cái này đây là cái dạng gì lao quái vật, nào có cái gì người có thể tại dạng này công kích phía dưới kiên trì nổi? Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhìn lên bầu trời bên trong kia đậm đặc như là mật ong màu đỏ nham tương cầu, nhịn không được hung hăng nuốt ngụm nước bọt. A ha ha, tiểu tử con mẹ nó, ngươi không phải muốn để ta 99 quyền a? Hiện tại lao tử lòng từ bi nhiều đưa ngươi một chút, ngươi có tiếp hay không được? A ha 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 ha. Túc ánh hùng điên cuồng cười to, hắn tự tin mình vừa rồi bộ phát quyền lực công kích toàn bộ thiên tà tinh châu, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được tới. Từ những công kích này cũng không tệ lắm, có chút ý tứ. Đột nhiên màu đỏ nham tương cầu ở trong truyền ra một thanh âm, để Túc ánh hùng tiếng cười im bặt mà dừng. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, liền thấy toàn bộ màu đỏ nham tương cầu vậy mà chậm rãi bốc hơi biến thành khí thể, mà Trần Vũ thân ảnh cũng dần dần hiện lộ ra. Lúc này Trần Vũ toàn thân trên dưới đều lượn lờ lấy một tầng ngọn lửa màu vàng, có thể rõ ràng nhìn thấy tại màu đỏ nham tương tiếp xúc đến kim sắc hỏa diễm thời điểm liền triệt để bốc hơi sạch sẽ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết tích. Tại Trần Vũ trên thân càng là không nhìn thấy một tia vết thương, tựa như là vừa rồi công kích hoàn toàn không có đồng dạng. Ta tạo. Lão sư Ngưu Bức. Ngưu Bức. Vừa mới bị dọa đến đờ đẫn cổ kiếm tinh lúc này đột nhiên kích động, sắc mặt thường hồng rắc cuống họng giống to. Ôn Tiến bọn người tướng hô nhìn Trấn Kinh ở trong còn mang theo một tia bông lỏng, vừa rồi các nàng thật coi là Trần Vũ muốn xong. Gia Thúy vẫn là như cũ ngồi ở một bên hòn đá nhỏ trên đài nết miệng, tựa hồ cảm giác rất nhàm chán. Mọi người thì là hoàn toàn ngốc trệ, con mắt nhìn xem Trần Vũ cơ hồ đều muốn rơi ra tới. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Nhìn xem Trần Vũ Túc ánh hùng ngay cả nói chuyện cũng trở nên cả lăm, mình vừa rồi như thế cuồng bạo công kích vậy mà không có một chút hiệu quả. Trần Vũ gõ gõ ngón tay nhàn nhạt mở miệng. Nếu như ngươi vận dụng đạo tắc lời nói, ta muốn đối phó ngươi còn cần hao chút công phu, nhưng ngươi đạt được viêm ma chi huyết lấy tự thân đạo tắc cùng nó dung hợp, mặc dù thu hoạch được kinh khủng lực lượng cơ thể, bất quá cũng mất đi đạo tắc chi lực. Nhưng vừa lúc luận nhục thân lực lượng lời nói, ngươi ở trước mặt ta chỉ là cái đệ đệ a. Trần Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái có chút trêu chọc nói. Ngươi nói cái gì? Hỗn đản. Túc ánh hùng sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, lại nhiều lần bị Trần Vũ như thế khinh thị, hắn thực tế là khí không nhẹ, thế nhưng là đồng thời hắn đối Trần Vũ cũng là dâng lên vô cùng kiêng kỵ tới. Mình lấy đạo tắc dung hợp viêm mà chi huyết chẳng khác gì là đi đến thể tu con đường người bình thường, căn bản là nhìn không ra, thế nhưng là gia hỏa này vậy mà liếc thấy phá cái này, khiến Túc ánh hùng cảm giác căn bản không phải đối mặt một cái tiểu ba nhi, ngược lại là tại đối mặt một lão quái vật. Vừa rồi ta nói để ngươi 100 quyền, ngươi đánh có chút nhiều a, hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi, ta có thể tha thứ ngươi. Trần Vũ mở miệng nói. Đạo mẹ ngươi xin lỗi, lão tử không tin ngươi một chút sự tình đều không có cho lão tử chết đi. Túc ánh hùng hung tính đại phát, gào to một tiếng, lại là một quyền hung hăng oanh kích mà đi. Chỉ là đây là thời điểm Trần Vũ động chậm rãi giơ bàn tay lên, đối mặt kia so với mình bàn tay lớn gấp 3-4 lần nắm đấm Trần Vũ cứ như vậy đó lấy. Túc ánh hùng chỉ cảm thấy mình một quyền này tựa hồ là hung hăng đâm vào một cái thái cổ ma sơn bên trên vậy mà cũng không còn cách nào trước tiến vào mảy may, một cỗ tê dại căng đau cảm giác càng là từ trên nắm tay cấp tốc lan tràn ra như là vô số cương châm hung hăng một đâm, để hắn toàn bộ da mặt đều cảm giác được trận trận run lên. Cái này đây là. Túc ánh hùng hít vào một ngụm khí lạnh, từ lần này hắn liền có thể cảm giác được Trần Vũ kia khủng bố đến cực điểm lực lượng cơ thể. Tại trước mắt của hắn Trần Vũ cái này không đến 2m thanh niên tựa hồ biến thành kình thiên như người khổng lồ đang đứng ở trước mặt của hắn, lạnh lùng nhìn xuống hắn để hắn cảm giác mình là như vậy miểu tiểu. Ta không thích người không nghe lời. Trần Vũ mở miệng, sau đó năm ngón tay bỗng nhiên co rụt lại, Túc ánh hùng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới mãnh liệt, cảm giác đau nháy mắt liền bao phủ hắn nao hải, để hắn rú thảm bắt đầu, hắn thậm chí có thể nghe tới tay mình xương vỡ nước thanh âm. Ta để ngươi quỳ xuống. Trần Vũ mở miệng lần nữa, sau đó phi tốc đá ra hai cước chính giữa Túc ánh hùng đầu gối, chỉ nghe răng rắc hai tiếng giòn vang, Túc ánh hùng hai chân đứt đoạn. Ngay tại bên trên bầu trời giữa trời quỳ xuống. Hiện tại ngươi phục rồi sao? Trần Vũ nhìn xuống Túc ánh hùng nhàn nhạt mở miệng. Phục. Ta phục. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Túc ánh hùng trên trán nhỏ xuống, đến lúc này Túc ánh hùng đối mặt Trần Vũ chỉ còn lại có nồng đậm hoảng sợ cùng e ngại. Xem người đều hãi nhiên. Ông trời ơi, cái này lao quái vật lại bị hạ phục. Ai cũng không nghĩ tới đến từ Túc ánh hùng khiêu chiến cứ như vậy tùy tiện bị Trần Vũ biến thành giải. Lúc này Trần Vũ nhìn Túc ánh hùng cười lạnh, xuất ra một viên đan dược ném tiến vào Túc ánh hùng miệng bên trong, liền thấy Túc ánh hùng thương thế trên người vậy mà bắt đầu phi tốc khép lại, gãy xương cũng bắt đầu một lần nữa nhận.
Ta mới vừa rồi không có ra tay độc ác, hiện tại mình đi luyện hóa dược lực, không muốn chậm trễ tiếp xuống cùng dị tộc đại chiến.
Vâng.
Túc Ánh Hùng chấn động nhìn chằm chằm Trần Vũ về sau bay đến trên bệ đá, khí quyển cũng không dám nhiều thở một ngụm. Giải quyết Túc Ánh Hùng về sau, Trần Vũ nhìn lên bầu trời mắt sáng lên lạnh lùng mở miệng.
Các ngươi còn không ra?
Muốn giấu tới khi nào?
Chương 1801, mạnh nhất một đời.
Chương 1801, mạnh nhất một đời.
Hả?
Mọi người sững sờ, còn không có từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần, lúc này nghe tới Trần Vũ lời nói đều có chút không hiểu. Bên trên bầu trời yên tĩnh im ắng, Trần Vũ tựa như là tại cùng không khí nói chuyện đồng dạng. Trần Vũ cùng vài giây đồng hồ lúc này mới cười nhạt một tiếng lắc đầu. Một chút tiểu thủ đoạn là muốn khảo nghiệm ta.
Đều đi ra đi.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền thấy mười mấy đầu tia sáng đột nhiên từ Trần Vũ đầu ngón tay bắn ra hướng lên bầu trời bên trong mười mấy người địa phương tập kích đi qua. Chỉ là quỷ dị, những này tia sáng ở trong hư không tựa hồ đánh trúng thứ gì vậy mà bộc phát ra lấp lánh ánh lửa. Sau đó mọi người liền thấy mới vừa rồi bị công kích những địa phương kia vốn là một mảnh hư vô thế, nhưng là lúc này lại hiện ra lớn tiểu không một mười mấy người trận pháp, mà mỗi một cái trận pháp bên trong đều có mấy người ở bên trong.
Ha ha, Trần tiên sinh quả nhiên là mắt sáng như bốc, vậy mà một cái đều không kém, đem chúng ta tất cả đều cho sửa chữa ra, bội phục, thực tế là bội phục.
Một cái lao giả râu tóc bạc trắng đối Trần Vũ chắp tay, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt.
Giá hỏa này ai vậy?
Chưa thấy qua.
Có người thấy lao giả về sau nghi ngờ mở miệng nói.
Ôn Tiến cao mày, sau đó giống như là nhớ ra chuyện gì, trong lúc đó thần sắc biến đổi, hít vào một ngụm khí lạnh.
Kia là trong truyền thuyết trận tiên cửu hạng,
kia là quân thần Bạch Phong,
còn có kia là vải đạo giả trưởng Tôn Hồng.
Ông trời ơi, những cái này truyền thuyết bên trong nhân vật hôm nay vậy mà tất cả đều xuất hiện.
Ôn Tiến không cầm được ngay cả hút hơi lạnh, vô cùng rung động.
Đại trưởng lao, những người này rất lợi hại,
vì sao ta chưa từng có nghe nói qua?
Thủy Nhu ở một bên mở miệng hỏi, sắc mặt rất là nghi hoặc.
Không chỉ có là nàng, cổ kiếm tinh mấy người cũng là một mặt hiếu kỳ.
Liền thấy Ôn Tiến lắc đầu thật sâu, thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn lên bầu trời bên trong mười mấy người, lúc này mới lên tiếng.
Các ngươi tự nhiên chưa nghe nói qua những người này,
bởi vì bọn hắn đều là ta Thái gia gia kia một đời nhân vật thành danh,
cùng các ngươi kém trọn vẹn 5-6 thay mà ta
tạo đây đều là lao quái vật.
Cổ kiếm tinh ngẩn người nói.
Ôn Tiến nhẹ gật đầu.
Không sai, những nhân vật này đều là thật lâu trước đó cường giả, cho dù là Túc Ánh Hùng tại trước mặt bọn hắn đều là tiểu bối.
Năm đó ta chỉ là hơn 10 tuổi thời điểm, bọn hắn liền đã danh chấn toàn bộ Thiên Tà Tinh Châu.
Bọn hắn lúc đó danh xưng là ngàn năm qua Thiên Tà Tinh Châu mạnh nhất một thế hệ.
Không chỉ là thực lực, càng là bởi vì tại trận pháp sách lược cùng các phương diện đều có viễn siêu cùng thế hệ, thậm chí là một đời trước tạo nghệ.
Chỉ là về sau những người này đều trục vừa biến mất tại trong dòng sông lịch sử, nhưng không có nghĩ đến hôm nay vậy mà xuất hiện.
Ôn Thiến cảm khái liên tục chỉ ở đây đông đảo thế lực.
Các ngươi nhìn những cái kia người đời trước hiện tại cũng là bộ dáng khiếp sợ, chắc hẳn cũng nhận ra những nhân vật này.
Thủy Nhu bọn người chấn động phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên phát hiện nhưng phàm là tuổi tác hơi lớn một chút lúc này đều là sắc mặt kinh hãi không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời bên trong mười mấy người.
Mà lại những người kia đều đang cùng mình người bên cạnh giải thích thân phận của những người này.
Lập tức tất cả mọi người nhìn lên bầu trời bên trong, ánh mắt của mọi người tất cả đều biến.
Kia mười mấy người tựa hồ đối với biểu hiện của mọi người rất là hưởng thụ, mỗi người lồng ngực ưỡn đến mức càng phát cao.
Các ngươi vừa rồi tại Túc Ánh Hùng trước khi đến liền đã tiềm phục tại cái này bên trong quan sát cả chàng chiến đấu, các ngươi hiện tại cũng muốn thử một chút à?
Trần Vũ trở lại chỗ ngồi của mình nhàn nhạt mở miệng.
Cái gì?
Bọn hắn đã sớm đến rồi.
Túc Ánh Hùng con ngươi hung hăng co rụt lại lấy làm kinh hãi.
Vừa rồi hắn vậy mà hoàn toàn không có phát hiện còn có người tiềm phục tại cái này bên trong, lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi.
Ha ha, Trần tiên sinh cảm ứng chân thực nhạy cảm a, ta nhìn chém chém giết giết liền không cần.
Chúng ta đều biết Trần tiên sinh thực lực kinh người, bất quá trước đó ngươi cũng đã nói trừ đánh giết bên ngoài phương diện khác cũng có thể khiêu chiến ngươi, ta cùng bất tài muốn thử một chút đâu, ta không biết Trần tiên sinh có dám hay không.
Mở miệng người chính là cái kia lão giả râu tóc bạc trắng, một phái tiên phong đạo cốt dáng vẻ chính là Trận Tiên Cửu Hạc, lúc này ánh mắt của hắn có một tia giảo hoạt.
Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, có thể.
Cửu Hạc gật đầu cười, lập tức tiêu dung đột nhiên vừa thu lại, cả người trên thân lập tức dâng lên trận trận uy nghiêm.
Trần tiên sinh, ta tinh nghiên trận đạo, mời ngươi nhìn xem trận này như thế nào.
Trong tay bỗng nhiên ném đi từ Cửu Hạc trong tay một cái bất quá lớn cỡ bàn tay tiểu nhân màu đen la bàn, lập tức bay ra rơi vào bảo kiếm trên biển.
Cửu Hạc đơn chỉ một điểm, một đạo thanh quang bắn ra vừa vặn điểm tại la bàn chính giữa, chỉ là một cái sát na lấy la bàn làm trung tâm, trong lúc đó vô số phồn hoa hoa văn bỗng nhiên lan tràn ra bao trùm trọn vẹn phương viên 10 dặm.
Tại trong trận pháp không khí lại có một chút vặn bẹo mà lại chuyển tới trận hạc minh thanh âm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tựa hồ có từng con bạch hạc ở trong đó bay múa xoay quanh, chỉ là tại kia bạch hạc bay múa quá trình bên trong kia từng đôi cánh lại chớp động lên làm người sợ hãi hàn mang.
Ồ, Cửu Tử Hạc Minh đại trận.
Cửu Hạc không nghĩ tới ngươi khổ tâm nghiên cứu lâu như vậy, về sau thật để ngươi nghiên cứu ra được rồi.
Bên trên bầu trời có người nhìn thấy trận pháp này, lông mày nhíu lại rất là ngoài ý muốn.
Bọn hắn đều là cùng Cửu Hạc cùng thế hệ mạnh nhất một đời, cũng biết lúc ấy Cửu Hạc sở dĩ biến mất chính là vì dung hội cả đời sở học sáng tạo ra mạnh nhất trận pháp Cửu Tử Hạc Minh đại trận, không nghĩ tới lần này vậy mà thật nhìn thấy.
Cửu Hạc cười cười vuốt vuốt trước người râu trắng mở miệng nói, không sai, ta cả đời này tinh nghiên trận pháp một đạo cũng là lấy trận pháp bước vào hợp đạo cảnh, đại trận này ta hao phí trọn vẹn 80 năm thí nghiệm, trọn vẹn hơn 1.000 lần rốt cuộc hoàn thành.
Đang nói liền thấy tại bảo kiếm biển trận pháp phạm vi bên trong đột nhiên từ đáy biển một đầu dài trăm thước hung thú trong lúc đó xông ra mặt nước, ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ là bởi vì Trần Vũ đám người tồn tại quấy rầy hắn nghỉ ngơi cho nên để hắn nổi giận bắt đầu. Cái này hung thú dáng dấp có chút cùng loại với bạch tuộc, nhưng là khác biệt chính là nó khoảng chừng 18 đầu thật dài xúc giác, mỗi một đầu xúc giác bên trên tất cả đều là có vô số tinh mịn cốt đao tổ hợp mà thành 10 điểm khủng bố. Liền thấy nó huy động xúc giác quất vào trên mặt biển thời điểm kia vô số cốt đao vậy mà lượn vòng mà ra trực tiếp bắn ra trong chốc lát vô số cốt đao lập tức tuôn hướng bốn phương tám hướng. Trên mặt biển lập tức hiện lên lít nha lít nhít thi thể, những thi thể này nguyên bản đều là tại bên trong biển sâu bị cái này hung thú cốt đao giết chết. Đây là cốt nhận thú bảo kiếm trong biển một phương bá chủ. Thành niên cốt nhận thú thực lực thế nhưng là có thể so hợp đạo cảnh chút thành tiểu cường giả. Có người thân thể lắc một cái kinh ngạc mở miệng. Cửu Hạc lại là cười cười nhìn xem cốt nhận thú rất hài lòng. Không sai, vừa vặn bắt ngươi thí nghiệm một chút để người nhìn xem ta trận pháp uy lực. Khải. Kết xuất một cái thủ ấn lập tức đại trận chính thức hoàn toàn khởi động, chỉ nghe được cầm ấm thanh âm sau đó mọi người liền thấy cái này hung tàn cốt nhận thú đột nhiên kêu rên lên trận pháp phạm vi bên trong tiếng hạc rẽ dần vang cốt nhận thú vậy mà tại trước mặt mọi người bị hoàn toàn tách rời thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có huyết vụ đầy trời ngay cả xương cốt đều không có còn lại một tơ một hào. Mọi người không khỏi là hít một hơi lãnh khí sắc mặt kinh hãi. Bên trên bầu trời mọi người cũng là một mặt ngoài ý muốn tựa hồ rất khiếp sợ đại trận này uy lực vậy mà như thế lớn. Cửu Hạc cười nhìn xem Trần Vũ có chút khiêu khích nhẹ nhàng mở miệng, Trần tiên sinh không biết ta trận pháp này phải chăng còn vào tới ngươi mắt. Chương 1802, chính là muốn chiếm tiện nghi chương 1802, chính là muốn chiếm tiện nghi Trần Vũ lặng lặng ngồi tại vị trí trước khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm có thể có loại trận pháp này tạo nghệ cũng coi là có thể. Cửu Hạc khẽ giật mình không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà là như thế lạnh nhạt hoàn toàn nhìn không thấy trong dự liệu chấn kinh hoặc là kinh ngạc. Mà lại Trần Vũ lời mới vừa nói ngữ khí để Cửu Hạc rất là không thoải mái. Loại cảm giác này tựa như là dĩ vãng có hậu bối ở trước mặt hắn khoe khoang trận pháp thỉnh cầu hắn chỉ điểm cảm giác giống nhau như lúc. Chỉ là hiện tại khoe khoang trận pháp biến thành hắn mà Trần Vũ lại thành cái điểm kia bình người. Ha ha, xem ra Trần tiên sinh tại trận pháp một đạo bên trên cũng có rất sâu tạo nghệ a, ta không biết Trần tiên sinh trận pháp tạo nghệ có hay không ta cao. Bên trên bầu trời mười mấy người lập tức cười lẫn nhau nhìn tất cả đều lắc đầu. Dạng này người trẻ tuổi tại trận pháp một đạo bên trên làm sao có thể là Cửu Hạc đối thủ? Quả thực chính là nói đùa. Nhưng Trần Vũ lắc đầu nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi không muốn cùng ta so ngươi còn không có cùng ta đánh đồng tư cách. Lộ bộ. Trên mặt mọi người Tiếu Dung lập tức cứng đờ ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ tựa hồ không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại nói ra loại này tang lời nói tới. Cho dù là Cửu Hạc cũng là ra mặt lắc một cái cũng không còn cách nào bảo trì Tiếu Dung khỏe miệng trầm xuống. Mà đến đây quan chiến rất nhiều thế lực cũng là kinh hô liên tục. Không nghĩ tới Trần Vũ đối mặt mạnh nhất một đời người lại còn cứng như vậy khí. Ai lại bất luận cái khác riêng là loại này khí phách liền không phải ta cùng có khả năng bằng được a. Thừa quan Bách Chiến che lấy vết thương sắc mặt phức tạp sau một hồi lâu mới thở dài. Những người khác tất cả đều trầm mặc. Thiết lập lôi đài tự mình thủ lôi nên đón các phương khiêu chiến cái này Trần tiên sinh ta tại Thiên Tà Tinh Châu trong lịch sử chưa từng thấy qua yêu nghiệt như thế. Lần này nếu như hắn thật vượt qua nan quan vậy hắn chính là hoàn toàn xứng đáng Thiên Tà Tinh Châu từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Không còn có bất luận kẻ nào có thể siêu việt thành tựu của hắn. Chúng ta rất có thể tại chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Có đại lao ánh mắt lấp lóe không yên. Một bên những người khác lại là nhìn xem cái kia trận pháp khẽ khẽ thở dài. Cái này truyền kỳ không dễ làm a. Bên trên bầu trời Cửu Hạc nhìn chằm chằm Trần Vũ ánh mắt lấp lóe nói, ta rất muốn nhìn một chút Trần tiên sinh trận pháp tu vi. Ngươi là muốn để ta phá ngươi trận pháp? Trần Vũ quét mắt trên mặt đất trận pháp mở miệng hỏi. Nói thật loại trận pháp này với hắn mà nói thật không có có ý tứ gì, tùy tiện liền phá cũng bất quá chỉ là một lát công phu thôi. Phá trận? Ha ha, Trần tiên sinh cũng không nên sốt ruột, trận pháp này vẫn chưa hoàn thành a, Bạch Phong mời đi. Cửu Hạc đối bên cạnh cả người mặc giáp trụ lão giả dùng tay làm dấu mời, lão giả kia nhẹ gật đầu sau đó đối Trần Vũ báo cái quyền. Ta tên Bạch Phong, danh xưng quân thần tự sáng tạo một bộ vô danh quân trận, xin chỉ giáo. Bạch Phong nói phất tay đối trên mặt biển trận pháp ra sức bùa một cái, lập tức liền thấy cái kia trận pháp nước biển bên trong vậy mà chậm rãi có từng người nổi lên. Những người kia vẻ mặt đều là một cái bộ dáng tất cả đều là từ nước biển cấu thành, khoảng chừng 1,000 người trong tay đều cầm một đem như là hạc cánh trường đao, mặc dù trường đao là nước biển cấu thành bất quá phía trên nhưng lại có cực kỳ rõ ràng vũ ma hoa văn, quả thực chính là sinh động như thật. Ha ha, Trần tiên sinh ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể đồng dạng lấy 1,000 binh lính đồng dạng binh sĩ chiến lược tại trận pháp này ở trong kiên trì một canh giờ, ta cùng Bạch Phong liền nhận thua như thế nào? Cửu Hạc luốt luốt tròm dâu cười lạnh. Điều kiện này không thể bảo là không hà khắc. Đầu tiên là muốn tại hắn sân nhà tác chiến Bạch Phong binh sĩ chẳng khác gì là có mình trận pháp ra, chỉ thứ hai là phải có nhãn lực có thể nhìn ra được Bạch Phong chế tác binh sĩ, thực lực thứ ba là tại binh pháp một đạo bên trên muốn có thể ngăn chặn Bạch Phong. Cái này ba đầu cái kia một hạng đều không đơn giản, cơ hồ là đem Trần Vũ tất cả ưu thế hoàn toàn phong kín. Mọi người xôn xao. T. Trận pháp bộ binh trận cái này song trận điệp ra cũng không phải đơn giản một cộng một bằng hai cái kia uy lực thế, nhưng là bao nhiêu lần lên cao muốn kiên trì một canh giờ. Khó khó khó. Ai, Cửu Hạc là trận pháp đại gia, Bạch Phong am hiểu hành quân tác chiến, hai người dạng này phối hợp lại quả thực chính là không chê vào đâu được, lần này Trần tiên sinh có đại phiền toái. Đúng vậy a, lần này khiêu chiến tựa như là đánh cờ thế, nhưng là khác biệt chính là Trần tiên sinh muốn đối mặt là hai cái đỉnh tiêm kỳ thủ, mà lại quy tắc sân nhà tất cả thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại tay của đối phương bên trên, muốn thắng lời nói quá khó. Thang Tử Du há to miệng tại nhà mình trên thuyền lớn nhìn xem một màn này, sau một hồi lâu đột nhiên cười ha hả. Ha ha, lợi hại, thật lợi hại. Con mẹ nó chứ còn tưởng rằng thật không có người có thể trị được Trần Vũ. Không nghĩ tới Thiên Tà Tinh Châu còn có bực này nhân vật. Lần này ta ngược lại muốn xem Trần Vũ cái này còn thế nào ứng đối. Mẹ nhà hắn đơn đả độc đấu đi bản về trận pháp cùng binh pháp, ta cũng không tin hắn còn có thể mạnh như vậy. Lần này hắn muốn thắng con mẹ nó chứ, lập tức liền đi nước cức. Thang Tử Du mở miệng nói Thiên Tàn núi mọi người tất cả đều là một mặt thần sắc phức tạp. Liền ngay cả bên cạnh cái khác mấy cái thế lực người đều một mặt ngoài ý muốn nhìn lại. Một cách giờ, khi Trần Vũ nghe tới Cửu Hạc lời nói về sau lông mày lập tức nhăn lại với nhau. Ha ha, đúng vậy a, Trần tiên sinh nếu như cảm thấy không được vậy vẫn là nhận thua đi. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ Cửu Hạc chỉ coi Trần Vũ sợ lập tức nở nụ cười. Vừa rồi ngươi không phải phách lối sao? Hiện tại lại kế tiếp theo phách lối a. Thứ niên thiếu khí thịnh thật sự là ta không biết trời cao đất rộng. Cửu Hạc trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng ngay lúc này Trần Vũ lắc lắc. Ta không có nhiều thời gian như vậy, tranh thủ thời gian phá trận kết thúc đi. Phá trận? Còn con mẹ nó tranh thủ thời gian. Nghe nói như thế Cửu Hạc rõ ràng cảm giác mình nhiều năm tu dưỡng tất cả đều cho chó ăn, chỉ muốn chửi ầm lên. Nhưng Trần Vũ chỉ là khoát tay chặn lại đối hư không ra sức vồ một cái, lập tức tại trong trận pháp lại xuất hiện 1.000 binh sĩ, chỉ là những người này rõ ràng cùng Bạch Phong binh sĩ không giống, trên người có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang mà lại trong tay mỗi người cầm đều là dài 2 mét cự hình chiến đao. Hả? Cửu Hạc xem xét lập tức trong lòng nhảy một cái hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Làm trận pháp trưởng khống giả hắn có thể thông qua trận pháp cảm giác được hai phe binh sĩ thực lực. Tại cảm giác của hắn bên trong liền phát hiện hai phe binh sĩ thực lực vậy mà giống nhau như lúc, là hoàn toàn giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt. Ông trời của ta, tiểu tử này đến cùng là quái vật gì, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền có thể biết những binh sĩ này thực lực, mà lại càng kinh khủng chính là hắn lại có thể hoàn mỹ phục chế xuống tới. Loại này đối lực lượng lực khống chế khủng bố a. Cửu Hạc trong lòng đột nhiên chấn động, đột nhiên trong lòng có chút bất an, không khỏi nhìn xem một bên Bạch Phong. Bạch Phong, ngươi có nắm chắc a? Bạch Phong hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng nhìn Cửu Hạc nói, ngươi biết ta cả đời này trải qua bao nhiêu chiến tranh a? Cửu Hạc sững sờ lắc đầu, mặc dù đều biết Bạch Phong là quân thần, bất quá thật không có người thống kê qua cái số này. Là 3712 trận, ngươi biết ta thua qua mấy trận a? Bạch Phong hỏi lại. Cửu Hạc lần nữa lắc đầu. Bạch Phong như là khắc đá trên mặt đột nhiên dâng lên một vòng tự ngạo tiêu dung. Là linh. Chương 1803, đánh cờ chương 1803, đánh cờ Bạch. Cửu Hạc con ngươi hung hăng co rụt lại kinh ngạc nhìn Bạch Phong, mặc dù biết Bạch Phong chính là quân thần bất quá cũng chỉ là biết danh tiếng của hắn thôi, nhưng là thật nói đến hắn còn không biết đạo Bạch Phong chiến tích, bây giờ nghe Bạch Phong mình mở miệng lập tức sững sờ. Sau đó Cửu Hạc liền cười hài lòng nhẹ gật đầu. Ha ha, tốt, rất tốt. Vậy đợi lát nữa ta liền nhìn xem ngươi thủ đoạn. Bạch Phong hai tay ôm ở trước ngực vẫn là bộ kia túm túm bộ dáng, đồng dạng gật đầu cười, quét mắt ngồi tại trên núi đá Trần Vũ không quan trọng nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này Trần Vũ thực lực bản thân là không sai, bất quá hành quân đánh trận, hắn còn không vào mắt của ta. Binh pháp là cần nhờ từng tràng chiến đấu lần lượt chỉ huy mới có thể không ngừng tính gộp lại kinh nghiệm, đem tất cả mọi thứ dung hội quán thông. Hắn loại đến tuổi này có thể kinh lịch mấy lần chiến đấu, có thể có bao nhiêu kinh nghiệm? Cá nhân thực lực có thể gặp được kỳ ngộ hoặc là chuyển thừa đạt được kế thừa, thế nhưng là binh pháp. Ha ha, thời gian hồng câu cũng không phải cái gọi là kỳ ngộ liền có thể bù đắp. Bạch Phong tựa như chỉ điểm Giang Sơn, nhàn nhạt mở miệng có tuyệt đối tự tin. Cho dù là ta cũng là đang không ngừng học qua trình bên trong kinh lịch không biết bao nhiêu lần sinh tử tuyệt cảnh mới có thể tại binh pháp một đạo bên trên lấy được bây giờ thành tựu, hắn coi như lại nghịch thiên cũng chỉ bất quá là chiến lược nghịch thiên, không đáng để lo. Mười mấy người tất cả đều nhẹ gật đầu rất đồng ý Bạch Phong lời nói, bọn hắn kinh lịch như vậy dài dằng dặc nhân sinh đương nhiên biết muốn tạo nên một cao thủ rất dễ dàng, thế nhưng là muốn tạo nên một cái có thể lãnh binh đánh trận còn chiến vô bất thắng đại tướng tiên là gì chờ gian nan. Dù sao cao thủ chỉ cần tu luyện mình liền có thể, thế nhưng là nếu như hành quân đánh giặc lời nói muốn cân nhắc nhân tố cũng quá nhiều, khí hậu lòng người cục diện địa lý song phương chiến lược chênh lệch cùng những vật này đều không phải vẹn vẹn tu hành liền có thể nắm giữ. Quân thần xương hào thế nhưng là từng tràng chiến đấu đánh ra đến. Lần này Trần Vũ thất bại. Không sai. Trần Tiên cùng quân thần hai người này liên thủ Trần Vũ đâu còn có thắng được cơ hội. Ha ha, xem ra chúng ta không có cơ hội xuất thủ, liền tạm thời cho là nhìn quân thần thi đấu biểu diễn đi. Tiếu Dung trải rộng tại những này vừa mới xuất hiện người trên mặt. Bạch Phong, ngươi nhưng tuyệt đối không được phất lờ lật thuyền trong mương a. Cửu Hạc mở miệng nhắc nhở nói. Bạch Phong cười cười đạm mạc nói, ta biết sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, mặc dù hắn ngay cả con thọ cũng không tính, bất quá ta cũng sẽ không khinh thị hắn. Hy vọng hắn có thể chống nổi một khắc đồng hồ đi, không phải cũng quá không thú vị chút. Vung mạnh tay lên, Bạch Phong nụ cười trên mặt đống nhiên biến mất, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong mắt của hắn bắn ra gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Trần tiên sinh mời. Trần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó một chỉ điểm ra, lập tức những cái kia kim sắc binh sĩ tất cả đều động. Cùng một thời gian Bạch Phong cũng là ngồi ngay ngắn ở đám mây, vung lên ống tay áo tại Cựu Tử Hạc Minh đại trận bên trong những cái kia nước biển biến thành binh sĩ tất cả đều là thân thể khẽ động thông suốt, ngẩng đầu như là vô tình cô máy chiến tranh di chuyển bộ pháp. Cư lục hợp giảo sát. Bạch Phong mở miệng, đây là hắn lâu dài hành quân đánh trận thời điểm thiết định chỉ huy ngôn ngữ, mỗi một câu đều là lời ít mà ý nhiều, đối ứng thì là cái này vô danh quân trận bên trong mỗi một tên binh sĩ đi tiến vào phương vị. Trong chốc lát 1.000 binh sĩ bỗng nhiên phát động lấy 4 người vì một cái đơn vị dựa theo một loại đặc thù quy tích tại Cửu Tử Hạc Minh đại trận bên trong du tẩu, bất quá một lát liền chiếm cứ 6 cái phương vị bắt đầu hướng về Trần Vũ đánh thẳng tới. Trần Vũ sắc mặt lạnh nhạt trầm mặc không nói gì, chỉ là cái kia kim sắc binh sĩ lại đồng dạng bắt đầu chuyển động. Trong chốc lát Cửu Tử Hạc Minh đại trận bên trong Hạc Minh kinh thiên tại Cửu Hạc điều khiển dưới hóa thành từng con phi hạc đầu nhập vào song phương chiến đấu bên trong. Cả hai tựa như là hai cái kỳ thủ ngay tại Cửu Tử Hạc Minh đại trận bên trong đánh cờ. Đại trưởng lão, ngươi nói Trần tiên sinh có thể thắng a? Thủy Nhu không khỏi lo lắng hỏi. Ôn Tiến sắc mặt ngưng trọng dị thường nói, khó a quá khó. Bạch Phong thế nhưng là trong truyền thuyết quân thần mà Cửu Hạc chính là trận tiên, hiện tại hai người hợp lực đại trận này đối Bạch Phong đến nói là to lớn trợ lực, thế nhưng là đối Trần tiên sinh đến nói lại là cường đại trở ngại. Tại hai quân đối chọi thời điểm hắn không chỉ có phải đề phòng lấy Bạch Phong binh pháp còn muốn thời khắc phòng bị Cựu Tử Hạc Minh đại trận, đây cơ hồ không có khả năng thành công. Thủy Nhu biến sắc cắn răng nói, đây cũng quá không công bằng.
Công bằng?
Ôn Thiến cười khổ lắc đầu, nào có cái gì công bằng. Trần Tiên Sinh đã muốn làm lấy Thiên Tà Tinh Châu bá chủ, đôi kia cái dạng gì khiêu chiến cũng không có thể né tránh, quy củ đã định ra liền xem như không công bằng Trần Tiên Sinh cũng muốn tiếp lấy. Đây là Trần Tiên Sinh chọn đường hắn nhất định phải đi xuống. Thủy Nhu khẽ giật mình, ánh mắt chuyển hướng giữa sân, nắm đấm gắt gao nắm chặt, trên mặt tràn ngập sầu lo thần sắc. Không chỉ có là hắn, bao quát bàn nhược Lưu Ly ở bên trong mọi người tất cả đều tràn ngập lo lắng, chỉ có Giả Thúy Y Nguyên không tim không phổi như ngồi ở một bên ăn đan dược, thậm chí còn treo lên áp. Song phương đánh cờ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Bất quá ngắn ngủi một phút mà thôi, Cửu Hạc cùng Bạch Phong liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cho dù là không hiểu binh pháp người cũng có thể nhìn ra Bạch Phong chỉ huy tiến thối có theo có loại đặc biệt mỹ cảm, mà lại có loại không gì không phá không có gì không phá cảm giác, tựa như là bách chiến thiết huyết chi binh tràn ngập không cách nào ngăn cản cảm giác. Thế nhưng là Trần Vũ bên kia 1.000 binh sĩ lại giống như là con ruồi không đầu, hoàn toàn lộn xộn tại Bạch Phong binh sĩ vây quét phía dưới, đau khổ trèo chống tựa hồ sau một khắc liền muốn triệt để xong đời. Ai quả nhiên a, chênh lệch quá lớn. Lần này lần Trần Tiên Sinh muốn bại. Có người lắc đầu thở dài nói, bên trên bầu trời những người kia thấy cảnh này nết miệng có chút khinh thường. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này có năng lực gì, không nghĩ tới như thế không chịu nổi một kích. Xem ra một trận chiến này không cần bao lâu liền có thể phân ra thắng bại a.
Đúng vậy a, còn một canh giờ.
Chỉ sợ hắn ngay cả 10 phút đều chưa hẳn có thể kiên trì nổi. Cửu Hạc cũng nhẹ nhàng cười một tiếng nói, Bạch Phong, ta muốn hướng ngươi xin lỗi, xem ra cái này Trần Vũ căn bản là không có cơ hội cho ngươi tạo thành uy hiếp a. Bạch Phong cười cười, chỉ là lông mày lại là nhíu lại. Chẳng biết tại sao mặc dù bây giờ tràng diện bên trên xem ra hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thế, nhưng là nội tâm của hắn lại sinh ra một tia bất an. Cái này một sợi bất an là hắn kinh lịch nhiều như vậy chiến tranh về sau hình thành giác quan thứ 6 siêu việt binh pháp đã trở thành một cái binh giả bản năng. Mà loại cảm giác này tại Bạch Phong tổng quân kiếp sống ở trong từng rất nhiều lần để hắn tại tuyệt cảnh ở trong trình diễn lật bàn cho hay.
Không thích hợp.
Rất không thích hợp. Đến cùng là chỗ nào có vấn đề, vì cái gì ta sẽ có loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ta thế nhưng là kinh lịch nhiều lần như vậy chiến tranh, đối với chiến tranh hướng đi phán đoán còn có thiên thời địa lợi nhân hòa lợi dụng đều không có vấn đề chút nào, thế nhưng là vì cái gì ta bất an lại càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này Bạch Phong đã hoàn toàn cười không nổi, đang gắt gao nhíu mày nhìn chằm chằm trên mặt biển đại trận. Hắn thôi diễn rất nhiều lượt, kết quả cuối cùng đều là mình chiến thắng mà lại là tuyệt đối toàn thắng, nhưng chính là không cách nào giải trừ trong lòng tiên đồng đậm bất an. Cũng liền ở thời điểm này, bên cạnh Cửu Hạc đột nhiên kinh hô lên để Bạch Phong trong lòng lắc một cái.
Làm sao rồi?
Bạch Phong hỏi. Cửu Hạc sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, gắt gao nhìn xem đại trận, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin.
Ta mất đi đối với trận pháp quyền khống chế.
Ngươi nói cái gì? Bạch Phong ngẩn ngơ, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên quay đầu nhìn Trần Vũ.
Khó nói là hắn làm cho.
Chương 1804, yêu nghiệt thao tác.
Chương 1804, yêu nghiệt thao tác.
Nhanh, nhanh lên đoạt lại quyền khống chế. Bạch Phong lập tức mở miệng nói, bất an trong lòng càng phát mãnh liệt. Cửu Hạc nhẹ gật đầu, cắn răng hai tay vội vã huy động một đạo đạo huyền chi lại huyền khí, tức không ngừng rót vào đại trận bên trong. Đại trận bên trong Hạc Minh thanh âm càng phát vang dội.
Ừm,
đây là làm sao rồi? Vì cái gì nhìn Cửu Hạc cùng Bạch Phong sắc mặt vậy mà như vậy kỳ quái, tựa hồ là xảy ra chuyện gì không được sự tình đồng dạng. Mọi người sững sờ nhìn thấy Cửu Hạc hành vi về sau đều có một ít không hiểu.
Ta không biết, ta không phải là cục diện phát sinh biến hóa gì?
Bên trên bầu trời vừa rồi xuất hiện những người kia tướng hỗ nhìn có chút ngoài ý muốn,
mất đi khống chế rồi.
Đây là có chuyện gì?
Khó nói là tiểu tử kia làm cho.
Không có khả năng.
Cửu Hạc thế nhưng là trận tiên, đừng nói là tiểu tử kia, liền xem như chúng ta bước vào Cửu Hạc trong trận pháp cũng không thể để Cửu Hạc mất đi khống chế quyền, chỉ sợ là bởi vì trận pháp này chính là lần thứ nhất sử dụng, hơn nữa còn là cùng Bạch Phong binh trận cùng một chỗ, còn không có hoàn toàn rèn luyện tốt, lúc này mới xuất hiện loại chuyện này a.
Không sai, chỉ là một cái tiểu gia hỏa mà thôi, liền xem như chiến lực tại nghịch thiên tại trận pháp binh pháp loại này cần thời gian tính gộp lại đồ vật bên trên cũng không có khả năng có cái gì lớn thành tựu.
An tâm nhìn xem chính là.
Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, bọn hắn cũng không có đem cái này coi là chuyện to tát, đều cho rằng không có cái gì lớn không được.
Cửu Hạc như cũ tại cố gắng, nhưng càng là cố gắng sắc mặt của hắn thì càng khó coi, về sau càng là cả người đều run lên.
Sao, tại sao có thể như vậy?
Đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Bạch Phong lo lắng hỏi.
Cửu Hạc quay đầu ra mặt kéo ra, thần sắc dị thường khó coi.
Cái gì?
Bạch Phong bất an trong lòng phi tốc phóng đại, hắn gắt gao nhìn xem Trần Vũ, mí mắt chực nhảy.
Là hắn,
nhất định là hắn.
Tuyệt đối là hắn ra tay, nếu không tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này.
Ngươi nói cái gì?
Hắn?
Không có khả năng.
Ta trận pháp làm sao có thể là chỉ là một cái thanh niên có thể trưởng không, thật sự là như vậy ta liền.
Ta tạo.
Cái này đây là có chuyện gì?
Cửu Hạc quay đầu nhìn Trần Vũ vừa mới lắc đầu đột nhiên không có hình tượng chút nào mắng một tiếng, trên mặt đông nhiên hiện ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, một đôi mắt đều cơ hồ trừng ra ngoài.
Đại trận bên trong mới vừa rồi còn tại hiệp trợ Bạch Phong binh sĩ phi hạt, lúc này vậy mà tất cả đều hiện lên ở Trần Vũ binh sĩ sau lưng biến thành Trần Vũ binh sĩ lực lượng.
Không hề nghi ngờ lúc này trận pháp quyền khống chế đã đến Trần Vũ trong tay.
Hắn đến cùng là lúc nào đã tới?
Vì cái gì ta hoàn toàn ta không biết.
Đống nhiên rút lui một bước, Cửu Hạc cả người đều đốc.
Rõ ràng vừa rồi hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, vì cái gì đột nhiên liền phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất.
Gắt gao nhìn xem mình đại trận, Cửu Hạc muốn nhìn ra Trần Vũ đến tột cùng là như thế nào làm được thế, nhưng là chờ hắn cẩn thận nghiên cứu thời điểm mới hung hăng chấn động nghẹn ngào gào lên bắt đầu.
Cái này đây là trận trong trận.
hay là xoay chuyển Cửu Tử Hạc Minh đại trận?
Cái gì?
Bạch Phong sững sờ nhìn xem Cửu Hạc nói, có ý tứ gì?
Cửu Hạc ngơ ngác đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh nháy mắt trải rộng tại trán của hắn, phía trên con ngươi càng là điên cuồng diêu động, hiện lộ ra vô hạn hoảng sợ tới.
Gia hỏa này tại vừa rồi ủng cái này 1.000 kim sắc binh sĩ tại ta Cửu Tử Hạc Minh đại trận bên trong bố trí một cái khác trận pháp, mà lại là bằng vào ta Cửu Tử Hạc Minh đại trận làm bản gốc bố trí một cái hoàn toàn tương phản Cửu Tử Hạc Minh đại trận. Hung hăng nuốt ngụm nước miếng, Cửu Hạc y nguyên không thể tin vào hai mắt của mình, mọi ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn tại tòa trận pháp này bên trên. Ta Cửu Tử Hạc Minh đại trận thế nhưng là ta tổng kết nhiều năm trận đạo kinh nghiệm lúc này mới sáng tạo ra đến, mà lại dù vậy ta cũng vô pháp bố trí đến, nhất định phải dựa vào Hắc Kim La Bàn làm trận cơ mới có thể bố trí xuống tới trận pháp như thế. Muốn nắm giữ tòa trận pháp này có 81 chỗ bí ẩn tiết điểm, nhất định phải tại đồng thời nắm chặt mới có thể. Nhưng cái này tất cả tiết điểm đều tại ta nắm giữ phía dưới, căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào, khó nói hắn là dùng loại kia phương pháp.
Đúng,
ta biết. Ông trời ơi, cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt thao tác? Quả thực chính là thiên tài a.
Cửu Hạc đã nói năng lộn xộn.
Phương pháp gì?
Ngươi ngược lại là nói a, thật phải gấp chết ta.
Bạch Phong lập tức hỏi.
Cửu Hạc trên mặt lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc biểu lộ.
Ngươi nói cái gì?
Ta mặc dù không hiểu trận pháp thế nhưng biết đây cơ hồ không có khả năng.
Hắn làm sao có thể làm đến bước này?
Bạch Phong sắc mặt biến đổi lớn mở miệng nói.
Trận đạo đường vân đây chính là 7 trận người mới có thể hoàn toàn rõ ràng trong đó hướng đi. Mỗi một cái trận pháp trận đạo đường vân đều là vô cùng phức tạp, trong đó mỗi một đạo đường vân hướng đi không thể có chút sai lầm, một khi có bất kỳ sai lầm trận pháp liền sẽ thất bại, cũng chính bởi vì vậy cho nên mỗi một cái trận pháp đều cần trải qua thật lâu nghiên cứu. Mà Cửu Hạc đại trận càng là hắn qua nhiều năm như vậy đắc ý nhất kiệt tác, trong đó trận đạo đường vân lại nhiều lại phức tạp, làm sao có thể bị người trẻ tuổi này nắm giữ?
A ha ha, ta cũng không tin a, nhưng sự thật liền phát sinh ở trước mắt ta, không phải do ta không tin a.
Mà lại ta vừa mới phát hiện hắn bố trí trận pháp không chỉ có thực tế lợi dụng chính hắn binh sĩ của ngươi cũng là hắn bố trí trận pháp một bộ điểm a.
Cửu Hạc mở miệng nói nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt dị thường phức tạp vô cùng.
Ngươi nói cái gì?
Binh sĩ của ta cũng là hắn trận pháp một bộ điểm?
Không có khả năng.
Sao lại có thể như thế đây?
Binh sĩ của ta đều là dựa theo chỉ huy của ta đang tiến hành động, ta vẫn luôn đang áp chế lấy hắn.
Ta.
Bạch Phong gầm thét vô cùng kích động, hai tay càng là không ngừng cơ, nhưng sau một khắc cánh tay của hắn liền cứng lại ở giữa không trung bên trong, trong lúc đó ngưng kết bất động, trong đầu nháy mắt tái diễn ngay từ đầu cả hai giao chiến hình tượng, tựa như là linh quang chợt hiện, một đạo thiểm điện tại trong đầu hắn đột nhiên hiện lên.
Đột nhiên quay đầu nhìn Trần Vũ, Bạch ngậm miệng ba có chút mọc ra đã không có hình tượng chút nào có thể nói, triệt để ngốc trệ.
Ta minh bạch.
Thì ra là thế,
ta nhìn như tại đối với hắn tiến hành vây quét thế nhưng là vẫn luôn là hắn trong bóng tối dẫn đạo ta.
Để ta vô ý thức lấy như thế binh trận tới đối phó hắn.
Cái này con mẹ nó là dạng gì bài binh bố trận năng lực?
Gắt gao nhìn xem Trần Vũ trẻ tuổi khuôn mặt, Bạch Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong đầu ầm ầm nổ vang không ngừng, thấy lạnh cả người từ hắn đuôi xương cụt điên cuồng dâng lên, để cả người hắn cũng hơi run rẩy.
Cái này đến cùng là cái dạng gì quái vật?
Chương 1805, thực hiện lời hứa. Chương 1805, thực hiện lời hứa. Tính thiên tính địa cũng coi như không hết lòng người, ý tứ của những lời này chính là lòng người chi phức tạp quả thực so thiên địa còn khó hơn lấy đi nắm giữ.
Tựa như là dòng này quân đánh trận có thể liệu địch tiên cơ, sớm khám phá ý nghĩ của đối phương đã là cực kỳ khó được, thế nhưng là điều khiển đối phương hoàn toàn dựa theo mình ý nghĩ tới làm việc vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn.
Cho dù là Bạch Phong tại kinh lịch mấy ngàn lần lớn chiến tranh nhỏ về sau tích lũy phong phú như vậy kinh nghiệm cũng không có khả năng hoàn toàn làm đến bước này, thế nhưng là Trần Vũ lại là làm được.
Mà lại điều khiển người hay là một đời quân thần.
Quỷ thân khó lường.
Tất cả thiên địa kinh.
Lúc này nhìn xem Trần Vũ, Bạch Phong trong lòng chỉ có ý tưởng như vậy.
Hắn thật rất khó tưởng tượng dạng này một người trẻ tuổi làm sao có thể làm đến bước này.
Hiện tại nhìn xem đại trận bên trong cục diện, Bạch Phong đã biết bất luận tiếp xuống hắn làm sao biến trận đều như cũ sẽ còn dựa theo Trần Vũ thiết kế mà động.
Nói cách khác, Bạch Phong đã hoàn toàn mất đi đối với cục diện trường khống.
Nguyên bản chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa cục diện bất quá sau một lát liền đã hoàn toàn xoay chuyển.
Người này tại trên trận pháp tạo nghệ vượt xa ta.
Quá khủng bố.
Thực tế là quá khủng bố.
Cửu Hạc sắc mặt tái nhợt đối Bạch Phong thảm đạm cười một tiếng nói, tiếp xuống ta không cách nào giúp ngươi dựa vào ngươi mình.
Bạch Phong đồng dạng là đau thương cười một tiếng nói, không chỉ là trận pháp tại binh pháp bên trên hắn cũng hoàn toàn bao trùm tại trên ta.
Ta ở trước mặt của hắn tựa như là một tân binh viên hoàn toàn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Cửu Hạc sững sờ lúc này mới quay đầu nhìn Trần Vũ thật sâu thở dài, ta chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy người.
Khó nói hắn thật toàn năng đều vô địch.
Một cỗ hoang đường cảm giác dâng lên thế nhưng là Cửu Hạc càng ngày càng cảm thấy thật là dạng này.
Mà vừa lúc này một bên đồng hành mà đến mười mấy người lúc này đều có chút đánh trống reo hò bắt đầu.
Uy hai người các ngươi cái tại kia bên trong thầm thầm thì cái gì đâu?
Còn không tranh thủ thời gian đánh bại kia tiểu tử.
Loại này hành hạ người mới hí nhìn nhiều không có cái gì ý tứ a.
Đúng thế, nhanh lên đi cũng làm cho tiểu tử này biết cái gì là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân.
Ha ha, chúng ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút khi hắn biết mình bị đánh bại về sau sẽ là cái dạng gì biểu lộ.
Mười mấy người nghị luận vừa rồi Cửu Hạc cùng Bạch Phong tại lúc nói chuyện đều âm thầm thiết trí cách âm trận pháp cho nên hai người đối thoại những người này cũng không nghe thấy.
Trên mặt đất không ít đối Trần Vũ giận mà không dám nói gì người càng là cười lạnh liên tục.
Muốn nhìn Trần Vũ cho cười.
Cửu Hạc cùng Bạch Phong sắc mặt rất khó nhìn, tướng hỗ nhìn trong lòng nhẹ nhàng thở dài.
Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân.
Đúng vậy a, thế nhưng là kia sơn ngoại sơn người ngoại nhân lại không phải hai người bọn họ mà là Trần Vũ a.
Tốt cũng nên thu lưới.
Cổ Kiếm Tinh đi hỏi một chút Thiên Tà núi nhà cầu của bọn hắn hài lòng hay không.
Cái gì?
Cổ Kiếm Tinh sững sờ bất quá y nguyên nhẹ gật đầu hướng phía Thiên Tà núi đi đến. Đồng thời Trần Vũ cũng là mắt sáng lên tay phải tại không trung nhẹ nhàng vùng lên trong một chớp mắt đại trận bên trong tình thế nháy mắt biến hóa. Mới vừa rồi còn bị áp chế kim sắc binh sĩ vậy mà tại một nháy mắt liền bộc phát lực chiến đấu mạnh mẽ, đồng thời đại trận bên trong phi hạc cuồng vũ theo kim sắc binh sĩ không ngừng công kích Bạch Phong binh sĩ. Bất quá ngắn ngủi một phút thời gian Bạch Phong binh sĩ vậy mà tất cả đều bị diệt, mà trái lại Trần Vũ bên này không một người thương vong. Ai quả là thế a? Bạch Phong cùng Cửu Hạc hai người tướng hỗ nhìn trong ánh mắt dị thường phức tạp, trong lòng tràn ngập vẻ bại cùng cảm giác bị thất bại. Hợp hai người chi lực lại bị đánh thành cái dạng này, bọn hắn đã hoàn toàn phục. Các ngươi nhưng chịu phục? Trần Vũ mở miệng nói. Hai người đối Trần Vũ chắp tay thật sâu không người xuống. Ta cùng phục. Toàn bộ tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người ngốc ngốc nhìn xem một màn này một mặt một bức. Mãi cho tới bây giờ bọn hắn còn có loại cảm giác không chân thật. Không thể nghĩ đến chính là dễ dàng như thế Trần Vũ liền thắng được đến rồi. Ta tạo cái này đây là có chuyện gì? Thang Tử Du mở to hai mắt nhìn hoàn toàn được. Vừa rồi Bạch Phong còn chiếm tận thượng phong, không nghĩ tới bất quá ngắn ngủi trong chốc lát tình thế liền hoàn toàn nghịch chuyển để hắn rất khó tiếp nhận. Mà vừa lúc này Cổ Kiếm Tinh cũng đến Thiên Tà núi trên thuyền lớn. Cổ Kiếm Tinh ngươi tới làm cái gì? Thang Hoa nhìn xem Cổ Kiếm Tinh trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nghĩ đến vừa rồi con trai mình Thang Tử Du lời nói nếu như Trần Vũ thắng như vậy liền. Không thể nào Trần Vũ hắn hẳn là sẽ không nghe tới đi, coi như nghe tới cũng sẽ không hẹp hỏi như vậy sao? Đang nghĩ ngợi Cổ Kiếm Tinh mở miệng. Cái kia lão sư để cho ta tới hỏi một chút nhà cầu của các ngươi đầy rồi sao? Lộ bộ. Thang Hoa hô hấp chỉ trệ nhìn xa xa Trần Vũ sắc mặt dị thường khó coi. Quả nhiên nghe tới. Mà lại vậy mà thật muốn để Thang Tử Du hắn. Đây đây. Ta biết nên làm như thế nào. Đối Cổ Kiếm Tinh chắp tay Thang Hoa cắn răng mở miệng nói. A kia tốt ta đi. Cổ Kiếm Tinh nghi ngờ nhìn Thang Hoa hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là đang đánh cái gì bí hiểm. Chỉ là tại hắn vừa đi Thang Hoa liền đi tới Thang Tử Du trước mặt. Phụ thân ngươi không thể nào. Ta là đang nói đùa a. Thang Tử Du trái tim hung hăng nhấc lên sắc mặt trắng bệnh. Có chút trò đùa có thể mở có chút lại là không mở ra được. Muốn mệnh lời nói liền đi đi. Thang Hoa thở dài lại nhìn Trần Vũ tự lẩm bẩm nói, Trần vô địch a, Trần vô địch thật là đại thế đã thành Thiên Tà Tinh Châu bên trong vô địch. Nói Thang Hoa biến sắc dị thường âm trầm. Đưa Thang Tử Du đi nhà vệ sinh. Nhìn cho thật kỹ hắn đi thực hiện lời hứa. Vâng. Hai người lập tức dựng lên Thang Tử Du cũng mặc kệ Thang Tử Du như thế nào đại hống đại khiếu trực tiếp rời đi. Bên cạnh các thế lực lớn sắc mặt đều trở nên rất phức tạp. Tại sao phải để Thang Tử Du đi nhà vệ sinh a? Cổ Kiếm Tinh ý nguyên không hiểu mở miệng hỏi bên cạnh Ôn Thiến. Ôn Thiến sững sờ tựa hồ nghĩ đến cái gì trên mặt hiện hiện buồn nôn thần sắc. Khả năng hắn nói. Cổ Kiếm Tinh ngậm. Bên trên bầu trời vừa rồi đến đây mười mấy người lúc này đều vây quanh ở Bạch Phong cùng Cửu Hạc bên cạnh hỏi thăm vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại nghe xong giải thích về sau bọn hắn tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt cũng triệt để phát sinh biến hóa. Ánh mắt kia ở trong không còn có bất kỳ khinh miệt, còn lại chỉ có nồng đậm kính sợ cùng sợ hãi. Các ngươi còn muốn đến a? Trần Vũ ngồi tại vị tử bên trên thân thể hướng phía sau nhích lại gần nhàn nhạt mở miệng. Bọn hắn chấn động tướng hô nhìn đồng thời đối Trần Vũ chắp tay mở miệng nói, ta cùng chịu phục. Một câu ra ở đây rất nhiều đại lao đều là hung hăng chấn động. Thiên Tà Tinh Châu trong ngàn năm như là thần thoại mạnh nhất một đời vậy mà thần phục. Trần vô địch thật là Trần vô địch a. Trong lòng của mỗi người đều hiện lên ra ý niệm như vậy. Chỉ là đột nhiên Ôn Tiến trong óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhắc lên Trần vô địch cùng mạnh nhất một đời tựa hồ tại mạnh nhất một đời bên trong cũng có một cái tôn vô địch a. Hắn ở đâu?